Chương 558, thập cường tranh đoạt thi đấu chương 558, thập cường tranh đoạt thi đấu khống chế 6 vị tu tiên giả ma thai phân thân, giờ phút này tựa như là đại lao đồng dạng. Bên người mang theo 6 cái tiểu đệ, trước hô sau đùng. Trên đường đi, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Chỉ cần không phải gặp gỡ Huyền Tâm Tông, Vạn Hoa Cốc đệ tử, hắn liền điều khiển 6 người này đồng loạt ra tay công kích, không ai cản nổi. Thứ 37 cái, từng đạo bóng người bay ra vô tận mê cung. Bọn hắn đều là người bị đào thải viên, có là Vân Lan Tông đệ tử, có là các đại tu tiên thế gia tộc nhân. Bọn hắn từng cái tức giận không thôi. Huyền Tâm Tông cái này đệ tử, đơn giản vô sỉ. Hắn khống chế những người khác làm tay chân, ai gặp gỡ hắn, hoặc là chạy trốn, hoặc là đào thải. 7 người đánh một mình ta không phục. Liền ngay cả bằng Đức cũng là lại có chút nổi giận. Vân Lan Tông bị đào thải bị loại đệ tử bên trong, đã có hơn 20 người là bị ma thai phân thân đào thải. Chưa hề không ai bị hắn như thế chán ghét. Ung Vương vậy mà có thể khoan nhượng người này như thế làm sàng làm bậy. Ung Vương sắc mặt bình tĩnh như nước, không có một tia gợn sóng. Phần lớn người lúc đầu chú định liền bị đào thải, chỉ có cuối cùng nhất 100 người mới có thể bị lưu lại. Ma thai phân thân cử động lần này vừa vặn ra tốc đào thải. Lúc này, trên diễn võ trường, ba đại môn phái, các đại tu tiên thế gia đều đã đào thải rất nhiều nhân tuyển. Vân Lan Tông bị đào thải hơn 70 người, Huyền Tâm Tông bị đào thải hơn 80 người, Vạn Hoa Cốc cũng bị đào thải hơn 70 người. Hoàng thất cùng các đại tu tiên thế gia bị đào thải hơn 200 người. Nói cách khác, vô tận trong mê cung, còn lại nhân số đã không đủ một nửa. Thương Huyền trưởng lão, Kim Thủy Tiên sắc mặt đều có chút khó coi. Huyền Tâm Tông, Vạn Hoa Cốc còn dư lại đệ tử đã không nhiều lắm, cuối cùng cũng không biết có thể còn lại mấy người có thể tiến vào trước 100, chỉ sợ lại sẽ bị Vân Lan Tông một phen chế rêu nói móc. Đào thải vẫn còn tiếp tục. Lúc này, Hương Giang Thành, Sở Hinh Nhi, Lý Như Tuyết các nàng đã chạy tới nơi này. Cả tòa thành trì đều bị đại trận bao phủ, không cách nào dò xét nội bộ tình huống. Các nàng chỉ có thể đi bộ vào thành. Mới vừa vào đi, liền bị một đội người mặc kim giáp ngự lâm quân vây. Các ngươi là cái gì người? Sở Hinh Nhi có chút hoảng. Nàng thở nhỏ cẩn thận chặt chẽ, tu luyện đến nay cũng không cùng quá nhiều tu tiên giả tiếp xúc qua. Lý Như Tuyết tiến lên một bước, chủ động đáp lại đối phương. Chúng ta là Huyền Thiên Thành Sở gia tu tiên giả, thu hoàng thất mật lệnh triệu kiến, cho nên đuổi tới nơi đây. Cái này một đội ngự lâm quân đội trưởng đi lên phía trước, vươn một cái tay. Mật chỉ ở đâu? Sở Hinh Nhi từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra mật chỉ, giao cho đối phương kiểm tra thực hư. Đối phương xác nhận không sai, nhưng là cũng không có vì vậy liền buông lòng cảnh giác. Vì sao các ngươi Sở gia tới đều là nữ nhân? Lâm Phi đã sớm đoán được, một đám nữ nhân tới đây, khẳng định sẽ khiến người khác hoài nghi. Cho nên trước khi lên đường, liền nghĩ kỹ lý do. Lý Như Tuyết giải thích nói, chúng ta Sở gia hơn 100 năm trước, biến cố đột phát, trong nhà mấy vị trúc cơ cảnh lão tổ chết thì chết, biến mất. Sau đó gia tộc bọn ta đẩy chọn lựa một vị tân gia chủ, gọi Sở Liên Nhi. Từ nàng bắt đầu, Sở gia tộc bên trong lấy nữ tử vi tôn, cho nên nữ tu tiên giả khá nhiều. Ngự Lâm quân tiểu đội trưởng không tiếp tục hỏi thăm nữa. Đã các ngươi có hoàng thất mật lệnh, đến chỗ này, như vậy ta muốn nói cho các ngươi mấy đầu quy củ. Hết thảy hành động đều muốn nghe theo chỉ huy, không được tùy ý đi lại, không được nghe bất cứ chuyện gì. Một sẽ có người mang các ngươi đi tập hợp, nếu là vi phạm quy củ, giết không tha. Lý Như Tuyết không khỏi bị đối phương ngữ khí cho chấn nhất đến. Nàng mặc dù tu tiên nhiều năm, lại đi qua Nam sông qua Bắc, trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng vậy cũng là trên buôn bán cạnh tranh, mà không phải cùng tu tiên giả liên hệ. Vâng, đại nhân. Một ngự lâm quân đi lên phía trước, mang theo các nàng 4 người rời đi. Đi tới một chỗ binh doanh. Thao luyện trên trận. Còn có rất nhiều tu tiên giả hội tụ ở đây, tựa hồ đang diễn luyện cái gì trận pháp. Lý Như Tuyết nuốt nước miếng một cái, trong lòng cũng sinh ra một vẻ khẩn trương. Dẫn đường ngự lâm quân đưa các nàng dẫn tới một chỗ trước liều mặt. Làm cơ bản tin tức đăng ký, đồng thời đối với các nàng tiến hành phân phối. Sở Hinh Nhi, sắp xếp thứ 37 tiểu đội. Sở Như Tuyết, sắp xếp 50 tiểu đội. Sở Tâm Mai, sắp xếp thứ 53 tiểu đội. Sở Tuyết, sắp xếp thứ 57 tiểu đội. Vì che giấu thân phận, Lý Như Tuyết các nàng đều đem dòng họ cho sửa lại. Các nàng 4 người bị phân phối đến khác biệt tiểu đội. 4 người đều có chút lo lắng. Đại nhân, chúng ta là một cái gia tộc, có thể hay không đem chúng ta sắp xếp một tiểu đội? Phụ trách đăng ký tu tiên giả lạnh hừ một tiếng, thần sắc lạnh lùng. Bớt nói nhảm, để các ngươi làm gì, các ngươi liền làm gì. Tất cả lại tới đây tu tiên giả đều muốn tách ra. Lý Như Tuyết các nàng cũng không dám lại nhiều nói, chỉ có thể bị ép tách rời. Nàng bí mật truyền âm cho những người khác. Tất cả mọi người đừng sợ, tạm thời bị khúc cầu toàn. Chờ biết rõ ràng mục đích của bọn hắn, lại tính toán sau. Chỉ cần còn tại Hương Giang thành bên trong, chúng ta liền còn có cơ hội gặp mặt. Sở Hinh Nhi, Tầm Mai, Lữ Tuyết lẫn nhau nhìn chăm chú một chút, rồi mới tách ra. Huyền Thiên Thành, Sở gia. Lâm Phi thông qua gửi hồn chi pháp, cũng đã biết được các nàng trải qua sự tình. Phân phối đến khác biệt tiểu đội về sau, các nàng bị chuyển tụ một bộ phận trận pháp vận chuyển chi pháp, cùng cái khác tu tiên giả cùng một chỗ kết trận diễn luyện. Không người nào dám nghị luận cái gì, toàn bộ binh doanh đều yên tĩnh. Mỗi tiểu đội thành viên đều là các đại tu tiên thế gia chia rẽ lấp lên, lẫn nhau đều chưa quen thuộc, cũng không tin đảm nhiệm. Bởi vậy, liền ngay cả tự mình thần thức giao lưu đều rất ít. Hoàng thất đến tột cùng muốn làm cái gì? Lâm Phi càng phát bất an, luôn cảm thấy hoàng thất đang mưu đồ cái gì âm mưu. Nguyễn Dục căn bản không quan tâm những việc này, chỉ là một vị nghiên cứu đan phương. Ngọc Kinh Thành, Vô Tận Mê Cung, Ma Thai phân thân lại lần lượt đào thải mấy chục tên tu tiên giả. Cái này dẫn đến, hắn lại tăng lên mười mấy cái hắc phấn. Như là một đối một, bị hắn đánh bại, những người này cũng không thể nói gì hơn. Thế nhưng là ma thai phân thân bọn hắn 7 người cùng một chỗ vây công, căn bản bất lực chống đỡ. Thua quá oan uổng. Cho đến bây giờ, ta đào thải nhanh 100 người. Chúng ta 7 cái làm coi như không tệ. Ma thai phân thân tán dương một phen bị khống chế 6 tên tu tiên giả. Trên thực tế, hắn cơ hồ không có thế nào xuất thủ. Tất cả đều là cái này 6 vị tu tiên giả thi triển công kích. Vân Lan Tông 10 đại thánh tử, còn có hoàng thất 10 vị hoàng tử, đều chạy đi đâu rồi? Thế nào hiện tại một cái đều đụng không lên? Ma thai phân thân không khỏi âm thầm suy đoán. Có phải hay không Ung Vương cố ý dở trò quỷ? Đúng lúc này, Ung Vương âm thanh âm vang lên. Tỉ thí kết thúc. Trước mắt vô tận trong mê cung, chỉ còn lại 100 người. Bạch, bạch, bạch. Lần lượt từng thân ảnh từ vô tận trong mê cung bị chuyển tống ra. Rơi vào diễn võ trường trung ương. Chúc mừng các ngươi, thành công lưu đến cuối cùng nhất. Các ngươi chính là 100 người đứng đầu, đem thu hoạch được tiến về hoàng gia bí cảnh tu luyện tư cách. Tiếp xuống, chính là tiên đạo sẽ thập cường tranh đoạt thi đấu. Chương 559, phong tướng đài chương 559. Phong tướng đài ma thai phân thân nhìn về phía người chung quanh. 10 vị hoàng tử, Vân Lan Tông 10 đại thánh tử, Huyền Tâm Tông ngũ tuyệt phong, còn có Vạn Hoa Cốc mấy tên nữ đệ tử, trong đó có Ngọc Phù Dung cùng Hoan Hoan, tất cả cũng không có bị đào thải, tiến vào 100 người đứng đầu. Thực lực mạnh nhất những người kia, trên cơ bản đều tấn cấp trước 100. Đây tuyệt đối là cố ý gây nên. Ma thai phân thân suy đoán, có thể là Ung Vương vì cam đoan tiên đạo sẽ sau tục tỉ thí đặc sắc, cho nên không khiến cái này người sớm đào thải. Lại hoặc là, bọn hắn có gặp, nhưng là không có phân ra thắng bại, rất khó đánh bại đối thủ. Cũng tỉ như hắn cùng Vương Bất Bại đồng dạng. Lúc này, một đạo bén nhọn ánh mắt trừng mắt về phía Ma Thai phân thân, chính là Vương Bất Bại. Vương Bất Bại bị lôi giống thú truy chật vật chạy trốn, trong lòng rất là nén giận. Sau đó nghe được Cung Vương tuyên bố quy củ, không cho phép sử dụng yêu vương cấp bậc linh thú. Vương Bất Bại còn muốn đi tìm Ma Thai phân thân, đem hắn cho đào thải. Nhưng là một mực không có thể tìm tới. Không có yêu vương làm người giúp đỡ, người này dễ bản không phải là đối thủ của ta. Thập cương mới là chứng minh thực lực của ta tốt nhất sân khấu. Ma thai phân thân cảm giác như có gai ở sau lưng. Những cái kia bị hắn đào thải người, giờ phút này tất cả đều căm tức nhìn hắn. Ung Vương thu hồi vô tận mê cung, nhìn về phía ma thai phân thân. Kim Thiền, ngươi còn không giải khai những người kia miễn thuật khống chế sao? Ma thai phân thân vội vàng giải trừ thiên huyễn tình ma thuật. Bị hắn khống chế 6 tên tu tiên giả đều thanh tỉnh lại. 6 người này còn không rõ ràng lắm phát sinh cái gì sự tình, mờ mịt nhìn về phía chung quanh. Ta đây là bị đào thải sao? Phát sinh cái gì chuyện, ta thế nào có chút nhớ không rõ rồi. Ta giống như nhớ kỹ, mình gặp được Huyền Tâm Tông một tên đệ tử, sau đó nhìn thấy những người này mù tịt không biết bộ dáng, lại không biết có bao nhiêu người hâm mộ bọn hắn. Nếu là bọn họ đều thanh tỉnh, sợ là căn bản không tiến vào được 100 người đứng đầu. Hiện tại mơ mơ hồ hồ địa nằm thắng, Ung Vương cũng chẳng thèm cùng bọn họ giải thích, tiếp tục giảng thuật thập cường tỷ thí quy tắc. Thập cường tranh đoạt thi đấu mới là lần này tiên đạo sẽ nặng muốn tỷ thí, vì càng thêm công bằng, cho nên tiếp xuống khai thác một đối một lôi đài thi đấu. Tỷ thí lấy rút thăm để quyết định trình tự cùng đối chiến mục tiêu, người thua đào thải, bên thắng tấn cấp, cho đến lưu lại cuối cùng nhất 10 người. Ung Vương vung tay lên, một cái ống trúc bay ra. Trong ống trúc có rất nhiều tham trúc bên trên đều khắc xong danh tiếng. Này ống trúc bị ta thi triển pháp thuật, không cách nào dùng thần hồn dò xét. Các ngươi riêng phần mình rút ra tham trúc đi. 10 vị hoàng tử trước đi ra phía trước, riêng phần mình rút lấy một cây tham trúc. Những người khác cũng đều nhao nhao tiến lên rút ra. Ma thai phân thân không có gấp, dù sao đều sẽ để lại một cây cho hắn. Nhạn Quynh Thành đối với hắn truyền âm nói, Kim Thiền sư đệ, trước đó tại vô tận trong mê cung, Ung Vương tuyên bố quy củ, không cho phép sử dụng yêu vương cấp bậc linh thú. Có phải hay không là ngươi vận dụng yêu vương? Nhạn Quynh Thành tam nhãn tóc vàng linh miêu, căn bản chưa kịp sử dụng, liền bị Ung Vương quy củ cấm dùng. Cho nên, nàng suy đoán có thể là Ma Thai phân thân vận dụng. Ma Thai phân thân khẽ gật đầu, trả lời, "Ừm, ta dùng lôi giống thú đem Vương không thua với đánh kẻ ra quần. Nhưng là sau đó hắn trốn, không có thể đem hắn đào thải." Nhạn Quynh Thành ngữ khí có chút lo lắng. Tiếp xuống lôi đài chiến, nếu là cũng không cho dùng yêu vương, vậy ngươi làm sao đây? Ma Thai phân thân không để ý chút nào trả lời, "Vậy liền đào thải thôi, còn có thể thế nào xử lý?" Nhạn Quynh Thành lắc đầu cười một tiếng, "Ngươi ngược lại là rất nhìn thoáng được. Nếu là cho ngươi thêm mấy chục năm thời gian tu luyện, lần này tiên đạo sẽ, ngươi tất nhiên có thể hiện lộ tài năng." Ma Thai phân thân biết Nhạn Khuynh Thành cái này là đang an ủi mình. Hắn căn bản không có đem lần này tiên đạo sẽ coi ra gì, cho nên thắng thua không quan trọng, ban thưởng cũng không quan trọng. Ngược lại là Lâm Phi bản tôn dò xét đến tin tức, để hắn lo lắng. Long Nguyên Hoàng thất một bên tại Ngọc Kinh Thành làm tiên đạo hội, một bên tại Hương Giang Thành bí mật triệu tập rất nhiều tu tiên thế gia. Phía sau, không biết ẩn giấu đi cái gì âm mưu. Sư tỷ, chỉ muốn các ngươi có thể đi vào 10 vị trí đầu, vì Huyền Tâm Tông làm vẻ vang. Cái này là đủ rồi. Ha ha, cho ngươi mượn cát luôn, ta sẽ cố gắng điện. Đi thôi, đi rút thăm. Ma Thai phân thân đi ra phía trước, rút một cây thăm trúc. Bình chín. Ung Vương mở miệng lần nữa. Rút thăm kết thúc, các ngươi các tử trở lại trên chỗ ngồi. Một hồi dựa theo giáp đất bính đinh mậu trình tự, số lượng từ 1 đến 10, lên đài tỉ thí. Tất cả mọi người về tới riêng phần mình môn phái trận doanh vị trí. Ung Vương tế ra một tòa lôi đài. Đây là phong tướng đài. Năm đó Long Nguyên Vương triều thành lập mới bắt đầu, hoàng thất sắc phong chư vị vương công hầu tước, chính là tại pháp bảo này bên trên. Bây giờ chư vị tại cái này phong tướng trên đài phân cao thấp, bên thắng công thành danh thoại, cũng coi là lại một đoạn giai thoại. Và anh, Phong tướng đài từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Dài rộng đều có 10 trượng. Nhìn không lớn, nhưng kỳ thật vừa tiến vào trong, khắc có không gian. Hiện tại từ giáp ngay từ đầu, tiến vào lôi đài tỉ thí. Vân Lan Tông một vị đệ tử đứng dậy, bay lên lôi đài. Ta là giáp nhất, ai cùng ta đối chiến? Tu tiên thế gia bên trong một thanh niên phi thân mà tới, trong tay cầm giáp nhất thăng trúc. Ta chính là Thương Thiên Hầu chi tử, Lăng Bức Hư, xin chỉ giáo. Tại hạ Vân Lan Tông đệ tử, Trương Tử Lăng. Hai người liên hệ tính danh về sau, liền tế ra pháp bảo, bắt đầu giao thủ. Thương Huyền trưởng lão nhìn lướt qua Ma Thai phân thân bọn người. Lần này chúng ta Huyền Tâm Tông tiến vào trước 100 người, vẹn vẹn chỉ có 7 người. Các ngươi Ngũ Tuyệt Phong năm tên chân truyền đệ tử, ít nhất phải có một người tiến vào 10 vị trí đầu, nhưng có lòng tin. Cổ Trời, Liêu Vân Huyền, Lục Trầm, Nhạn Khuynh Thành bọn hắn sắc mặt chăm chú, ngựa khí trịnh trọng. Đệ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực. Ma Thai phân thân không có trả lời, hắn đã làm tốt bị đào thải chuẩn bị. Lần này 100 người đứng đầu bên trong, Vân Lan Tông hết thảy có 42 người. Hoàng Thất cùng rất nhiều tu tiên thế gia, hết thảy có 47 người. Huyền Tâm Tông 7 người. Vạn Hoa Cốc vẹn vẹn 4 người. Từ nhân số nhìn lại, Huyền Tâm Tông, Vạn Hoa Cốc không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Muốn đi vào 10 vị trí đầu, ít nhất phải kinh lịch 3 lượt trở lên tỷ thí. 10 vị trí đầu tranh đoạt thi đấu, tuyệt đối là cường giả ở giữa cuối cùng nhất quyết đấu. Phong tướng giữa đài, Lăng Bước Hư cùng Trương Tử Lăng đấu tương xứng. Hai người này đều xem như người bên trong nhân tài kiệt xuất. Cuối cùng Trương Tử Lăng là bại. Lăng Bước Hư dựa vào lấy một kiện thượng phẩm bảo khí, hơn một chút. Vân Lan Tông mặc dù đệ tử bên trong người mới xuất hiện lớp lớp, nhưng là cạnh tranh cũng rất kịch liệt. 200 tên kim đan cảnh đệ tử bên trong, có thể có được trung phẩm bảo khí, ngay cả 1/3 đều không có. Có được thượng phẩm bảo khí càng là không đủ 1/10. Bởi vậy, Trương Tử Lăng thua có chút không phục. Bất quá hắn không phục nữa, cũng vô dụng. Tỷ thí chính là như thế. So không chỉ là tu vi cảnh giới, pháp thuật pháp bảo, gia thế bối cảnh cũng là khó mà sơ sót. Thương Thiên Hầu làm Long Nguyên Vương triều 36 vị phong hầu một trong. Con của hắn, đó chính là Thiên Chi Tiêu Tử. Tự nhiên là muốn lấy tốt nhất tài nguyên đến bồi dưỡng. Một cái hầu phụ tài nguyên, bồi dưỡng được một vị thiên tài, tương đương với gia đình thức tinh anh giáo dục. Mà Vân Lan Tông, Huyền Tâm Tông đệ tử, liền giống với là 9-8 năm, hai từng cái đại học bồi dưỡng ra được sinh viên. Mặc dù trình độ đủ cứng, nhưng là nhân số nhiều lắm. Có thể hưởng thụ được đỉnh tiêm bồi dưỡng tài nguyên chỉ có số ít thôi. Phần lớn người chỉ có thể đi hướng xã hội, dựa vào chính mình đi dốc sức làm. Trận tiếp theo, giáp nhị quyết đấu. Vương Bất Bại một bước phóng ra, thân ảnh xuất hiện tại lôi đài. Ai dám đánh với ta một trận? Chương 560, Táng Hoa chương 560, Táng Hoa cái nào nói bất bại, ai dám cùng ngươi tranh phong? Đây chính là Vương Bất Bại. Trời sinh ba thể hắn, tự mang 13 phân cùng nạo, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ánh mắt của hắn bê nghễ, liếc nhìn toàn trường. Lúc này, Vân Lan Tông một tên đệ tử đứng lên, thần sắc có chút xấu hổ. Vương Bất Bại sư minh, ta rút chúng giáp nhị. Ta tự biết không phải sư minh đối thủ, chủ động nhận thua. Người này mặc dù nhận thua, nhưng là Vương Bất Bại lại cũng không cảm kích, ngược lại một mặt vẻ khinh bỉ. Hắn nhất xem thường, chính là loại này còn không có đánh, liền nhận thua sợ chứng. Mất hứng đến cực điểm. Vương Bất Bại vứt xuống một câu nói như vậy, không chút nào cho đối phương lưu mặt mũi. Tên kia Vân Lan Tông đệ tử sắc mặt khó coi, túi đầu, lại cũng không dám nói nhiều một câu. Trận tiếp theo, giáp ba cả quyết. Tam hoàng tử Tiêu Giật Trời ung dung bay lên phong tướng đài. Thần sắc hắn lạnh lùng, hai đầu lông mày cho người ta một loại cao không thể chạm ngạo khí. Một tu tiên thế gia tu tiên giả đứng dậy, cũng chủ động nhận thua. Tại hạ không phải Tam hoàng tử đối thủ, ta nhận thua. Tam hoàng tử không nói một lời về tới chỗ ngồi của mình. Liên tiếp hai trận đều có nhân chủ động nhận thua, không khỏi có chút mất hứng. Liền ngay cả Ung Vương đều có chút nhìn không được. Tu tiên giả, nghịch thiên mà đi, lúc có thẳng tiến không lùi, có ta vô địch khí thế. Tiếp xuống tỉ thí, không cho phép lại nhận thua, nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu không, nghiêm trị không tha. Nghe được Ung Vương, tất cả mọi người lên tinh thần. Trận tiếp theo, giáp bốn cả quyết. Lần này ra sân chính là hai tên tu tiên thế gia tử đệ. 100 người đứng đầu tu tiên giả bên trong, Hoàng Thất cùng tu tiên thế gia một phái, còn có Vân Lan Tông một phái, số người nhiều nhất. Rút thăm khó tránh khỏi sẽ rút đến người một nhà, hay là hai người bọn họ phương lẫn nhau quyết đấu. Huyền Tâm Tông, Vạn Hoa Cốc nhân số ít nhất, phản mà rơi vào một cái thanh nhàn. Giáp chín đối quyết. Vân Lan Tông một phương bay ra một tên đệ tử, mà đối thủ của hắn lại là Hoan Hoan. Kim Thủy Tiên Triều lấy Hoan Hoan khẽ gật đầu, âm thầm dặn dò. Người này là Vân Lan Tông 10 đại thánh tử một trong, thực lực không thể khinh thường. Vụ phải cẩn thận. Hoan Hoan nhẹ gật đầu, nàng đi tới phong tướng trên đài. Đối phương mỉm cười, lộ ra 10 phần khách khí lưu lễ. Tại hạ Dịch Thủy Hàn, không biết vị này Vạn Hoa Cốc sư muội xưng hô như thế nào. Phụng Tiên, tên rất hay, Hữu Phượng Lai Nghi, duy ta độc tiên. Vị sư minh này, xin chỉ giáo. Hoan Hoan cũng không vì đối phương hoa ngôn xảo ngữ mà buông lòng cảnh giác. Nàng phất tay, vô số cánh hoa bay múa mà ra. Đây là một kiện đặc thù địa pháp bảo, tên là Táng Hoa. Nhìn như mỹ lệ làm rung động lòng người, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Vô số cánh hoa hướng phía Dịch Thủy Hàn quét sạch mà đi. Dịch Thủy Hàn cười nhạt một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một thanh quạt xếp. Mặt quạt mở ra, phía trên vẽ lấy một bức sơn thủy tranh thủy mặc. Mặc dù chỉ là giải rác mấy bút, nhưng lại vẽ ra một cỗ núi nước xa lạnh hương vị. Hắn cây quạt vung lên, một cỗ tản ra hàn khí dòng nước quét sạch mà ra. Dòng nước cùng cánh hoa quấn quýt lấy nhau. Hai người này đấu pháp, có thể nói là lộng lẫy. Tựa như một trận duyên dáng diễn xuất. Phá! Hoan Hoan kiểu quát một tiếng. vô số cánh hoa phi tốc xoay tròn, tránh thoát dòng nước dây dưa, đem Dịch Thủy Hàn cho bao phủ tại bên trong. Thấy cảnh này, Vạn Hoa Cốc các đệ tử cũng không khỏi tinh thần phấn chấn, vui mừng khôn xiết. Bị Phụng Tiên tiểu sư thúc táng hoa cho bao trùm, người này quả quyết là trốn không thoát. Phụng Tiên tiểu sư thúc tu luyện đến nay không đủ 200 năm, liền đã đạt tới Kim Đan cảnh viên mãn kỳ, nàng thế nhưng là Vạn Hoa Cốc bên trong ngàn năm không gặp địa thiên mới. Lần này tiên đạo sẽ 10 vị trí đầu, Phụng Tiên tiểu sư thúc nhất định có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Liền ngay cả Ma Thai phân thân nhìn thấy Hoan Hoan chiếm thượng phòng, cũng không khỏi lộ ra tiểu dung. Vân Lan Tông một phương các đệ tử, không chút nào hoảng. Bọn hắn đối Dịch Thủy Hàn đồng dạng có lòng tin tuyệt đối. Dịch Thủy Hàn sư huynh là 10 đại thánh tử bên trong tư lịch dài nhất, hắn Hàn Thủy chân ý có thể làm hao mòn người thần hồn, ăn mòn người nhục thân, cực kỳ khó chơi. Vương Bất Bại từng cùng Dịch Thủy Hàn nhiều lần giao thủ, mặc dù hắn chiếm thượng phong, nhưng cũng không cách nào đánh bại Dịch Thủy Hàn. Chúng ta Vân Lan Tông 10 đại thánh tử, mỗi cái đều là nhân trung long vượng, há sẽ thua bởi Vạn Hoa Cốc tiểu nữ môn. Oeng! Một cỗ cột nước phun ra ngoài, đem vô số cánh hoa tách ra. Dịch Thủy Hàn thân ảnh chậm rãi đi ra. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là muốn đánh bại ta, cũng không có như thế dễ dàng. Ta cũng nên chăm chú một điểm. Dịch Thủy Hàn trong tay quạt xếp gỗ, từng đạo dòng nước tùy theo tuôn ra. Toàn bộ phong tướng giữa đài đều bị một cỗ nồng đậm hàn khí bao phủ. Cỗ hàn khí kia cũng không phải là băng tiên tuyết địa cái chủng loại kia rất lạnh, mà là một loại thu thủy chi lạnh. Tí tách mưa nhỏ từ trên trời giáng xuống, đem Dịch Thủy Hàn cùng Hoan Hoan đều lồng chụp vào trong. Dịch Thủy Hàn thân ảnh biến mất theo, phản phất dung nhập nước mưa bên trong. Hoan Hoan rũi ra một con tiêm tiêm ngọc thủ, giọt mưa nhỏ xuống tại trong lòng bàn tay của nàng. Nàng không khỏi khóe miệng hiện ra một vòng ý cười. Trong đầu nhớ lại một chút khi còn bé chuyện cũ. Trận mưa này lạnh quá, không bằng chúng ta Hoa Vũ Thành mưa như vậy vui sướng. Vẫn là tản đi đi. Vô số cánh hoa bay múa trở về, tại nàng trung quanh thân thể trên dưới trái phải bay múa. Phản phất vô số hồ điệp. Hoa tàn hoa nở bay lượn trời, đỏ tiêu hương đoạn có ai yêu. Vô số cánh hoa hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Mỗi một cánh hoa đều nở rộ ra, biến thành từng đóa kiểu diễm động lòng người hoa. Không gian chung quanh đều bị định trụ. Vô số giọt mưa cũng theo đó đứng im, phiêu ở giữa không trung, không cách nào rơi xuống. Dịch Thủy Hàn thân ảnh cũng nổi lên. Hắn đang đứng tại Hoan Hoan phía sau, nguyên bản định đánh lén. Thế nhưng là giờ phút này, lại bị định trụ thân hình, mặt mũi tràn đầy giận mình. Thế nào hội? Hoan Hoan nắm một cánh hoa, hướng phía Dịch Thủy Hàn cong ngón đúng ra. Cái này cánh hoa đánh trúng vào Dịch Thủy Hàn phân bụng, trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Phúc. Dịch Thủy Hàn miệng phun máu tươi, trọng thương ngã xuống đất. Táng hoa món pháp bảo này, định trụ không gian xung quanh bên trong hết thảy, làm hắn không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể mặc cho Hoan Hoan công kích. Ta thua. Hoan Hoan thu hồi tất cả cánh hoa, hướng phía Dịch Thủy Hàn ôm quyền thi lễ. Đã nhường. Nàng bay trở về Vạn Hoa Cốc một phương. Rất nhiều các nữ đệ tử đều vui vẻ hoan hô. Tiểu sư thúc ngươi quá lợi hại. Phụng Tiên tiểu sư thúc, nhìn ngươi cùng người đánh nhau, đơn giản chính là một loại hỗn tụ, hình ảnh kia quá đẹp. Tiểu sư thúc, vừa mới đều phát sinh cái gì, ngươi nói cho chúng ta một chút thôi. Kim Thủy Tiên, Ngọc Phù Dung cũng đều cười rạng rỡ. Không hổ là cốc chủ thân truyền đệ tử, táng hoa chính là cực phẩm bảo khí, lại phối hợp Vạn Hoa chân ý, cùng giai bên trong, hẳn là không mấy người là Phụng Tiên đối thủ. Phù Dung, ngươi sinh nữ nhi tốt. Ngọc Phù Dung nét mặt tươi cười như hoa, vui mừng vô cùng. Sư phụ, có ngài những năm này điều giáo, ta cũng không kém. Chương 561, Cực Lạc Chân Ý chương 561, Cực Lạc Chân Ý Dịch Thủy Hàn cùng Hoan Hoan tỷ thí. Nhìn như ưu mỹ độc lòng người, kỳ thật giấu giếm sắc cơ. Chỉ có tự mình đối mặt bọn hắn, mới có thể trực quan cảm thụ đến trong đó hung hiểm. Có như thế ưu tú nữ nhi, Ma Thai phân thân cùng Lâm Phi bản tôn đều cảm thấy 10 phần kiêu ngạo. Nội tâm vui sướng, càng là gấp đôi. Hoan Hoan những năm này trưởng thành quá nhanh thật là khiến người kinh hỉ. Hoan Hoan có Vạn Hoa Cốc cốc chủ dạng này danh sư chỉ điểm tu luyện. Vẹn vẹn điểm này, liền siêu việt tất cả mọi người ở đây. Liền xem như Vân Lan Tông 10 đại thánh tử, Huyền Tâm Tông ngũ tuyệt phong, đều không có loại đãi ngộ này. Bọn hắn tu luyện cảm ngộ, trên cơ bản đều dựa vào chính mình. Liền xem như có ân sư chỉ điểm, cũng so ra kém Vạn Hoa Cốc cốc chủ loại này môn chủ cấp bậc. Làm Vạn Hoa Cốc cốc chủ thân truyền đệ tử, cũng là quan môn đệ tử. Hoan Hoan đạt được tu hành tài nguyên, cũng không phải những người khác có thể so sánh. Vẹn vẹn món này Táng Hoa pháp bảo, cực phẩm bảo khí, rất nhiều kim đan đệ tử khả năng cố gắng mấy trăm năm, đều góp không đủ linh thạch mua sắm. Có thể có được thượng phẩm bảo khí kim đan cảnh đệ tử, đã coi như là người nổi bật. Dịch Thủy Hàn bại bởi Hoan Hoan, thua không có chút nào an. Chỉ là chính hắn cảm thấy chủ quan. Hắn về tới chỗ ngồi của mình, sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. Bên cạnh một tên đệ tử nói với hắn, Dịch Sư Minh, thắng bại là chuyện thường bình ra, không cần ấy nấy. Nếu để cho ta tiểu nha đầu này, ta nhất định đánh bại nàng, vì Dịch Sư Minh ngươi báo thủ. Dịch Thủy Hàn lườm người này một chút, lại cũng không cảm kích. Ngược lại lạnh lùng hừ một tiếng. Mây đỉnh trời, ngươi chẳng lẽ cảm thấy mình so với ta mạnh hơn rất nhiều sao? Chớ xem thường tiểu nha đầu này, nếu không ngươi cũng sẽ cùng ta một cái hạ tràng. Vương Bất Bại hai tay vây quanh ở trước ngực, nhìn về phía Vạn Hoa Cốc phương hướng. Ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý, càng là cường đại đối thủ, càng có thể kích phát hắn chiến ý, nàng này có tư cách làm đối thủ của ta. Mười đại hoàng tử, ngoại trừ thất công chúa Tiêu Dật Phi bên ngoài, còn lại 9 người cũng đều nhìn về Hoan Hoan, âm thầm thưởng thức. Tỷ thí vẫn còn tiếp tục. Phổ thông kim đan cảnh viên mãn kỳ đệ tử ở giữa chiến đấu, căn bản là không có cách gây nên Ma Thai phân thân chú ý tại cảnh giới tu vi không sai biệt lắm tình huống dưới. Phương pháp bài trừ bảo, linh thú, đan dược những yếu tố này, có thể quyết định chiến đấu thắng bại chính là đại đạo chân ý. lĩnh ngộ đại đạo chân ý càng mạnh, có thể phát huy ra thực lực liền càng đáng sợ. Bởi vậy, những cái kia kim đan cảnh bên trong thiên tài, kỳ thật tỉ thí chính là ai đại đạo chân ý càng mạnh. Một chút tu tiên thiên tài tại bước vào kim đan cảnh trước đó, liền có thể cảm ngộ thiên địa chi thế, dẫn phát thiên địa cộng minh, từ đó điều động thiên địa chi lực. Nhưng là chỉ có bước vào kim đan cảnh về sau, mới có thể cùng thiên địa đại đạo càng thêm phù hợp. Đối đại đạo cảm ngộ mới có thể càng thêm rõ ràng. Kim đan chính là cùng thiên địa câu thông điểm xuất phát, nhưng là mỗi người tư chất khác biệt, đối đại đạo cảm ngộ tốc độ, loại hình cũng khác biệt. Có tu tiên giả đạt đến kim đan cảnh viên mãn kỳ, chỉ lĩnh ngộ một loại cơ bản nhất đại đạo chân ý, nhưng tu tiên giả bên trong thiên tài, khả năng còn không có đạt tới kim đan cảnh viên mãn kỳ, liền lĩnh ngộ nhiều loại đại đạo chân ý một chút càng thêm yêu nghiệt tu tiên giả, thậm chí có thể đem rất nhiều đại đạo chân ý dung hợp với nhất, hình thành mình đặc hữu đại đạo chân ý đi ra một đầu thuộc với mình đại đạo. Tỷ như Vương bất bại chân ý, Hoan Hoan vạn hoa chân ý, Dịch Thủy Hàn Hàn thủy chân ý, bọn hắn chân ý đều cũng không phải là một loại đơn độc đại đạo chân ý mà là từ hai loại trở lên đại đạo chân ý dung hợp mà thành. Bởi vậy, cho dù là cùng các loại cảnh giới, bọn hắn thực lực cũng viễn siêu bình thường kim đan cảnh viên mãn kỳ. Rất nhanh, mười mấy cuộc tỷ thí quá khứ. Trận tiếp theo, Bính Bảy quyết đấu. Vân Lan Tông, Ấm Cung Hoan, An Quốc Công phủ, An Tự Tại. Ấm Cung Hoan, Vân Lan Tông 10 đại thánh tử một trong. An Tự Tại là An Quốc Công phủ một vị thiên tài, cũng không phải là tiểu công gia. Hai người tiến vào phong tướng này, lập tức lại bắt đầu tỉ thí. An Tự Tại tế ra một thanh yêu đao, trong đao dung hợp một đầu kim đan cảnh đại yêu một phách, uy lực cường hành vô cùng. Vô số đao mang chém về phía Ấm Cung Hoan. Ấm Cung Hoan tựa như là một con chiên nhảy dưới tránh hầu tử, bị buộc không ngừng né tránh lùi lại. An Tự Tại cao hứng vô cùng, trong lòng không khỏi có mấy phần tự đại. Cái gì Vân Lan Tông 10 đại thánh tử, cũng không gì hơn cái này, chỉ là hư danh hạng người, nhìn ta đem ngươi đánh bại. Ấm Cung Hoan khẽ miệng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Đây hết thảy đều là hắn cố ý hành động. Hắn lĩnh ngộ đại đạo chân ý, tên là Cực Lạc chân ý. Chỉ cần đối phương có một tia vui thích cảm xúc, liền có thể bị hắn không ngừng mà phóng đại. Cho đến đem cái này một tia cảm xúc phóng đại đến cực hạn, làm đối phương triệt để mất khống chế, cảm xúc sụp đổ, từ đó mất lý trí. Ấm Cung Hoan bày ra địch lấy yếu, chính là vì để An Tự Tại đắc chí. Tại hắn Cực Lạc chân ý ảnh hưởng phía dưới, An Tự Tại đã dần vào cực lạc chi cảnh, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, hưng phấn tràn với nói nên lời. Ngươi cái này tôm tép ngại nhép, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Ta là An Quốc Công phủ thiên tài, tương lai tất nhiên sẽ kế thừa quốc công chi vị, đem tất cả mọi người dẫm tại dưới chân. An Tự Tại đem nội tâm ẩn tàng dạ tâm đều thổ lộ ra. Chính hắn không có chút nào phát giác được không thích hợp, phản mà nội tâm vui sướng vô cùng. Ấm Cung Hoan bỗng nhiên ngừng lại, không né nữa. Ha ha, An Minh, nguyện vọng của ngươi, sợ là thực hiện không được nữa. Ấm Cung Hoan giơ tay phải lên, vỗ tay phát ra tiếng. An Tự Tại toàn thân run lên, nội tâm hoàn toàn mất đi lý trí, trở nên điên cuồng vô cùng. Hắn cười to không ngừng, lung tung công kích. Ấm Cung Hoan chỉ là tế ra pháp bảo, tiện tay một kích, liền đem An Tự Tại cho đánh thành trọng thương. Ấm Cung Hoan thắng, An Tự Tại đào thải. Dù cho bị đào thải bị loại, rời đi phong tướng đài về sau, An Tự Tại vẫn không có từ loại kia điên cuồng vui sướng cảm xúc bên trong thoát khỏi ra. Đối với đào thải, cũng không có một tia bề bài. Ngược lại thỉnh thoảng cười quái dị vài tiếng. Một màn này, khiến Ma Thai phân thân ánh mắt sáng lên, không khỏi có rõ ràng cảm ngộ. Ấm Cung Hoan Cực Lạc chân ý, cùng hắn lĩnh ngộ tình dục chân ý có chỗ tương đồng. Hắn nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Trận tiếp theo, Bình Tam quyết đấu. Cổ Trời đứng dậy, đi tới phong tướng trên đài. Nhị hoàng tử Tiêu Dật Mây tùy theo đứng dậy. Tại hạ Tiêu Dật Mây, không cần cố kỵ ta hoàng tử thân phận, mời toàn lực xuất thủ là đủ. Tại hạ Cổ Trời, vậy liền đắc tội. Cổ Trời cũng không khách khí, phất tay, liền tế ra bốn thanh phi kiếm. Lục Tiên kiếm trận. Bốn thanh phi kiếm bố trí thành kiếm trận, từng đạo kiếm mang hướng phía Tiêu Dật Mây bay đi. Tiêu Dật Mây tay kết pháp quyết, thi triển pháp thuật. Trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm sương mù khuyết tán ra tới, đem thân ảnh của hắn cho ẩn giấu đi. Kiếm mang không ngừng mà bay vào trong sương mù, cũng không có bất luận cái gì đánh trúng mục tiêu phản ứng. Sương mù còn đang không ngừng khuyết tán, cuối cùng toàn bộ phong tướng giữa đài đều bao phủ tại mây mù lượn lờ bên trong. Tiêu Dật Mây thanh âm tại bốn phương tám hướng đồng thời vang lên, phản phất ở khắp mọi nơi. Cổ Thiên đạo huynh, cẩn thận. Bạch, bạch, bạch. Bốn phương tám hướng đồng thời bay tới vô số mũi tên, hướng phía Cổ Trời phóng tới. Cổ Trời vội vàng thôi động kiếm trận, ngăn cản mũi tên. Cái này sương mù ảnh hưởng thần hồn của ta cảm giác, căn bản là không có cách tìm tới Tiêu Dật Mây vị trí cụ thể. Hắn một mực duy trì sương mù, tiêu hao khẳng định nhỏ không được. Chương 562, đốn ngộ bên trong chương 562, đốn ngộ bên trong Tiêu Dật Mây cùng Cổ Trời cuộc tỷ thí này. Chư vị hoàng tử mặt ngoài từng cái chấn định tự nhiên, không động với chung. Nhưng là không ít người trong lòng, lại tại nhà rẽn. Đại hoàng tử Tiêu Dật Gió, Tiêu Dật Mây ra hỏa này, sẽ chỉ trốn trốn tránh tránh không giống cái nam nhân. Tứ hoàng tử Tiêu Dật Núi, dùng mây mù đến ẩn nấp thân hình, giấu đầu lộ đuôi ngược lại là thật phù hợp Tiêu Dật Mây tính cách. Cửu hoàng tử Tiêu Dật Huyền, phu hoàng nói, ai nếu là không có thể đi vào nhập tiên đạo sẽ mười vị trí đầu, liền sẽ mất đi hoàng vị kế thừa tư cách. Tiêu Dật Mây, ngươi vẫn là sớm một chút bị đào thải đi. Lần này tiên đạo hội, bên ngoài là ba đại môn phái, cùng hoàng thất, rất nhiều tu tiên thế gia ở giữa tỷ thí. Nhưng là đối mười đại hoàng tử mà nói, trận này tiên đạo sẽ tỷ thí, lại là có dụng ý khác. Cái này trực tiếp quan hệ đến, ai tương lai kế thừa hoàng vị. Bọn hắn cả đám đều ước gì, những người khác bị đào thải rơi, chính chỉ còn lại một người. Kể từ đó, liền không có người cùng mình cạnh tranh hoàng vị. Nguyên nhân chính là như thế, Tiêu Dật Mây mới có thể hết sức cẩn thận. Hắn trốn ở trong mây mù, không ngừng mà biến hóa vị trí. Trong tay một thanh hoàng kim cung tiễn, bắn ra vô số mũi tên. Cổ trời dựa vào lấy lục tiên kiếm trận, tại nguyên chỗ thủ vững. Hai người bọn họ lâm vào giằng co. Người bên ngoài nhìn xem cuộc tỷ thí này, đều cảm giác không thú vị cực kỳ. Hai người này đánh chính là tiêu hao chiến sao? Nhìn xem ai trước pháp lực hao hết. Nghe nói nhị hoàng tử cực thụ trọng dụng, còn có Trịnh Quốc công ở sau lưng ủng hộ, có hy vọng trở thành đương triều thái tử. Nhị hoàng tử đối thủ cũng không phải hạng người tầm thường, vậy mà có được 4 chuôi trung phẩm bảo khí cấp bậc phi kiếm. Tạ trợ kiếm trận chi uy, thực lực bạo tăng. Nhị hoàng tử công kích, một mực chưa từng đình chỉ qua. Cổ chăn trời động phòng ngự, không ngừng mà ngăn cản đánh tới mũi tên. Dần dần, hắn cảm giác được có chút không đúng. Thân hồn của ta tại sao càng ngày càng suy yếu? Cái này mây mù chẳng lẽ có độc? Cổ trời vốn cho rằng, cái này mây mù chỉ là cách trở thần hồn của hắn dò xét. Bạn bạn không nghĩ tới, lại còn có thể suy yếu thần hồn. Tiếp tục như vậy nữa, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Xem ra chỉ có thể động dụng bản mệnh pháp bảo. Cổ trời dựa vào lấy hắn luyện khí thuật bản sự, tại Vạn Tiên Minh thành tùy tùng. Hắn tạ trợ Vạn Tiên Minh cung cấp luyện khí tài nguyên, luyện chế ra một kiện đặc thù bản mệnh pháp bảo. Hắn dự định tương lai đem tự thân lĩnh ngộ đại đạo chân ý dung hợp đi vào, khiến bản mệnh pháp bảo tấn thăng làm linh khí, có được càng lớn trưởng thành tính. Hắn lúc đầu nghĩ, lưu đến tiên đạo sẽ ba hạng đầu tỷ thí thời điểm lại dùng. Bây giờ lại là không thể không vận dụng. Mạ vàng tiên chúng trẻ, hắn tử phủ bên trong bay ra một đôi kim bạt. Đôi này kim bạt lẫn nhau đập, lập tức phát ra từng đạo sóng âm. Sóng âm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Mây mù không cách nào cách trở sóng âm khuyết tán, sóng âm xung kích đến tiêu giật mây trên thân. Cái này cổ trời vẫn rất khó đối phó. Cái này sóng âm có thể dung chuyển thần hồn, còn có thể gây nên không gian chấn động, hắn khẳng định đã phát hiện vị trí của ta. Cổ trời dựa vào lấy mạ vàng tiên chúng trẻ sóng âm chấn động, phát hiện ẩn thân trong mây mù tiêu giật mây, hắn lập tức thôi động lục tiên kiếm trận công kích. Nhị hoàng tử, đừng lận trốn nữa, quyết một trận thắng thua đi. Bạch, lục tiên kiếm trận ngưng tụ ra một đạo cường hoành kim sắc kiếm mang, vô cùng sắc bén. Vậy mà cùng Lâm Phi trước kia sử dụng canh kim kiếm ấn phủ giống nhau đến mấy phần chỗ. Mây mù tan đi, tiêu giật mây chậm rãi đi ra, hắn dương cung cải tên. Trước đó hắn tên bắn ra mũi tên, tất cả đều là pháp lực ngưng tụ mà thành. Lần này mũi tên lại là một cây chân chính mũi tên. Mũi tên toàn thân huyết hồng, tản ra một cỗ khát máu khí tức hủy diệt. Khát máu tiễn. Huyết hồng sắc mũi tên bắn ra, cùng lục tiên kiếm trận biến thành kiếm mang đụng vào nhau. Kiếm mang ngăn cản một hồi, liền bị đánh tan. Khát máu tiễn hướng phía cổ trời tiếp tục bay vụt mà tới. Cổ trời điều khiển mạ vàng tiên chúng trẻ ngăn tại trước mặt. Đông. Mạ vàng tiên chúng trẻ bị khát máu tiễn đâm xuyên, tính cả cổ trời cũng bị bắn bay ra ngoài. Căn này khát máu tiễn tản mát ra hào quang màu đỏ như máu, lóe lên, giống như là có sinh mệnh. Nó tại nuốt cổ trời tinh huyết. Cổ trời vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu. Tóc từ hắc chuyển bạch, làn da cũng biến thành mất đi quang trạch, nhăn nhăn nhúm nhúm. Không, cổ trời quá sợ hãi, hắn cảm giác thể nội tinh huyết không bị khống chế sói mòn. Ta nhận thua. Tiêu giật mây tay kết pháp quyết, thu hồi khát máu tiễn. Hắn nghiêm trang nói ra, thật có lỗi, khát máu tiễn một khi bắn ra, nhất định phải uống máu mới có thể thu hồi. Chư vị các hoàng tử thấy cảnh này, đều biến sắc. Khát máu tiễn uy lực mạnh, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Món pháp bảo này nhất định phải uống máu mới có thể trở về đi. Nói cách khác, một khi khóa chặt địch nhân, hoặc là đem địch nhân đánh giết, hoặc là đem khát máu tiễn đánh tan. Nếu không, khát máu tiễn sẽ một mực truy sát địch nhân. Cổ Thiên Chi trước cùng Tiêu Giật Mây giao thủ, pháp lực tiêu hao quá nhiều, thân hồn lại bị mây mù suy yếu, cứ thế với hắn khó mà lại ngăn cản khát máu tiễn. Nếu là hắn ngay từ đầu, liền tế ra mạ vàng tiền chúc trẻ, toàn lực xuất thủ, thắng bại cũng còn chưa biết. Tiêu Giật Mây thắng, cổ trời đào thải, cổ trời lảo đảo bay thấp về Huyền Tâm Tông khu vực. Rất nhiều chân truyền đệ tử nhìn thấy hắn chật vật như thế bộ dáng, cũng không khỏi có chút lo lắng. Thương Huyền trưởng lão lấy ra một viên linh đan, giao cho cổ trời. Ăn vào đan này chữa thương. Cổ trời ấy này nói ra, Thương Huyền trưởng lão, ta không cần nhiều lời. Vị này nhị hoàng tử tâm cơ thâm trầm, tinh thông tính toán, ngươi thua với hắn, không mất mặt. Thương Huyền trưởng lão không có trách cứ cổ trời, mà là trấn an hắn vài câu. Cổ trời cảm kích gật gật đầu, ăn vào đan dược chữa thương. Trận tiếp theo, bình chín đối quyết. Vân Lan Tông một vị đệ tử bước nhanh đến phía trước, đi tới phong tướng trên đài. Ta tên Vương Thông, chính là Vân Lan Tông 10 đại thánh tử một trong. Ai đến đánh với ta một trận? Vương Thông dáng người trắng kiện, làn da màu đồng cổ, thân mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay một cây búa to. Tên tuổi của hắn tại Vân Lan Tông bên trong kia là nổi tiếng. Cùng Vương Bất Bại tỉnh Dương Nhị Vương. Đợi một hồi, không có bất kỳ người nào bay người lên đài. Vương Thông nhướng mày, lần nữa quát, ai rút được bình chín, lên đài đánh với ta một trận. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía người bên cạnh. Nhạn Khuynh Thành vừa nghiêng đầu, liền chú ý tới chính đang nhắm mắt tu luyện ma thai phân thân. Thương Huyền trưởng lão, bình chín không phải là Kim Thiền sư đệ a? Thương Huyền trưởng lão nhìn thấy ma thai phân thân tại tu luyện, thần sắc có chút do dự, không biết phải chăng là nên gọi tỉnh hắn. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là có ngộ hiểu. Bây giờ gọi tỉnh hắn, tất nhiên sẽ đánh gãy hắn tu luyện. Đốn ngộ, cùng cảm ngộ khác biệt, cái này tương đương với đột nhiên thông suốt, nắm chặt trong chớp nhoáng này linh quang, rất có thể sẽ tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nếu là đem cầm không được, cũng liền bỏ qua. Bởi vậy, đốn ngộ là vô cùng có được. Ung Vương uy nghiêm nói ra, ta nói qua, không cho phép chủ động nhận thua. Đến tột cùng là ai rút được bình chín, lập tức lên đài. Thương Huyền trưởng lão liền đội vàng đứng lên, hướng phía Ung Vương không mình hành lễ. Ung Vương, Bính Chín rất có thể là ta Huyền Tâm Tông đệ tử Kim Thiền. Hắn tựa hồ có ngộ hiểu, chính đắm chìm trong tu luyện. Bang Đức trưởng lão nhìn về phía Ma Thai phân thân, ánh mắt âm hiểm. Hừ, ta nhìn hắn là giả bộ như tu luyện, kỳ thực là tại xem thường Ung Vương. Lập tức để hắn lên lại, nếu không đem hắn đào thải. Chương 563, ngàn trượng sóng chương 563, ngàn trượng sóng Bàng Đức môn tử, để lộ ra dụng tâm hiểm ác của hắn. Liền là muốn tạ cơ đánh gãy Ma Thai phân thân đốn ngộ. Thậm chí đem xem thường Ung Vương dạng này chủ mũ, cho Ma Thai phân thân cài lên. Ung Vương cũng không nói chuyện, thái độ không rõ. Mười đại hoàng tử từng cái cũng không mở miệng, tựa hồ đang chờ Thương Huyền trưởng lão đáp lại. Thương Huyền trưởng lão thần sắc khó xử. Hắn biết rõ, đốn ngộ đối tu tiên giả tầm quan trọng. Giống Lâm Phi dạng này, một cái dị bẩm tiên phú chân truyền đệ tử, hắn một mực là phi thường nhìn tốt. Thế nhưng là nếu như trên lưng xem thường Ung Vương tội danh như vậy, cũng không phải là Lâm Phi chuyện riêng, thậm chí sẽ liên lụy đến Huyền Tâm Tông. Thương Huyền trưởng lão nhìn về phía Ma Thai phân thân, đang muốn mở miệng thời điểm, Kim Thủy Tiên đứng dậy. Bàng trưởng lão, không khỏi có chút chuyện bé xé ra to đi. Huyền Tâm Tông cái này vị đệ tử chắc là quan sát tỉ thí, có ngộ hiểu, bởi vì mà tiến vào trạng thái tu luyện, cũng không phải là cố ý xem thường bất luận kẻ nào, đánh gãy người khác đốn ngộ, loại hành vi này là thật là có chút làm cho người cho chẽn. Bàng Đức tức giận trừng mắt về phía Kim Thủy Tiên. Đây cũng không phải là Kim Thủy Tiên lần thứ nhất giúp Huyền Tâm Tông nói chuyện, hết lần này đến lần khác liền nhắm vào mình. Nữ nhân này, thật là làm người ta sinh chán ghét. Kim Thủy Tiên, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta liền sẽ khắp nơi để cho ngươi. Tiên đạo sẽ chính là hoàng thất tổ chức, Ung Vương tự mình chủ trì, mời đại hoàng tử đích thân tới thăm dự, đủ thấy hoàng thất là bực nào coi trọng. Đốn ngộ tu luyện, ai cũng không biết thời gian dài ngắn. Nếu là hắn đắm chìm tu luyện một năm, khó nói chúng ta muốn chờ thời gian một năm sao? Ta cũng không nói, không phải muốn đánh gậy hắn đốn ngộ. Đã hắn không cách nào lên này, đào thải là đủ. Bang Đức đối Ma Thai phân thân đã sớm trong lòng còn có bất mãn, vẫn muốn tìm cơ hội giáo huấn một chút. Lúc này chính là cơ hội tốt, hoặc là đánh gãy Ma Thai phân thân đốn ngộ, hoặc là đem hắn đào thải. Vô luận là cái nào kết quả, đều đủ để khiến Bàng Đức vui vẻ hơn nửa ngày. Nhạn Khuynh Thành đứng dậy, hướng phía Ung Vương không mình hành lễ. Ung Vương điện hạ, tại hạ Huyền Tâm Tông Nhạn Khuynh Thành. Kim Thiền sư đệ lúc này có ngộ hiểu, ta cảm thấy đây chính là tiên đạo sẽ tổ chức ý nghĩa chỗ. Ung Vương đánh giá Nhạn Khuynh Thành. Nhạn Khuynh Thành chính giống như tên gọi của nó, có Khuynh Thành chi sắc, mà mỹ nhân thường thường sẽ đánh động nhân tâm, để cho người ta nghe càng dễ nghe. Cớ gì nói ra lời ấy? Nhạn Khuynh Thành tiếp tục nói ra, lần này tiên đạo sẽ mục đích là vì hiện lộ rõ ràng Long Nguyên Vương triều tiên đạo cường thịnh. Các phái đệ tử tinh anh, rất nhiều thế gia thiên tài đều hội tụ với đây, lẫn nhau tỉ thí, không chỉ là vì phân cái cao thấp, càng là xác minh sở học. Kim Thiền sư đệ quan sát tỉ thí mà có ngộ hiểu. Nếu là các phái đệ tử, rất nhiều thế gia thiên tài cũng đều có thể có rõ ràng cảm ngộ, tăng cao tu vi, càng có thể hiện lộ rõ ràng Long Nguyên Vương triều nhân tài đông đúc, tiên đạo cường thịnh. Bang Đức há có thể để Nhạn Khuynh Thành thuyết phục Cung Vương? Vậy hắn chẳng phải là lãng phí không nước miếng? Thử, hoa ngôn xảo ngữ. Nhạn Khuynh Thành lập tức lại nói ra, vì không ảnh hưởng tỉ thí, ta nguyện ý cùng Kim Thiền sư đệ trao đổi rút thăm, thay thế hắn xuất chiến. Kể từ đó, tiên đạo lại so với thử tiếp tục tiến hành, không có ảnh hưởng. Bang Đức lạnh hừ một tiếng, tại chỗ liền bắt bỏ. Ta không đồng ý. Nhạn Khuynh Thành không để ý đến hắn, chỉ là từ tốn nói một câu. Hết thảy mặc cho Ung Vương điện hạ quyết đoán. Ung Vương khỏe miệng hiện ra một vòng ý cười. Hắn căn bản không quan tâm là ai lên đài tỉ thí, càng không quan tâm Ma Thai phân thân phải trang bị đào thải. Chỉ cần tiên đạo sẽ không bị ảnh hưởng, hết thảy cũng không đáng kể. Bang Đức có tư tâm ở trong đó, Ung Vương làm sao không biết? Nhưng là Ung Vương đại biểu là Long Nguyên Vương triều hoàng thất, mà không phải Vân Lan Tông. Làm hoàng thất đại biểu, không chỉ có phải có thống ngự thiên hạ uy nghiêm, càng phải có dung người chi lượng. Ha ha, nàng này lời nói có mấy phần đạo lý. Liên theo nàng lời nói, từ nàng thay thế Kim Tiền xuất chiến. Bang Đức có chút bất mãn, còn muốn lại tranh luận một phen. Ung Vương lại tiếp tục nói ra, trao đổi rút thăm trình tự, nếu như lần nữa đến phiên Kim Thiền, hắn còn chưa tỉnh lại nói. Đến tột cùng là để hắn tiếp tục cảm ngộ, vẫn là đào thải, liền từ các ngươi Huyền Tâm Tông trưởng lão mình đến quyết định đi. Nghe nói như thế, Bang Đức cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Ung Vương đã làm ra quyết đoán, hắn nếu là khăng khăng cải biến, đó chính là đối Ung Vương đại bất kính. Thử, Kim Thiền, tính ngươi tránh thoát một kiếp. Theo Bang Đức, lấy Vương Thông thực lực, chỉ cần Kim Thiền không sử dụng lôi giống thú, Vương Thông đủ để hoàn ngược đối phương. Nhạn Khuynh Thành thay thế Kim Thiền xuất chiến, kỳ thực là giúp hắn ngăn cản một kiếp. Phong tướng đại, Nhạn Khuynh Thành phi thân mà lên. Huyền Tâm Tông Nhạn Khuynh Thành, xin chỉ giáo. Vương Thông lạnh hừ một tiếng, thần sắc có chút khinh thường. Ta bình thường là không thích đánh nữ nhân, nhưng ngươi là chủ động lên đài lấy đánh, thì nên trách không được ta. Thấy đối phương như thế xem thường nữ nhân, Nhạn Khuynh Thành cũng là giận. Các ngươi Vân Lan Tông đệ tử, luôn luôn đều như thế tự đại sao? Một hồi ngươi nếu là bị ta đánh bại, cũng đừng khóc nhẹ. Vương Thông sắc mặt giận dữ, lập tức cầm trong tay cự phủ xông tới. Làm cản. Trong tay hắn cự phủ chém ra, một đạo phủ mang bổ ra, phản phất có khai thiên tích địa uy năng. Thiên địa chi lực tạo thành một cỗ áp lực vô hình, đối Nhạn Khuynh Thành tiến hành áp chế, làm nàng tốc độ giảm mạnh, không cách nào né tránh. Nhạn Khuynh Thành tiểu quát một tiếng, thế ra một viên hạt châu màu xanh nước biển. Thương Lan Châu. Cái quả hạt châu này phóng xuất ra một đạo màu lam bình chướng, nội bộ uyển như nước chảy không ngừng mà ba động lưu chuyển, tựa như là một cái cự đại thủy cầu. Phủ mang chạm tại màu lam bình chướng bên trên, liền phảng phất chạm tại trên mặt nước. Màu lam bình chướng tùy theo hạ lõm, tan mất phần lớn lực lượng. Còn lại lực lượng, căn bản không đủ để đối Nhạn Khuynh Thành tạo thành uy hiếp. Ta Thương Lan Châu chính là thượng phẩm bảo khí, công phòng nhất thể. ta huyền thủy chân ý phối hợp thương lan châu hình thành thương lan giới vực, cùng giai bên trong không có mấy người có thể phá vỡ. Nhạn Khuynh thành thân là ngũ tuyệt phong một trong, vô luận có thiên tư vẫn là tu vi đều là chân truyền đệ tử bên trong nhất đẳng tồn tại, hoàn toàn không thua Vương Thông vị này Vân Lan Tông 10 đại thánh tử một trong. Nghĩ đánh bại nàng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngàn trượng sóng, Nhạn Khuynh thành lập tức tiến hành phản kích. Thương Lan Châu phóng thích ra năng lượng, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, tựa như một phiến hải dương. Sóng biển phóng lên tận trời, từng đợt tiếp theo từng đợt, không ngừng mà hướng về phía trước lăn lộn xung kích. Cái này từng đạo sóng biển trước buộc sau kế, cuồn cuộn sóng ngầm, lực lượng đang không ngừng điệp ra, cuối cùng nhất tạo thành một đạo thao thiên cự lãng, hướng phía Vương Thông hung hăng quét sạch mà đi, bao phủ trong đó. Thấy cảnh này, Vương Bất Bại, ở cũng hoan, Dịch Thủy Hàn 10 đại thánh tử nhóm, cũng không khỏi vẻ mặt nghiêm túc một chút. Cùng là thiên tài liệt kê, bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra Nhạn Khuynh thành chỗ lợi hại. Cho dù là bọn hắn quyết đấu Nhạn Khuynh thành, cũng tuyệt đối là một trận ác chiến, thắng bại khó liệu. Nhất là Dịch Thủy Hàn, hắn cảm nộ cũng là thủy chi chân ý một đường. Đối với Nhạn Khuynh thành thi triển công kích, cảm xúc xấu nhất. Nàng này tại thủy chi chân ý hiểu được, tuyệt không dưới ta. Nàng đi con đường, mặc dù cùng ta khác biệt, nhưng lại có chỗ giống nhau, đáng giá mượn dám. Chương 564, ai là đối thủ của ta? Chương 564, ai là đối thủ của ta? Huyền Tâm Tông một phương. Rất nhiều chân truyền đệ tử nhìn thấy Nhạn Khuynh thành xuất thủ, từng cái phấn chấn không thôi. Không hổ là ngũ tuyệt phong một trong Nhạn sư tỷ, quả nhiên xuất thủ bất phàm. Hừ, Vân Lan Tông 10 đại thánh tử, từng cái cuồng cực kỳ, lần này xem như đá trúng thiết bản. Nhạn sư tỷ nhất định phải đánh bại người này, cho chúng ta Huyền Tâm Tông dương ai. Thương Huyền trưởng lão sợ tiếng bàn luận của bọn họ sẽ quấy nhiều đến Ngộ Hiểu Ma Thai phân thân. Hai tay của hắn lặng lẽ kết ấn, thi triển ra một đạo hộ thân kết giới cấm chế, đem Ma Thai phân thân cho bảo vệ. Hắn đem lực chú ý cũng đặt ở phong tướng đài tỷ thí bên trên. Oanh! Đúa đạo thông thiên. Nương theo lấy giống to một tiếng, một đạo cự đại phủ mang bổ ra sóng biển. Vương Thông phóng lên tận trời, giống như điên dại. Trong ánh mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn. Người đáng giá ta toàn lực xuất thủ. Ta chi chân ý, chính là thông thiên chân ý. Chỉ là sóng biển, há có thể vây được ta? Trời có thể lật biển, đúa nhưng khai thiên, hôm nay ngươi thua không nghi ngờ. Vương Thông cầm trong tay cự phủ, lần nữa xuống tới. Tại hắn thông thiên chân ý ra chỉ phía dưới, hắn mỗi một kích đều phảng phất có được khai thiên tích địa uy năng. Thanh thế to lớn, thế đại lực trầm. Nhạn Khuynh thành không thể không toàn lực ứng phó, tới giao thủ. Hai người bọn họ chiến đấu, không chỉ có kích thích lên Vân Lan Tông, Huyền Tâm Tông đệ tử ở giữa lòng hiếu thắng, hấp dẫn hơn rất nhiều đám tu tiên giả chú ý. Cái này chính là thiên tài ở giữa chiến đấu sao? Nếu là đổi ta lên này, vô luận đối đầu bọn hắn bất kỳ người nào, ta đều thua không nghi ngờ. Vân Lan Tông thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, 10 đại thánh tử nếu là từng cái đều có Vương Thông như vậy chiến lực, lần này 10 vị trí đầu chi tranh, bọn hắn sợ là muốn chiếm cứ hơn phân nửa ghế. Huyền Tâm Tông vị nữ đệ tử này, không chỉ có hoa dung nguyệt mạo, tu vi càng là kinh người, khó trách dám chủ động nên chiến Vương Thông. Trước đó cổ trời cùng nhị hoàng tử Tiêu Dật Mây chiến đấu, mặc dù cũng là thiên tài ở giữa tỷ thí, nhưng là bởi vì Tiêu Dật Mây thi triển ra mây mù che chắn, bản thân hắn núp trong bóng tối, không ngừng mà thi triển mũi tên đánh lén, mà cổ trời tìm không thấy Tiêu Dật Mây, chỉ có thể bị động phòng ngự. Điều này sẽ đưa đến cuộc tỷ thí này thiếu đặc sắc tính. Làm người xem tới nói, muốn nhìn nhất đến chính là loại kia chính diện cứng rắn địa nhiệt huyết chiến đấu. Nhạn Khuynh thành cùng Vương Thông chiến đấu, vừa vặn thỏa mãn điểm này. Vâng, vâng, vâng. Nhạn Khuynh thành cùng Vương Thông thi triển công kích, không ngừng mà va chạm, phát ra kịch liệt năng lượng tiếng nổ. Cao cường như vậy độ toàn lực xuất thủ, làm bọn hắn lẫn nhau tiêu hao đều rất lớn. Một kích phân thắng thua đi. Vương Thông hai tay giơ lên cao cao cự phủ, cả người chiến ý đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn đem tất cả năng lượng đều rót vào cự phủ bên trong. Cự phủ huyễn hóa thành một tôn cao tới trăm trượng bức ảnh, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức. Nhạn Khuynh thành không dám thất lễ, lập tức tay kết pháp quyết, cũng thi triển ra mình một kích mạnh nhất. Hải thần chi nộ. Thương Lan Châu huyễn hóa thành một tôn to lớn nữ người thân ảnh, uyển như trong biển nữ thần, phá sóng mà ra. Nó cầm trong tay một thanh tam xoa kích, khí tức như là bông dương đại hải thâm bất khả chắc. Bức ảnh cùng hải thần tam xoa kích đụng vào nhau. Oeng. Nương theo lấy tiếng nổ kinh thiên động địa, năng lượng ba độ khủng bố hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Toàn bộ phong tướng đài đều tại kịch liệt lắc lư. Nếu là tại ngoại giới tỷ thí, chỉ sợ toàn bộ hoàng gia diễn võ trường đều sẽ hóa thành phế tích. Đợi đến hết thể năng lượng lắng lại về sau, Nhạn Khuynh thành cùng Vương Thông thân ảnh hiện ra. Vương Thông cầm trong tay cự phủ, ngật đứng không ngã. Khoe miệng của hắn lưu lại vết máu, tựa hồ bị thương. Mà Nhạn Khuynh thành gương mặt xinh đẹp tái nhợt, thân thể mềm mại lung la lung lay. Nàng Thương Lan Châu rơi xuống đất. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy hai người bọn họ, không biết đến tột cùng ai thắng ai thua. Nhạn Khuynh thành đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rồi mới nửa quỳ trên mặt đất. Phúc, ta thua. Vương Thông thu hồi cự phủ, trên mặt lại không trước đó ý khinh thường. Người rất mạnh. Ba chữ này đã chứng minh Nhạn Khuynh thành thực lực. Nhạn Khuynh thành bay trở về Huyền Tâm Tông một phương khu vực. Đối mặt rất nhiều các đệ tử chân truyền ánh mắt, nàng cùng cổ trời đều xấu hổ cúi đầu. Thương Huyền trưởng lão chủ động mở miệng nói, "Nhạn Khuynh thành, ngươi đã làm rất khá. Ăn vào đan này, trước chữa thương đi." Nhạn Khuynh thành tiếp nhận một viên linh đan, ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Vân Lan Tông một phương các đệ tử chân truyền, tất cả đều vui mừng khôn xiết. Là vua Thông ăn mừng. Vương Thông sư minh uy vũ, không hổ là nhị vương một trong, có vương giả phong phạm, vô địch chi tư. Ha ha ha, chúng ta Vân Lan Tông làm Long Nguyên Vương Triều thứ nhất đại tiên đạo tông môn, thực lực chính là so Huyền Tâm Tông mạnh. Huyền Tâm Tông các đệ tử nghe được lời nói này, từng cái siết chặt nắm đấm. Tất cả đều nhẫn nhịn một cú khí. Trận tiếp theo, bính mười quyết đấu. Tiếp xuống từng tràng tỉ thí. Vân Lan Tông mấy vị thánh tử liên tiếp ra sân, đều đánh bại đối thủ. Trong đó một vị gọi Hạc Vô Song càng là đánh bại tứ hoàng tử Tiêu Dận Núi. Đây là vị thứ nhất bị đánh bại hoàng tử. Một vị gọi Diệp Vô Ưu là đánh bại Liêu Vân Thuyền. Đạo Huyền Phong Lục Trầm, bại bởi đại hoàng tử Tiêu Dận Gió. Huyền Tâm Tông ngũ tuyệt phòng, bốn tòa đều đã sập phòng. Hai gã khác tiến vào trước 100 chân truyền đệ tử, cũng không thể đánh bại đối thủ. Một cái bại bởi thất công chúa Tiêu Dật Phi, một cái bại bởi nhiếp quốc công phủ tiểu công gia nhiếp thiên ai. Tất cả Huyền Tâm Tông chân truyền đệ tử tất cả đều đủ rũ, nhận lấy trầm trọng đả kích. Bởi vì Huyền Tâm Tông mấy có lẽ đã toàn quân bị diệt, liên chỉ còn lại có một cái còn tại đốn ngộ bên trong kim thiền. Trận tiếp theo, Mộ Nam đối quyết. Nhạn Khuynh Thành không khỏi khẩn trương nhìn về phía Ma Thai Phân Thân, bởi vì lại trận tiếp theo chính là nàng trước đó rút thăm trình tự. Nếu là Ma Thai Phân Thân không cách nào bên trên hay, chỉ có thể bỏ quyền đào thải. Tam hoàng tử Tiêu Dật trời bay người lên này. Đối thủ của hắn là một Vân Lan Tông đệ tử, cũng không phải là mười đại thánh tử một trong. Hai người giao thủ một lát về sau, tên này Vân Lan Tông đệ tử liền bị đánh bại. Vị này Tam hoàng tử thực lực không tệ, nhưng là so ra kém Vương bất bại. Một thanh âm bỗng nhiên trong đầu vang lên. Nhạn Khuynh Thành kinh ngạc nhìn về phía một bên. Chẳng biết lúc nào, Ma Thai Phân Thân đã mở mắt. Vừa mới đúng là hắn tại lợi bình Tam hoàng tử. Kim Tiền sư đệ, ngươi nhưng cuối cùng tỉnh. Nhạn sư tỷ, hiện tại tỷ thí đến nhiều ít số, còn không có đến phiên ta sao? Ngươi hảo qua lâu rồi. Không đợi Nhạn Khuynh Thành giải thích rõ ràng, trận tiếp theo tỷ thí tuyên đọc âm thanh liền vang lên. Trận tiếp theo, mậu sáu đối quyết. Nhạn Khuynh Thành vội vàng nói, Kim Tiền sư đệ, đến phiên ngươi. A, không kịp giải thích cho ngươi, chờ ngươi tỷ thí kết thúc, ta sẽ nói cho ngươi biết tường tình. Ngay tại Ma Thai Phân Thân ngây người lúc, Vân Lan Tông một phương một tên đệ tử bay người lên này. Tại hạ Vân Lan Tông mười đại thánh tử một trong, Hứa Tinh Hải. Ai là đối thủ của ta? Chương 565, Thất Tình VS Thất Diệu. Chương 565, Thất Tình VS Thất Diệu. Hứa Tinh Hải ngạo nghễ mà đứng, chắp tay sau lưng ở sau người. Hắn quét mắt toàn trường, khí chàng hết sức cường đại. Nhìn thấy cái khác mười đại thánh tử đánh bại đối thủ, tại tiên đạo sẽ bên trên dương danh, hắn đã sớm không nhẫn mại được. Chỉ hy vọng đối thủ của mình mạnh hơn một chút, có thể thành vì mình bàn đạp. Ma Thai Phân Thân đứng lên. Cổ trời, Liêu Vân Tuyển, Lục Trầm bọn hắn đều nhìn về Ma Thai Phân Thân. Ba người bọn họ sắc mặt đều có chút âm trầm. Nhạn Khuynh Thành đối Ma Thai Phân Thân bí mật truyền âm. Kim Thiền sư đệ, chúng ta Huyền Tâm Tông liền chỉ còn lại ngươi một người chưa đào thải. Vô luận như thế nào, ngươi đều phải thắng trận tiếp theo, nếu không chúng ta Huyền Tâm Tông mặt mũi mất hết. Ma Thai Phân Thân lập tức ngây ngẩn cả người. Cái gì tình huống? Mình đốn ngộ trong khoảng thời gian này, đến tột cùng phát sinh cái gì? Thương Huyền trưởng lão nhìn một chút Hứa Tinh Hải, lại nhìn một chút Ma Thai Phân Thân. Hắn cũng đã triệt để từ bỏ. Lần này Huyền Tâm Tông toàn quân bị diệt, muốn đi vào 10 vị trí đầu, mấy hổ đã không có khả năng. Thắng được cuộc tỷ thí này, vẫn thua rơi, đều dâu ria. Lâm Phi, ngươi lần này đối thủ là Vân Lan Tông 10 đại thánh tử một trong. Thua cũng không quan hệ, đi thôi. Nghe được Thương Huyền trưởng lão thần hồn truyền âm, Ma Thai Phân Thân trong lòng minh bạch, hắn cũng không coi trọng chính mình. Không có lôi rồng thú cái này yêu vương trợ trận, tại Huyền Tâm Tông trong mắt mọi người, hắn căn bản so ra kém cổ trời, Nhạn Khuynh Thành bọn người. Hứa Tinh Hải nhìn thấy Ma Thai Phân Thân đứng dậy, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nguyên lai đối thủ của ta là ngươi. May mắn ngươi thanh tỉnh lại, nếu là trực tiếp đưa ngươi đào thải ra khỏi cục, ta thắng cũng không tránh khỏi quá dễ dàng. Ma Thai Phân Thân nhìn thoáng qua tất cả Huyền Tâm Tông các đệ tử. Hắn vốn không ý tại lần này tiên đạo sẽ trong tỷ thí bộc lộ tài năng, làm cho người chú mục. Thế nhưng là bây giờ tất cả Huyền Tâm Tông đệ tử đều bị đào thải. Nếu là hắn cũng bại, lần này Huyền Tâm Tông đem mất hết mặt mũi, khẳng định sẽ gặp phải Vân Lan Tông các đệ tử châm chọc khiêu khích. Coi như muốn thua, cũng không thể thua cho Vân Lan Tông người. Ma Thai Phân Thân phi thân đi tới phong tướng trên đài. Lần này đốn ngộ, hắn thu hoạch cực lớn. Vừa vặn dùng người này tới làm đá thử đao. Huyền Tâm Tông đệ tử, Kim. Không cần giới thiệu, không có người sẽ nhớ kỹ một cái kẻ thất bại danh tự. Hứa Tinh Hải đánh gãy Ma Thai Phân Thân tự giới thiệu, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái. Hắn tiện tay vung lên, bảy chuôi khác biệt phi kiếm bay múa mà ra. Thất Diệu chi lực, tinh không sáng chói. Bạch, bạch, bạch. Hứa Tinh Hải lấy đại đạo chân ý diễn hóa ra một mảnh tinh không, đem Ma Thai Phân Thân bao phủ ở bên trong, cái này bảy thanh phi kiếm lập tức phóng xuất ra khác biệt hào quang, nhao nhao phóng lên tận trời. Tựa như bảy viên treo ở trên không trung sáng chói sao trời. Bảy đạo màu sắc khác nhau tinh quang, hướng phía Ma Thai Phân Thân phi tốc vào tới. Ma Thai Phân Thân vội vàng né tránh, thế ra tang hồn đồng hồ. Đông, đông, đông. Tinh quang đánh vào tang hồn trung bên trên, phát ra từng đạo tiếng va chạm. Sóng âm hướng phía Hứa Tinh Hải đánh tới. Hứa Tinh Hải lập tức phi thân tiến vào tinh giữa không trung. Một cái mắt, hắn khoảng cách phảng phất cùng Ma Thai Phân Thân không ngừng mà kéo xa. Giữa hai người, như là cách một mảnh chân chính tinh không. Sóng âm không cách nào truyền bá, cũng vô pháp làm bị thương hắn. Chỉ là sóng âm, căn bản không gây thương tổn được ta. Ta sao trời chân ý phối hợp Thất Diệu kiếm trận, có thể diễn hóa tinh không, điều khiển tinh thần chi lực. Cùng tinh không so sánh, ngươi tựa như là một con nhỏ bé côn trùng. Tự đại, tùy tiện, đắc chí, chỉ là trong nháy mắt, Ma Thai Phân Thân ngay tại Hứa Tinh Hải trên thân cảm nhận được cô này cảm xúc. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thi triển ra Thiên Huyễn Tình Ma Thuật. Sóng âm không cách nào xuyên qua tinh không, cảm xúc lại có thể. Ta liền để ngươi thử một chút, như thế nào bị tâm tình của mình trô đánh bại. Ma Thai phân thân vốn là tại tình dục chân ý bên trên tràn đầy cảm ngộ. Hắn cùng Vương Bất Bại một trận chiến, làm hắn đã có chỗ xúc động. Khi nhìn đến ấm cũng hoan tỷ thì sau, càng là linh cảm hiện lên, sinh ra đốn ngộ. Một phen tu luyện phía dưới, hắn tình dục chân ý đã đạt đến trực chỉ lòng người tình trạng. Chỉ cần là người, liền sẽ có cảm xúc. Mà cảm xúc đều chạy không khỏi vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh, cái này bảy loại. Chỉ cần bất luận một loại nào cảm xúc bị không ngừng phóng đại, cho đến cực cảnh. Như vậy loại tâm tình này một khi sụp đổ, liền sẽ làm cả người đều nhận cực đại đả kích, thậm chí trực tiếp sụp đổ mà chết. Thiên Nhược Hữu Tình Thiên Dực lão, đủ thấy tình một chữ này đáng sợ. Thất tình bảy tổn thương. Ấm cũng hoan chỉ dựa vào một tia vui thích liền có thể tìm hiểu ra cực lạc chân ý. Đem An Từ tại đùa bỡn với cỗ trong bàn tay, đánh bại dễ dàng. Ma Thai phân thân tại tình dục chân ý bên trên càng ngộ, bây giờ cũng đã xưa đâu bằng nay. Bạch, bạch, bạch. Hứa Tinh Hải điều khiển bảy thanh phi kiếm, thi triển ra thất diệu chi lực công kích. Cái gọi là thất diệu, chính là chỉ Thái Dương, Thái Âm, Kim Tinh, Mộc Tinh, Hỏa Tinh, Thủy Tinh, Thổ Tinh trở bảy loại tinh thần chi lực. Tương đạo sao trời tia sáng bay vụt mà tới. Ma Thai phân thân dựa vào tang hồn đồng hồ ngăn cản, cho Hứa Tinh Hải tạo nên một loại tràn ngập nguy hiểm, tùy thời lạc bại giả tượng. Để Hứa Tinh Hải buông lòng cảnh giác, khiến tâm tình của hắn triệt để phóng xuất ra. Thiên Huyễn Tình Ma thuật lực lượng lặng yên không một tiếng động thâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Liền ngay cả tinh không cũng vô pháp ngăn cản. Hứa Tinh Hải cảm xúc tại phóng đại, hành vi cử chỉ bắt đầu khác thường. Không thích hợp. Hắn đã nhận ra không đúng, nhưng là thì đã trễ. Cảm xúc vô ảnh vô hình, lại thâm nhập lòng người. Hắn muốn dựa vào ý chí đến khống chế thân thể của mình. Thế nhưng lại không cách nào hoàn toàn đem tâm tình của mình áp chế. Một tia kinh, sợ, giận cảm xúc sinh ra. Lần nữa bị Thiên Huyễn Tình Ma thuật bắt được, từ mà không ngừng phóng đại, trở thành tầm bộ tâm ma đất màu mỡ. Nhất niệm lên, vạn ma sinh. Người bại cục đã định. Hứa Tinh Hải bị đủ loại không ngừng phóng đại đến cực hạn cảm xúc chỗ tra tấn. Thần hồn lâm vào vô số trong ảo cảnh. Hắn các loại cảm xúc sụp đổ, ý chí tan rã, lập tức thần hồn bị trọng thương. A! Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay ôm đầu, thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Hắn không có làm bất kỳ phòng ngự, rơi toàn thân nhiều chỗ gãy xương, thất khiếu chảy máu. Ta là Vân Lan Tông 10 đại thánh tử một trong, ta là mạnh nhất. Tinh không chi hạ, ta vô địch. Các ngươi đều không phải là đối thủ của ta, 10 đại hoàng tử cũng phải trở thành bại tướng dưới tay ta. Không, đừng tới đây, đừng giết ta. Mẫu thân, ta muốn về nhà. Hắn hồ ngôn loạn ngữ, đã hoàn toàn không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Ma Thai phân thân thu hồi tang hồn đồng hồ, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Phong tướng dưới đài, đám người lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người đều không rõ ràng phát sinh cái gì sự tình, nhìn không hiểu ra sao. Nguyên bản chiếm cứ cục diện thật tốt Hứa Tinh Hải, không giải thích được liền nổi điên. Ấm cũng hoan sắc mặt đại biến, thấy rõ trong đó huyền ảo. Cái này Kim Tiền lĩnh ngộ đại đạo chân ý, tuyệt không phải huyền thuật như vậy đơn giản. Nhìn Hứa Tinh Hải dáng vẻ, cực kỳ giống bị ta tra tấn sụp đổ đối thủ. Chương 566, chỉ thường thôi chương 566, chỉ thường thôi ấm cũng hoan cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Ma Thai phân thân xuất thủ. Trước đó tại Vô Tận trong mê cung, hai người bọn họ không có chạm qua mặt, bởi vậy cũng không biết được thủ đoạn của đối phương. Ma Thai phân thân trước thấy được ấm cũng hoan tỉ thí, cho nên phát động linh cảm, tại chỗ đốn ngộ. Ấm cũng hoan nhìn thấy Hứa Tinh Hải thảm trạng, nhưng cũng nhìn ra mấy phần môn đạo. Trong lòng của hắn đã chấn kinh, lại có một chút hưng phấn. Hắn sở dĩ chấn kinh, là bởi vì hắn hiểu rõ một loại cảm xúc bị kéo xuống cực hạn, rồi mới sụp đổ kết quả như thế nào. Hứa Tinh Hải thân là Vân Lan Tông 10 đại thánh tử một trong, vậy mà đều không thể đánh bác. Bởi vậy ấm cũng hoan cảm thấy chấn kinh, mà hắn cảm thấy hưng phấn, là bởi vì thấy được cảm xúc chân ý càng nhiều khả năng. Hắn rất đúng vui chân ý nghiên cứu rất sâu, tự nhiên cũng minh bạch. Cái khác cảm xúc cũng là có thể bị lợi dụng. Chỉ bất quá tu tiên giả phần lớn ý chí kiên định, thần hồn cường đại. Tại thời điểm chiến đấu, thường thường lòng tin 10 phần, là rất khó sinh ra giống giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh cảm xúc. Vui loại tâm tình này, ngược lại là dễ dàng nhất đưa tới. Cho nên, ấm cũng hoan mới lựa chọn lấy vui loại tâm tình này làm cơ sở, tìm hiểu ra cực lạc chân ý đồng thời, hắn nhìn thấy Ma Thai phân thân cũng là nghiên cứu đạo này. Cảm giác gặp đồng loại. Nếu là có thể tới giao thủ, tất nhiên sẽ có rõ ràng cảm ngộ. Nói không chừng có thể làm hắn cực lạc chân ý có càng lớn đột phá. Hắn làm sao có thể không cảm thấy vẻ hưng phấn đâu. Nếu là ta cực lạc chân ý, có thể tiến thêm một bước. Ta tất nhiên có thể trở thành 10 đại thánh tử thủ tịch. Hứa Tinh Hải thần hồn bị trọng thương, ý thức không thanh tỉnh. Mình căn bản là không có cách bay trở về Vân Lan Tông một phương. Bang Đức tự mình đem hắn cho tiếp trở về. Nhìn thấy Hứa Tinh Hải hồ ngôn loạn ngữ, điên điên cùng khủng bộ dáng, Bang Đức cũng là nổi giận. Kim Thiền tiểu nhi, ngươi đối Hứa Tinh Hải làm cái gì? Nhanh lên đem hắn khôi phục thanh tỉnh. Ma Thai phân thân nhàn nhạt trả lời, hắn thần hồn bị thương, ý thức có chút hỗn loạn, chỉ cần trở về sau, an tâm tĩnh dưỡng, tập bổ thần hồn, sẽ khôi phục thanh tỉnh. Nói xong, hắn liền trực tiếp bay trở về Huyền Tâm Tông một phương. Bang Đức khí nghiến răng nghiến lợi, hắn âm thầm đối Vân Lan Tông còn lại 10 đại thánh tử nhóm thần hồn truyền âm. Tiếp xuống tỉ thí, mấy người các ngươi nếu là gặp được Kim Thiền người này, phải tất yếu coi chừng. Người này cảnh giới mặc dù chỉ là kim đan cảnh hậu kỳ, nhưng là lĩnh ngộ đại đạo chân ý rất mạnh. Vương Bất Bại lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy tự tin. Bàng trưởng lão không cần lo lắng, ta tại Vô Tận Mê Cung thời điểm, từng cùng người này giao thủ qua, chỉ thường thôi. Hắn căn bản là không có cách dung chuyển ta bất bại chân ý, nếu không phải hắn có một đầu yêu vương cấp bậc linh thú, ta đã sớm đem chi đào thải. Nghe nói như thế, Vương Thông, ở Cung Hoan, Hạc Vô Song, Diệp Vô Ưu bọn người có chút giật mình. Bọn hắn trước đó cũng còn buồn bực, Ung Vương thế nào sẽ tuyên bố như thế một quy củ. May mắn Ung Vương cấm chỉ sử dụng yêu vương cấp bậc linh thú, nếu không nghĩ đánh bại người này, tất nhiên vô cùng gian nan. Ha ha, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú, đánh với hắn một trận. Ta Vô Song chân ý, gặp mạnh thì mạnh, không sợ bất kể đối thủ nào. Bàng Đức nghe đến mấy câu này, lập tức cảm giác hết sức đề khí. Có như thế một đám đệ tử ưu tú, quả thật Vân Lan Tông chuyện may mắn. Tốt, rất tốt. Không quản các ngươi ai gặp được kim tiền người này, nếu là có cơ hội, liền đem hắn chém giết, không cần có chỗ cố kỵ. Huyền Tâm Tông một phương khu vực, rất nhiều các đệ tử chân truyền trên mặt, cuối cùng lộ ra một vòng vui mừng. Chúc mừng Kim Tiền sư đệ thành công tấn cấp. Vân Lan Tông 10 đại thánh tử thực lực tại sàn sàn với nhau, Kim Tiền sư đệ có thể đánh bại Hứa Tinh Hải, tất nhiên cũng có thể đánh bại những người khác. Muốn tấn cấp 10 vị trí đầu, chí ít còn cần trải qua 2 cuộc tỷ thí, nếu là gặp được cái khác thánh tử hoặc là hoàng tử, thắng bại khó liệu a. Thương Huyền trưởng lao đối với Ma Thai phân thân biểu hiện, cũng là tương đương hài lòng. Lâm Phi, ngươi biểu hiện không tệ. Mặc dù chỉ là phân thân, lại có thể đánh bại Vân Lan Tông 10 đại thánh tử một trong, chắc hẳn ngươi bản tôn càng mạnh. Ma Thai phân thân mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Hắn là phân thân một chuyện, đây chính là bí mật. Thương Huyền trưởng lão, ngươi là làm thế nào biết? Ha ha, không phải ta nhìn ra được, mà là lúc trước tiếp kiến ngươi vị kia Thái thượng trưởng lão nhìn ra được. Thái thượng trưởng lão pháp nhãn như nước, tại hạ bội phục. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi bảo thủ bí mật môn phái đối với ngươi loại tiên phú này xuất chúng đệ tử, cũng sẽ cường điệu bảo hộ. Đa tạ trưởng lão. Ma Thai phân thân nhẹ nhàng thở ra. Đã tông môn biết được việc này, như vậy mình sau này làm việc cũng sẽ thuận tiện một chút. Nhạn Khuynh Thành len lén đối Ma Thai phân thân truyền âm, vì hắn ăn mừng. Kim Tiền sư đệ, ngươi quả nhiên lợi hại. Không uổng phí ta trước đó thay ngươi xuất chiến. Ma Thai phân thân đối với đốn ngộ trong lúc tu luyện phát sinh sự tình, hắn còn hoàn toàn không biết gì cả, vừa vận tạ cơ hỏi thăm. Nhạn sư tỷ, đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Ngươi cùng cổ trời, Liêu Vân Thuyền, Lục Trầm ba vị sư minh, thế nào đều bị đào thải rồi? Nhạn Khuynh Thành thở dài, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn lúc đầu đều nghĩ tại lần này tiên đạo sẽ lên bộc lộ tài năng, dương danh thiên hạ. Không nghĩ tới, bọn hắn đều tao ngộ họa tờ lũ, xuất sư bất lợi. Nàng đem trong thời gian này phát sinh sự tình, đều giảng thuật cho Ma Thai phân thân nghe. Ma Thai phân thân hiểu rõ sự tình mọi nguồn, đối Nhạn Khuynh Thành càng là cảm kích. Nhạn sư tỷ, đa tạ ngươi thay ta xuất chiến. Không cần khách khí, ta nếu là đối đầu Hứa Tinh Hải, cũng chưa chắc có chiến thắng năm chắc. Ngươi yên tâm đi, nếu để cho ta gặp được Vương Thông, ta định sẽ đánh bại hắn, là sư tỷ ngươi xuất khí. Ha ha, vậy ta nhưng chờ. Ma Thai phân thân vừa nhìn về phía Vạn Hoa Cốc một phương. Ngọc Phú Dung, Hoan Hoan hai người đều thành công tấn cấp. Vạn Hoa Cốc một phương đệ tử tuy ít, nhưng là vận khí không tệ. Không có đụng phải Vân Lan Tông 10 đại thánh tử, Long Nguyên Vương triều 10 đại hoàng tử những này đối thủ mạnh mẽ. Bởi vậy các nàng một phương, trước mắt có 4 người tấn cấp. Nhưng là theo nhân số không ngừng đào thải, tiếp xuống đối thủ khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh. Kim Thủy Tiên đột nhiên truyền âm cho Ma Thai phân thân. Tiểu tử ngươi một phen đốn ngộ, xem ra thu hoạch không nhỏ. Chắc hẳn ngươi là tại tình dục chân ý bên trên tiến bộ không ít ta. Ma Thai phân thân không có giấu giếm Kim Thủy Tiên. Vừa đến, Kim Thủy Tiên là Ngọc Phù Dung sư phụ, cũng từng chỉ điểm qua hắn tu luyện. Thứ hai, Lâm Phi bản tôn tại Hoa Vũ Thành làm bạn Hoan Hoan những năm kia, cùng Kim Thủy Tiên quan hệ cá nhân cũng không tệ. Kim Thủy Tiên mặc dù không cùng hắn đồng môn, nhưng là một vị đáng tin cậy trưởng bối. Tiên bối, còn muốn đa tạ ngài đối chỉ điểm của ta, ta mới có thể hậu tích bạc phát. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là nói ngọn. Nếu là ngươi cùng Ngọc Phù Dung song tu, giao lưu tâm đắc, nói không chừng còn có thể có chỗ tăng tiến. Ma Thai phân thân không có tiếp lời này gốc dạng. Bản tôn đã sớm nhắc nhở qua hắn, không cho phép cùng Ngọc Phù Dung song tu. Mặc dù nói mình cái này phân thân cũng là Lâm Phi, nhưng cuối cùng vẫn là muốn tôn trọng một chút bản tôn tình cảm riêng tư. Chương 567, vương bại chương 567, vương bại cuối cùng nhất 4 cuộc tỷ thí, rất nhanh liền phân ra được thắng bại. 100 người đứng đầu, trực tiếp đào thải một nửa người. Bây giờ chỉ còn lại có 50 người. Ung Vương để tấn cấp 50 người, lần nữa tiến hành rút thăm. Ma Thai phân thân rút được giáp 9 số thứ tự. Vòng thứ 2 đấu vòng loại, lần nữa bắt đầu. Trận đầu lên đài quyết đấu chính là Ngọc Phù Dung, mà đối thủ của nàng thì là Nhiếp Quốc công phủ tiểu công gia Nhiếp Thiên Ngai. Nhiếp Thiên Ngai tại Ngọc Kinh Thành rất nhiều tu tiên thế gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng là thuộc về Phượng Mao Lân Giác hàng người. Thiên tư của hắn hoàn toàn không tại 10 đại hoàng tử phía dưới, chỉ là Nhiếp Quốc công phủ tu hành tài nguyên, không cách nào cùng hoàng thất so sánh. Giới thiệu sơ lược về sau, Ngọc Phù Dung cùng Nhiếp Thiên Ngai liền đánh. Ngọc Phù Dung thân là Kim Thủy Tiên đệ tử, lại dung hợp qua tình ma hoa. Nàng cảm ngộ cũng là tình dục chân ý am hiểu lấy cảm xúc đến điều khiển lòng người, mà lại bởi vì dung hợp qua tình ma hoa, làm nàng mùi thơm cơ thể cũng như tình ma hoa hương hoa, không chỉ có thể ăn mòn thần hồn, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng đối phương tình dục. Nhiếp Thiên Ngai rõ ràng cảm ngộ đại đạo chân ý, chính là băng xương chân ý hắn vừa ra tay, hàn khí liền phô thiên cái địa, quét sạch bát phương. Toàn bộ phong tướng đài đều bị đông cứng ở hắn muốn tốc chiến tốc thắng, đánh bại Ngọc Phù Dung. Nhưng là Ngọc Phù Dung tu vi hoàn toàn không kém hắn. Hai người một phen đấu pháp tỉ thí, Nhiếp Thiên Ngai nhìn như chiếm thượng phong, kỳ thực thời gian dần qua đã rơi vào hạ phong. Bởi vì Nhiếp Thiên Ngai cảm xúc bị Ngọc Phù Dung tình ma phệ tâm thuật chỗ điều khiển. Cuối cùng nhất Nhiếp Thiên Ngai ý thức không rõ, bị Ngọc Phù Dung cho đánh bại. Tình ma phệ tâm thuật, đây là Kim Thủy Tiên tự sáng tạo pháp thuật một trong. Nàng cùng Ngọc Phù Dung đều dung hợp qua tình ma hoa. Bởi vậy, Ngọc Phù Dung tại cái này pháp thuật bên trên tạo nghệ rất sâu. Uy lực của nó hoàn toàn không tại Ma Thai phân thân đốn ngộ trước đó thiên huyễn tình ma thuật phía dưới. Ma Thai phân thân bí mật truyền âm, chúc mừng một chút Ngọc Phù Dung. A phủ từng đã nói với ta, Kim Thủy Tiên tiền bối hết thảy tự chế hai môn bí thuật. Trong đó một môn chính là tình ma phệ tâm thuật, có thể dùng tơ tình đến thẩm thấu đối phương thần hồn. Dù cho đối phương không có tâm tình chập chờn, như thường cũng chạy không thoát tình ma phệ tâm thuật điều khiển. Cô đọng tơ tình chi pháp, cái này thuộc về Kim Thủy Tiên bí mật bất truyền, chỉ có thân truyền đệ tử Ngọc Phù Dung mới học được. Lại qua mấy cuộc tỉ thí về sau, đến viên Hoan Hoan rút đến chính tự. Trận tiếp theo, giáp tám quyết đấu. Hoan Hoan đối thủ là mười lớn trong hoàng tử bát hoàng tử Tiêu Dật Trần. Tiêu Dật Trần vừa lên đài, liền đối Hoan Hoan tán thưởng không thôi. Phụng Tiên cô đương, ngươi không chỉ có người đẹp, mà lại thiên phú chắc tuyệt, khiến người khâm phục. Ngươi ta đánh cược như thế nào? Hoan Hoan trả lời, cược cái gì? Nếu là ta may mắn thắng cô nương ngươi, ngươi liền làm ta hoàng tử phi. Thật có lỗi, ta không hứng thú. Hoan Hoan tại chỗ cự tuyệt bát hoàng tử Tiêu Dật Trần, tế ra pháp bảo của nàng Táng Hoa. Tiêu Dật Trần cũng không dám thất lễ, đồng dạng tế ra pháp bảo. Pháp bảo của hắn là một cái đồng hồ cát. Ta trong này chứa chính là vô lượng hàng xa, vô cùng vô tận. Phụng Tiên cô nương, ngươi cũng nên cẩn thận. Vô lượng hàng xa chính là thổ hệ một loại địa phẩm cấp bậc thiên tài địa bảo, cực kỳ hiếm thấy. Vô số hạt cát từ đồng hồ cát bên trong chạy xuôi ra, huyền hóa thành từng tôn cao 30 trượng thổ hoàng sắc cự nhân. Hết thảy 8 tôn thổ hoàng sắc cự nhân, bọn chúng hướng phía Hoan Hoan vào tới. Hoan Hoan dựa vào lấy Táng Hoa ngăn cản đám cự nhân công kích, thoạt nhìn là như vậy yếu đuối, nhưng là Táng Hoa uy lực lại quả thực kinh người. Vô số cánh hoa hóa thành một đầu cánh hoa dòng sông, bốn phía xung kích. Thổ hoàng sắc cự nhân bị không ngừng mà đánh tan, nhưng là lại không ngừng mà đoàn tụ xuống tới. Tiêu Dật Trần đắc ý cười nói, vô lượng hàng xa, vô cùng vô tận, chỉ cần ta pháp lực không hao hết, những người khổng lồ này liền lại không ngừng ngưng tụ. Vành, vành, vành. Thổ hoàng sắc cự nhân không ngừng mà công kích Hoan Hoan, nén nàng hoạt động không gian. Cuối cùng 8 tôn thổ hoàng sắc cự nhân đưa nàng về khốn. Vô lượng hàng xa đưa nàng bao phủ hoàn toàn trong đó, rồi mới tạo thành một tôn cao tới 100 trượng của cát. Hết thảy phảng phất đều kết thúc. Đúng lúc này, trong đất cát chui ra lít nha lít nhít lục sắc chồi non. Lục sắc chồi non cấp tốc sinh trưởng, mở ra từng đóa hoa tươi. Cả tòa cồn cát đều biến thành biển hoa. Tiêu Dật Trần biến sắc, vội vàng điều khiển đồng hồ cát, muốn thu hồi vô lượng hàng xa. Nhưng là cồn cát lại không nhúc nhích tí nào, đã hoàn toàn bị hoa tươi bộ rễ một mực khóa lại. Một đóa mỹ lệ xinh đẹp hoa tươi nhanh chóng sinh trưởng, trở nên có cao 10 trượng. Từng mảnh cánh hoa nở rộ ra, Hoan Hoan thân ảnh liền đứng tại trong cánh hoa. Tựa như hoa bên trong tiên tử, điều diễm động lòng người. Nàng chính là trời sinh một linh thể, vừa vặn khắc chế thổ hệ. Táng Hoa, đi. Vô số cánh hoa hướng phía bát hoàng tử Tiêu Dật Trần bay đi. Tiêu Dật Trần muốn né tránh, nhưng lại giật mình phát hiện không gian chung quanh đều đọc lại, thân hình khó mà động đậy. Vâng. Tiêu Dật Trần bị vô số cánh hoa xung kích, thân hình bay ngược ra ngoài. Phúc. Hắn miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Không đợi hắn đứng dậy, từng đầu bộ rễ từ trong đất cát chui ra, cuốn chặt lấy tay chân của hắn. Những này bộ rễ bắt đầu hấp thu pháp lực của hắn, làm hắn càng thêm khó mà tránh thoát. Cuối cùng, Tiêu Dật Trần bị thua. Đây là vị thứ hai bị đánh bại hoàng tử. Hoan Hoan biểu hiện kinh diễm, đưa tới ở đây đông đảo đám tu tiên giả sợ hãi thảm thủ. Nàng này vậy mà đánh bại bát hoàng tử, thực lực của nàng tuyệt không tại Vân Lan Tông 10 đại thánh tử phía dưới. Không nghĩ tới Vạn Hoa Cốc nữ đệ tử nhìn đúng liệu thực lực vậy mà như thế cường hành. Các ngươi có phát hiện hay không, vị này Phụng Tiên cùng Ngọc Phù Dung hai đầu lông mày giống nhau đến mấy phần, sẽ không phải là hoa tỷ muội a? Bát hoàng tử Tiêu Dật Trần một mặt không cam tâm. Hắn bị đào thải, đại biểu cho triệt để cùng hoàng vị vô duyên. Cái khác không có bị đào thải các hoàng tử, từng cái nội tâm vui vẻ. Mất đi một vị hoàng vị đối thủ cạnh tranh, tỷ thí vẫn tại tiếp tục. Trận tiếp theo, giáp chín đối quyết, chính là Ma Thai phân thân. Hắn chưa đứng dậy, đối thủ liền đã không kịp chờ đợi bay lên phong tướng đài. Vương Bất Bại. Vương Bất Bại đứng trên đài, tựa như một tôn vô địch chiến thần đồng dạng. Toàn thân đều tản ra một cỗ bất bại tự tin. Thương Huyền trưởng lão, Nhạn Quynh Thành, cổ trời chờ Huyền Tâm Tông một phương người, toàn đều nhìn về Ma Thai phân thân. Thương Huyền trưởng lão nói chỉ là một câu hết sức là được, không cần có áp lực. Cái này ngược lại làm cho Ma Thai phân thân áp lực tăng gấp bội. Cảm thụ được rất nhiều các đệ tử chân truyền ánh mắt, hắn trong lúc nhất thời cảm giác được trách nhiệm trọng đại. Hắn chỗ gánh chịu chính là tất cả mọi người kỳ vọng, cũng là Huyền Tâm Tông đinh đủ. Hắn bay người lên này, cùng Vương Bất Bại cách không đối mặt. Vương Bất Bại cười lạnh nói, ha ha, lão thiên đối ta không tệ, không ngờ để cho ta gặp được ngươi. Lần trước nếu không phải ngươi vận dụng yêu vương, đã sớm bị ta đào thải ra khỏi cục. Lần này ngươi không chỗ có thể trốn. Ma Thai phân thân trả lời, ta nhớ được, lần trước chạy trốn người, tựa hồ là ngươi đi. Nếu không phải ngươi trốn quá nhanh, ngươi đã sớm nên đổi tên gọi Vương Bại. Chương 568, ngươi bại. Chương 568, ngươi bại. Vương Bại. Nghe được cái này tên mới, Vương Bất Bại sắc mặt lập tức trầm xuống. Đây là đối với hắn trắng trợn khiêu khích. Người đem sẽ vì ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng. Vương Bất Bại lập tức liền lấy ra hắn hai thanh nổi chống vỏ kim truy. Hắn quyết định vừa ra tay, liền toàn lực công kích, không cho Ma Thai phân thân cơ hội thở dốc. Bạch. Vương Bất Bại nhanh chóng hướng phía Ma Thai phân thân lao đến. An ta một truy. Ma Thai phân thân tế ra tang hồn đồng hồ, đem mình bao phủ ở bên trong. Lúc trước hắn cùng Vương Bất Bại giao thủ, rất rõ ràng Vương Bất Bại thực lực. Trong thời gian ngắn, Vương Bất Bại là không cách nào công phá tang hồn đồng hồ phòng ngự. Ma Thai phân thân hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển ra Thiên Huyễn Tình Ma Thuật. Thần hồn chi lực vô thanh vô tức xâm lấn Vương Bất Bại trong đầu. Vương Bất Bại thần hồn tại Bất Bại chân ý ra chỉ dưới, ý chí vô cùng kiên định. Nhưng chỉ cần là người, liền sẽ có thất tình lục dục. chỉ cần bị ma thai phân thân bắt được một tia cảm xúc biến hóa, liền có thể vì thiên huyễn tình ma thuật sử dụng. Cái này Vương Bất Bại hoàn toàn chính xác muốn so những người khác khó chơi. Đã ngươi tự tin như vậy Bất Bại, vậy ta liền trợ giúp, để ngươi càng thêm tự tin. Ma thai phân thân điều khiển tang hồn đồng hồ ngăn cản công kích, phản phất không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể ở phong tướng trên đài bốn phía tán loạn. Tình của ta dục chân ý cũng không chỉ thất tình, còn có lục dục. Ngươi Bất Bại tự tin, cũng là một loại dục vọng. Tình dục chân ý trô đáng sợ. Ngay tại với thất tình lục dục, cùng người tam hồn thất phách tương liên. Thất tình tổn thương bảy phách, lục dục đoạn ba hồn. Chỉ cần thuận thế mà làm, dẫn động đối phương thất tình lục dục bất luận một loại nào, liền có thể đem đối phương đùa bỡn với cỗ trong bàn tay. Vương Bất Bại không có chút nào phát giác được, tự thân bất bại dục vọng càng phát ra mãnh liệt. Hắn càng thêm sốt ruột đánh bại ma thai phân thân, muốn chứng minh thực lực của mình. Liền ngay cả lời đều nhiều hơn. Ta nhìn ngươi không muốn gọi kim tiền rõ ràng gọi rùa đen rút đầu. Chờ ta đạp nát ngươi mai rùa, nhìn ngươi còn có thể hướng cái nào tránh. Các ngươi Huyền Tâm Tông liền là một đám phế vật, căn bản không xứng cùng chúng ta Vân Lan Tông 10 đại thánh tử so sánh. Vân Lan Tông một phương. Bang Đức nhìn thấy Vương Bất Bại như thế thần uy, đánh ma thai phân thân không hề có lực hoàn thủ. Khóe miệng đều vui vẻ bật lên. Vân Lan Tông 10 đại thánh tử nhóm cũng đều cảm thấy, Vương Bất Bại chiến thắng, chỉ là vấn đề thời gian. Cái này kim tiền cũng không gì hơn cái này. Ha ha, hắn huyết thuật, tại cường giả chân chính trước mặt, không có đất dụng võ chút nào. Xem ra ta là không có cơ hội đánh bại cái này kim tiền Vương Bất Bại không có khả năng vua. Ấm cũng hoan không nói một lời, sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng. Chỉ có hắn đã nhận ra một tia không ổn. Vương Bất Bại là người bá đạo cường thế, quen thuộc lấy lực các người, rất ít cùng người nói nhảm. Hắn thế nào lại đột nhiên như thế nói nhiều? Huyền Tâm Tông một phương, Nhạn Quynh Thành, Cổ Trời, Liêu Vân Truyền bọn hắn đều vẻ mặt nghiêm túc. Kim Thiền sư đệ lại bị áp chế không hề có lực hoàn thủ, ván này tỷ thí sợ là phải thua. Kim Thiền sư đệ cuối cùng thời gian tu luyện quá ngắn, hắn nếu là đột phá đến Kim Đan cảnh viên mãn kỳ, có lẽ có thể cùng Vương Bất Bại chính diện một trận chiến. Chúng ta Ngũ Tuyệt Phong toàn bộ lập bại, trở lại tông môn, như thế nào đối mặt cái khác chân truyền đệ tử? Thương Huyền trưởng lão trầm mặc không nói. Hắn mặc dù hy vọng Ma Thai phân thân có thể thắng, nhưng thắng bại không phải lấy ý nghĩ của hắn mà quyết định. Lần này tiên đạo sẽ, xem ra chúng ta Huyền Tâm Tông chỉ có thể biến thành vật làm nền. Vạn Hoa Cốc một phương, Ngọc Phú Dung, Hoan Hoan đều khẩn trương chú ý phong tướng trên đài nhất cử nhất động. Kim Thủy Tiên nhìn hai người bọn họ một chút, chỉ là yên lặng lắc đầu. Phong tướng trên đài. Vâng. Vương Bất Bại cầm trong tay song truy, hung hăng đem tang hồn đồng hồ tròn đện vào trên đài. Ha ha ha, Kim Thiền, ngươi không kiên trì nổi đi. Không có yêu vương tương trợ, ngươi dễ bản không phải là đối thủ của ta. Ngươi chỉ là đua ta Bất Bại bại tướng dưới tay một trong, là ta con đường tu tiên bên trên một khối đá đặt chân. Lần này tiên đạo sẽ, ta chắc chắn đoạt được thứ nhất, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Ma Thai phân thân xuyên thấu qua tang hồn đồng hồ, cùng Vương Bất Bại nhìn nhau. Chỉ là từ tốn nói một câu. Ngươi bại. Vương Bất Bại sửng sốt một chút. Ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm giác thần hồn kịch liệt đau nhức vô cùng. Đầu phảng phất muốn vỡ vụn ra. A. Hắn phát ra nhất thanh vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Trong tay song truy rơi xuống đất. Cả người hắn ngã trên mặt đất, ôm đầu lăn qua lăn lại. Ma Thai phân thân không có thừa cơ xuất thủ, bởi vì đã không cần. Hắn lấy Thiên Huyễn Tình Ma thuật đến cổ vũ Vương Bất Bại, Bất Bại khiến dục vọng của hắn không ngừng mà bành trướng. Nội tâm tâm tình vui sướng cũng đang không ngừng phóng đại. Sớm đã đạt đến một loại cực hạn trạng thái, giống như cùng là một người đã đứng ở bên bờ vực mà không biết, chỉ cần dùng sức đẩy hắn một thanh, hắn liền sẽ rơi vào vô tận vực sâu. Tình dục chân ý trôi này vô hình đại đạo chi đao, hung hăng chém xuống thời điểm. Vương Bất Bại một tỉnh, một muốn, đồng thời sụp đổ. Tam hồn thất phách bên trong một hồn một phách, cũng theo đó bị trọng thương. Loại thống khổ này, trực kích linh hồn. Ấm cũng hoan thấy cảnh này, hai mắt không khỏi trừng lớn. Giờ khắc này, hắn rõ ràng nhận biết đến, đối phương tại tình dục chân ý bên trên cảm ngộ, viễn siêu chính mình. Bởi vì hắn căn bản là không có cách dựa vào cực lạc chân ý đánh bại Vương Bất Bại. Thế nhưng là Kim Tiền làm được. Bang Đức chén rượu trong tay bị hắn bóp nát. Nội tâm của hắn vô cùng phẫn nộ. Vương Thông, Hạc Vô Song, Diệp Vô Ưu bọn người vẻ mặt nghiêm túc, lại không một chút lòng kính thị. Huyền Tâm Tông một phương rất nhiều chân truyền đệ tử trầm mặt một hồi. Theo sau liền mặt mũi tràn đầy vui mừng hoan hô. Ha ha ha, Kim Tiền sư đệ thắng. Vương Bất Bại thế nào đột nhiên ngã xuống đất rồi? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Kim Tiền sư đệ lĩnh hội đến tột cùng là loại nào đại đạo chân ý? Vậy mà đáng sợ như thế. Thương Huyền trưởng lão bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Mặt già bên trên triển lộ ra tiêu dung. Một trận chiến này, mặc dù không phải 10 vị trí đầu chi chiến, nhưng lại đánh ra Huyền Tâm Tông bị phong. Ma Thai phân thân một cước đá vào Vương Bất Bại trên thân, đem hắn đá bay ra phong tướng đài. Vương Bất Bại như cũ tại ôm đầu kêu thảm, tựa như mổ heo. Bang Đức lập tức xuất thủ, đem Vương Không Thua với đánh hôn mê bất tỉnh. Trải qua một phen dò xét, hắn phát hiện Vương Bất Bại thương thế cực kỳ nghiêm trọng, thương tới hồn phách bản nguyên. Đây cơ hồ đem Vương Không Thua với phế đi. Hỗn đản. Bang Đức chỉ hướng Ma Thai phân thân, nổi giận nói, thằng ngại danh dừng lại, ngươi ra tay vậy mà như thế âm độc. Vương Bất Bại một hồn một phách sụp đổ, nếu là không có linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo trị liệu, đời này đều sẽ biến thành điên người. Bang Đức dưới cơn nóng giận, huy trưởng liền hướng phía Ma Thai phân thân đánh qua. Vâng. Thương Huyền trưởng lão quả quyết xuất thủ, đỡ được một kích này. Hắn đem Ma Thai phân thân bảo hộ ở phía sau. Bang Đức, ngươi dám đối ta tông môn đệ tử hạ sát thủ? Ngươi là không có đem Ung Vương để vào mắt, vẫn là không có đem chúng ta Huyền Tâm Tông coi ra gì? Bang Đức liền vội vàng xoay người, hướng phía Ung Vương hành lễ. Ung Vương, Vương Bất Bại chính là Vân Lan Tông bất thế thiên tài. ta là lo lắng thương thế của hắn, nhất thời khí cấp công tâm, mất lý trí. Chương 569, hai kiếp khó thoát. Chương 569, hai kiếp khó thoát. Bàng Đức giận mà ra tay, đích thật là mất lý trí. Ngay trước mặt Ung Vương, tại hoàng gia trên diễn võ trường, hắn một cái nguyên anh cảnh tiền bối đối một cái kim đan cảnh đệ tử xuất thủ, không chỉ có làm mất thân phận, mà lại có xem thường hoàng thất tiến hành. Nếu là Ung Vương thật trách tội xuống, hoàn toàn chính xác có thể trị tội của hắn. Tất cả mọi người nhìn về phía Ung Vương chờ đợi hắn cho ra một cái đáp lại. Trầm mặc, hiện trường một cách lạ kỳ yên tĩnh. Ước chừng 3 giây về sau, Ung Vương mới mở miệng nói chuyện. Bàng trưởng lão, song phương tỉ thí, thụ thương là không thể tránh được. Ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Bàng Đức ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, coi là Ung Vương đây là không có ý định truy cứu. Đa tạ Ung Vương khoan dung độ lượng. Ung Vương tiếp lấy nói ra, ngươi trước đừng có gấp tạng, ngươi lần này trước tới tham gia tiên đạo sẽ, đại biểu không phải cá nhân ngươi, mà là toàn bộ Vân Lan Tông. Ngươi đối Huyền Tâm Tông đệ tử xuất thủ, mặc dù tình nhưng mẫn, nhưng là hành vi ác liệt. Ngươi hướng Huyền Tâm Tông nói lời xin lỗi đi. Cái gì? Bàng Đức đống nhiên ngẩng đầu, sắc mặt giật mình. Để hắn cho Huyền Tâm Tông xin lỗi, cái này không bằng là đánh mặt của hắn sao? Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Ung Vương kia uy nghiêm thâm trầm ánh mắt, đành phải nuốt ngụm nước bọt. Hoàng mệnh không thể trái. Ung Vương đại biểu là Long Nguyên hoàng thất, như đế đích thân tới. Bàng Đức cắn răng, quay người mặt hướng Huyền Tâm Tông một phương. Hắn đem mặt ngoặt sang một bên, ngữ khí tương đương không tình nguyện. Thương Huyền trưởng lão, vừa mới là ta không đúng, còn xin rộng lòng tha thứ. Thương Huyền trưởng lão lạnh hừ một tiếng, cũng mượn sườn núi xuống lửa. Việc này như vậy coi như thôi. Ung Vương nhìn thấy song phương hòa giải, không khỏi lộ ra tiểu dung. Kim Thiền, xem ra ngươi đốn ngộ về sau, thực lực tăng lên không ít. Thậm chí ngay cả bại Hứa Tinh Hải, Vương Bất Bại hai vị thánh tử, ta rất xem trọng ngươi, trước ba nhất định có ngươi một tịch chi vị. Lời này vừa nói ra, rất nhiều ánh mắt đều rơi vào Ma Thai phân thân trên thân. Có ánh mắt sắc bén, có ánh mắt âm trầm, có ánh mắt lộ ra mấy phần chấn kinh. Vậy mà có thể để cho Ung Vương lời bình, có được tiến vào trước ba thực lực. Chưa đào thải các hoàng tử, còn có Vân Lan Tông còn lại thánh tử nhóm, đều đem Ma Thai phân thân coi là kình địch. Ai nếu là gặp vỡ, chỉ sợ cũng sẽ không có kết cục tốt. Thất công chúa Tiêu Dật Phi nhìn chăm chú lên Ma Thai phân thân thân ảnh. Nàng trước đó cùng Ma Thai phân thân giao thủ qua, có lưu ly bảy màu ngọn bảo hộ, cho nên Ma Thai phân thân căn bản là không có cách làm bị thương thần hồn của nàng. Bởi vậy, nàng ngược lại là trong mọi người, không sợ nhất Ma Thai phân thân một cái. Ma Thai phân thân cảm nhận được những này ánh mắt không có hảo ý, thần sắc bình tĩnh. Ung Vương quá khen rồi. Ta vừa mới cùng Vương Bất Bại một trận chiến, kỳ thật chỉ là may mắn chiến thắng. Nếu là Vương Bất Bại lại kiên trì một hồi, pháp bảo của ta phòng ngự bị phá, thua nhất định là ta. Ung Vương cười nhạt một tiếng, lộ ra một cố cáo giả hương vị. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Quá độ khiêm tốn, liền lộ ra hư giả. Tỷ thí tiếp tục đi. Trận tiếp theo tỷ thí bắt đầu. Ma Thai phân thân trở lại chỗ ngồi của mình, yên lặng quan sát tỷ thí. Vương Bất Bại đào thải, đối Vân Lan Tông các đệ tử sĩ khí đả kích không nhỏ. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền lại lần nữa tỉnh lại. Hạc Vô Song, Diệp Vô Ưu, Ấm Cúng Hoan mỗi người bọn họ đăng tràng, tất cả đều đánh bại đối thủ. Trong đó Diệp Vô Ưu đánh bại cựu hoàng tử Tiêu Dật Huyền, danh tiếng vang xa. Cái này cũng khiến Vân Lan Tông thanh danh nâng cao một bước. Hương Giang Thành, Lý Như Tuyết, Sở Hinh Nhi các nàng trải qua một phen diễn luyện, đã hoàn toàn quen thuộc trận pháp vận chuyển chi pháp. Trong khoảng thời gian này, Long Nguyên Vương triều các nơi tu tiên thế gia lục tục chạy tới rất nhiều người. Bọn hắn cũng đồng dạng tiếp nhận trận pháp vận chuyển diễn luyện. Mạnh, một nguyên anh cảnh tu tiên giả chống rồng xuất hiện. Hắn toàn thân tản ra vô cùng cường đại uy áp. Sở Hinh Nhi các nàng loại này trúc cơ cảnh tu tiên giả, đối mặt như thế uy áp, không khỏi run lẩy bẩy. Ta là Long Nguyên hoàng thất người, ngươi các gia tộc đều là hiệu trung hoàng thất. Từ giờ trở đi, các ngươi đều nghe theo mệnh lệnh của ta làm việc. Như có không tuân mệnh lệnh người, tại chỗ chém giết. Ta hiện tại đem các ngươi thu nhập pháp bảo bên trong, mang các ngươi tiến về một nơi. Đến sau này, các ngươi lập tức vận chuyển truyền thụ cho các ngươi trận pháp, đều nghe rõ chưa? Rất nhiều tu tiên giả tất cả đều cúi đầu nghe lệnh, không dám không nghe theo. Tuân mệnh. Tên này nguyên anh cảnh tu tiên giả lấy ra một cái bảo hạt, hộp mở ra, lập tức sinh ra một cỗ hút vào chi lực, đem rất nhiều tu tiên giả tất cả đều thu vào. Theo sau, hắn thi triển thuấn di rời đi. Hòa Vũ Thành. Bạch, bạch, bạch. Lần lượt từng thân ảnh thuấn di mà đến, chống rồng xuất hiện. Bọn hắn phân bố tại đông tây nam bắc phương hướng khác nhau, đều đi ra đi. Mỗi người bọn họ mở ra pháp bảo, phóng xuất ra rất nhiều tu tiên giả. Sở Hinh Nhi, Lý Như Tuyết các nàng còn một mặt ngộng, căn bản không biết người ở chỗ nào, cũng không biết sau đó phải làm cái gì, chỉ cảm nhận được cường đại mà uy áp đem bọn hắn cho bao phủ ở bên trong. Nhanh chóng bày trận, không được lãnh đạo. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Tất cả tu tiên giả tranh thủ thời gian dựa theo trước đó diễn luyện, bố trí trận pháp. Một tòa có thể bao trùm phương viên hơn 1000 dặm phạm vi đại trận, rất nhanh liền tạo thành. Hòa Vũ Thành bên trong. Bạch, bạch, bạch. Mấy tên Vạn Hoa cốc trưởng lão phi thân lên, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Thế nào như thế nhiều tu tiên giả? Kia tựa như là hoàng thất kim giáp ngự lâm quân, còn có Vân Lan Tông đệ tử nhanh chóng hướng tông môn truyền tin, cấp tốc. Một Long Nguyên hoàng thất nguyên anh cảnh tu tiên giả, thiện tay vung lên, một thanh phi kiếm chém ra. Kiếm quang trong nháy mắt đem Vạn Hoa cốc mấy vị trưởng lão toàn bộ chém giết. Trong thành phong ốc sụp đổ, rất nhiều vô tội cư dân cũng chết thảm. Trong thành hơn 100 vạn các cư dân giờ phút này đều thấp thỏm lo âu. Bọn hắn đời này đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy thượng tiên. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy trời đều là, căn bản không thể đếm hết được. Một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Vạn Hoa Cốc đám người nghe, đánh mở sơn môn đại trận, túi đầu người đầu hàng, miễn cho khỏi chết. Hiệu trung hoàng thất người, đãi ngộ hậu đãi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết không tha. Một người mặc kim sắc long bào lão giả tóc trắng xuất hiện tại trận pháp trong kết giới. Vạn Hoa Cốc bên trong đã gõ cảnh báo, tất cả trưởng lão, đệ tử đều đình chỉ tu luyện, đội vàng tập hợp. Vạn Hoa Cốc cốc chủ cũng hiện thân, nàng mặc một bộ tố y, tướng mạo tuyệt mỹ. Chư vị trưởng lão, nhanh chóng dẫn đầu đệ tử tiến về các nơi trận pháp, gia cố sơn môn đại trận, không được sai sót. Thanh âm của nàng truyền khắp cả cái tông môn. Tất cả trưởng lão nhóm lập tức mang theo đệ tử lao tới các nơi trận pháp. Vạn Hoa Cốc cốc chủ xuyên thấu qua trận pháp kết giới, cùng kim sắc long bảo lão giả cách không đối mặt. Các ngươi Long Nguyên Hoàng thất cái này là muốn làm cái gì? Từ Ngọc Lan, chỉ cần Vạn Hoa Cốc thần phục hoàng thất, trở thành hoàng thất phụ thuộc, liền có thể bảo toàn trên tông môn hạ. Hừ, chúng ta Vạn Hoa Cốc mặc dù nữ tử đông đảo, nhưng là thà làm mà bỡ, không làm nói lành. Lúc này, lại một thân mặc bạch y nền lam lão giả xuất hiện. Từ Ngọc Lan, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Mấy ngàn năm cơ nghiệp hủy với một khi, ngươi như thế nào đối mặt Vạn Hoa Cốc đám tiền bối? Chúng ta Vân Lan Tông hôm nay cùng hoàng thất liên thủ, đem hết toàn lực, các ngươi Vạn Hoa Cốc thai kiếp khó thoát. Đầu hàng thần phục, đây là các ngươi duy nhất đường sống. Chương 570, buồn lo vô cớ chương 570, buồn lo vô cớ Huyền Tiên Thành. Sở ra đại trạch. Lâm Phi bỗng nhiên mở hai mắt ra, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Hắn thông qua gửi hồn chi pháp, có thể nghe được, nhìn thấy, cảm nhận được Sở Hinh Nhi, Lý Như Tuyết các nàng trải qua hết thảy. Các nàng không có đi qua Hoa Vũ Thành, nhưng là Lâm Phi lại ở nơi đó sinh hoạt qua hơn 10 năm. Đối với Hoa Vũ Thành một ngọn cây cỏ, phố lớn ngõ nhỏ đều vô cùng quen thuộc. Long Nguyên người của Hoàng thất bố trí trận pháp, đem Hoa Vũ Thành đều cho lồng chụp vào trong. Bọn hắn chẳng lẽ là nghĩ đối Vạn Hoa Cốc độc thủ? Nguyên bản đây chỉ là Lâm Phi một phen suy đoán, thế nhưng là Kim Sắc Long Bảo lão giả một phen lại xác nhận suy đoán của hắn. Hắn lập tức cả kinh trận mắt hốt mồm. Long Nguyên Hoàng thất cùng Vân Lan Tông liên thủ còn điều tập Long Nguyên Vương triều cảnh nội rất nhiều tu tiên thế gia nhân mã, lấy Vạn Hoa Cốc một phái chi lực, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Nếu không có ngoại viện, hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Vạn Hoa Cốc là Ngọc Phụ Dung, Hoan Hoan sư môn của các nàng. Nếu là Vạn Hoa Cốc bị diệt, như vậy các nàng nên đi nơi nào? Một máy mắt, Lâm Phi cảm giác phía sau phát lạnh, lông tơ đều dựng lên. Tiên đạo sẽ chính là một cái âm mưu. Hoàng thất mượn tiên đạo sẽ danh nghĩa, ra vẻ thân hòa tư thái, cùng Vân Lan Tông, Huyền Tâm Tông, Vạn Hoa Cốc ba phái tiến hành hữu hảo giao lưu. Kỳ thực là dựa vào cái này đến tê liệt Huyền Tâm Tông, Vạn Hoa Cốc. Ai có thể nghĩ tới, Long Nguyên Hoàng thất tổ chức dạng này một trận tiên đạo sẽ, phía sau mục đích là vì thu phục Vạn Hoa Cốc. Như là không thể thu phục, kia liền đem nó diệt môn. Nguyễn Dục nghe được Lâm Phi, không khỏi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lâm Phi, ngươi đây là thế nào rồi? Lâm Phi tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lập tức liên tưởng đến càng đáng sợ hậu quả. Nếu như Vạn Hoa Cốc thật bị diệt môn như vậy, Kim Thủy Tiên, Ngọc Phụ Dung, Hoan Hoan những này tham gia tiên đạo sẽ Vạn Hoa Cốc người, các nàng sẽ là cái gì hạ chẳng? Hắn khó mà tưởng tượng. Sư phụ, ta đã biết rõ Long Nguyên Hoàng thất âm mưu. Bọn hắn lấy mật chỉ triệu tập rất nhiều tu tiên thế gia tu tiên giả, là vì vây công Vạn Hoa Cốc. Ngọc Kinh Thành tiên đạo sẽ chính là một cái ngụy trang, là một cái âm mưu. Nguyễn Dục nghe được không hiểu ra sao. Ngươi đến cùng đang nói chút cái gì? Em đẹp địa, Hoàng thất vì sao muốn vây công Vạn Hoa Cốc? Lâm Phi gấp giống kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác sư phụ của mình lại là cái ổn trọng chậm chạp tính tình. Nguyễn Dục ngoại trừ luyện đan bên ngoài, đối với lòng người, thế sự đều không có hứng thú. Sư phụ, ngươi trước mang ta về tông môn, ta muốn đem việc này bẩm báo cho môn chủ, chuyện này thật rất trọng yếu. Lâm Phi như thế bội vàng, Nguyễn Dục còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Môn chủ, ngay cả ta cũng không có tư cách trực tiếp yết kiến môn chủ, ngươi thì càng đừng suy nghĩ. Lâm Phi bội vàng lại nói ra, ngài có thể nhìn thấy địa vị cao nhất là vị nào trưởng lão, liền dẫn ta đi gặp vị kia. Tiểu tử ngươi xác định không có lầm chứ? Nếu là lời của ngươi nói là giả, thế nhưng là sẽ liên lụy vi sư. Sư phụ, ta thế nào khả năng lừa ngươi, đi nhanh đi. Nguyễn Dục tại Lâm Phi thúc giục dưới, mang theo hắn quay trở về Huyền Tâm Tông, làm đan đường trưởng lão. Nguyễn Dục có thể nhìn thấy địa vị cao nhất một vị thái thượng trưởng lão, chính là chuyên môn trưởng quản đan đường sự vụ tên là Trần Xem. Tham kiến thái thượng trưởng lão. Nguyễn Dục, ngươi có chuyện gì? Không phải ta, là đệ tử của ta muốn gặp ngài. Nguyễn Dục đem Lâm Phi từ bách bảo nang bên trong phóng ra. Lâm Phi lúc này quỳ lạy trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nghiêm túc. Chân truyền đệ tử Lâm Phi, bái kiến thái thượng trưởng lão. Đệ tử có cấp tốc sự tình bẩm báo, bởi vậy khẳng định sư phụ ta mang ta đến đây. Trần Xem đánh giá Lâm Phi, kỳ thật hắn nghe nói qua Lâm Phi danh tự. Đan đường trưởng quản Huyền Tâm Tông tất cả đan dược cung ứng. Lâm Phi trước đó luyện chế rất nhiều địa phẩm linh đan, xác suất thành công rất cao. Đan kỷ cung Kim Nguyên Thông trưởng lão liền đem việc này cho báo lên. Ngươi chính là Lâm Phi. Nói đi, ngươi có cái gì cấp tốc sự tình? Lâm Phi không để ý tới cùng vị này thái thượng trưởng lão khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Hồi bẩm thái thượng trưởng lão, ta dò xét đến Long Nguyên Hoàng thất điều tập đại lượng tu tiên giả, cùng Vân Lan Tông liên thủ. Trước mắt chính đang vây công Vạn Hoa Cốc, Vạn Hoa Cốc tình hình bây giờ tràn ngập nguy hiểm. Còn xin thái thượng trưởng lão đem việc này báo cáo môn chủ. Trần Xem thần sắc cứng lại, một cỗ cường đại uy áp bao phủ Lâm Phi. Lâm Phi bị cỗ uy áp này ép tới có chút không thở nổi. Ngươi lại như thế nào dò xét đến? Ta có mấy vị bằng hữu, nhận được Long Nguyên Hoàng thất mật chỉ triệu tập. Ta lấy gửi hồn chi pháp, đem một tia thần hồn lưu tại các nàng trong đầu, có thể nhìn được nghe được các nàng phát sinh sự tình. Ta đã biết, việc này ta sẽ bẩm báo môn chủ, các ngươi về trước đi chờ xem. Lâm Phi nhìn thấy Trần Xem tựa hồ cũng không nóng nảy, đội vàng lại bổ sung vài câu. Thái thượng trưởng lão, hoàng thất tổ chức tiên đạo sẽ, chúng ta Huyền Tâm Tông trên trăm vị kim đan cảnh hậu kỳ, viên mãn kỳ đệ tử, trước mắt đều tại Ngọc Kinh thành. Hoàng thất cùng Vân Lan Tông liên thủ, vây công Vạn Hoa Cốc. Một khi Vạn Hoa Cốc hủy diệt, môi hở răng lạnh, chúng ta Huyền Tâm Tông rất có thể chính là mục tiêu kế tiếp. Còn xin môn chủ nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện ra Ngọc Kinh thành bên trong rất nhiều đồng môn. Lâm Phi biết, trợ giúp Vạn Hoa Cốc, cái này sẽ trả giá rất lớn cùng cấp cùng hoàng thất, Vân Lan Tông triệt để bị mất. Song Vương sẽ trở thành chân chính tử địch. Bởi vậy, Huyền Tâm Tông vô cùng có khả năng sẽ không đi cứu Vạn Hoa Cốc. Thế nhưng là Ngọc Phụ Dung, Hoan Hoan các nàng đều tại Ngọc Kinh thành. Bảo toàn không được Vạn Hoa Cốc, có thể bảo toàn hạ các nàng, cũng coi là bảo vệ Vạn Hoa Cốc một chi huyết mạch. Trần Xem gật đầu nói, "Ừm, việc này ta sẽ cáo chi môn chủ." Nguyễn Dục, Lâm Phi hai người không người cáo lui. Lâm Phi trong lòng rất là bất an. Nếu như hoàng thất mục tiêu chỉ là Vạn Hoa Cốc, có lẽ sẽ buông tha Huyền Tâm Tông những chân truyền đệ tử kia, nhưng là tuyệt sẽ không bỏ qua Vạn Hoa Cốc tham dự tiên đạo người biết. Hoàng thất thậm chí có thể cầm Huyền Tâm Tông rất nhiều chân truyền đệ tử làm thẻ đánh bạc, đến áp chế Huyền Tâm Tông, khiến Huyền Tâm Tông sợ ném chuột vỡ bình. Đến lúc đó, Huyền Tâm Tông vì bảo toàn tự thân, chỉ có một lựa chọn, thạch sùng gây đôi, bỏ qua những này chân truyền đệ tử. Không được, ta nhất định phải chuẩn bị thứ hai bộ phương án. Tại tiên đạo sẽ kết thúc trước đó, đem Ma Thai phân thân, A Phủ, Hoan Hoan bọn hắn cho cứu ra. Tiên đạo sẽ địa điểm là trong hoàng cung thành diễn võ trường, không phải tùy tiện cái gì người đều có thể đi vào. Bởi vậy, Lâm Phi bản tôn liền xem như tiến vào Ngọc Kinh thành, cũng khó có thể tiến vào hoàng thành. Sư phụ, ta có một loại dự cảm xấu. Cái gì dự cảm? Long Nguyên Vương triều lần này đột nhiên xuất thủ, nhất định làm mưu đồ hồi lâu. Diệt đi Vạn Hoa Cốc về sau, bọn hắn rất có thể cũng sẽ đối Huyền Tâm Tông ra tay. Đây không có khả năng a. Nguyễn Dục có chút không quá tin tưởng. Hoàng thất cùng Vân Lan Tông liên thủ, liền xem như diệt Vạn Hoa Cốc, khẳng định cũng sẽ nguyên khí đại thương. Trong thời gian ngắn, hẳn không có nắm chắc vây công Huyền Tâm Tông. Lâm Phi, ta nhìn ngươi là buồn lo vô cớ. Chơi sắp xuống, tự nhiên có tu vi cao người đỉnh lấy. Ngươi liền an tâm lưu tại trong tông môn, không muốn chạy loạn khắp nơi. Chương 571, lưu được núi xanh chương 571, lưu được núi xanh Lâm Phi làm sao có thể an tâm lưu tại Huyền Tâm Tông bên trong? Lão bà của mình, hai tử cũng đều tại hoàng thành làm con tin đâu. Nhất định phải nghĩ biện pháp cứu các nàng, nếu không mình đời này đều không thể tha thứ chính mình. Sư phụ, ta có không thể không rời đi tông môn lý do, còn xin ngài cho phép ta rời đi. Nguyễn Dục cùng Lâm Phi nhìn nhau. Lâm Phi ánh mắt bên trong chấp nhất, làm hắn động dung. Ai, tùy ngươi vậy. Đa tạ sư phụ, còn xin ngài đưa ta ra ngoài. Rời đi Huyền Tâm Tông trước đó, Lâm Phi đi trước một chuyến Ngọc Nữ Phong, đem Thanh Thanh, Tiểu Bạch, Long Ngạo Thiên ba người bọn hắn đều cho đón đi. Lần này nghi cách cứu viện hành động, có lẽ sẽ dùng đến bọn hắn. Ngoài sân môn, Lâm Phi trên không trung bị xuống, hướng phía Nguyễn Dục lễ bái ba lần. Lâm Phi, ngươi đây là tại làm gì? Nguyễn Dục có chút không hiểu. Lâm Phi mỉm cười, ra vẻ thoải mái tư thái. Sư phụ, những năm gần đây, đa tạ ngài truyền đạo tri ân, cũng đa tạ ngài chiếu cố. Ngươi khách khí với ta cái gì, đây là vi sư phải làm. Sư phụ, ngài có nguyện ý hay không cùng ta cùng rời đi? Lâm Phi có một loại dự cảm. Lần này Long Nguyên Hoàng thất trọng quyền xuất kích, tuyệt không phải chỉ là để vì diệt một cái Vạn Hoa Cốc. Vạn Hoa Cốc bị diệt môn tin tức, một khi truyền ra, Huyền Tâm Tông có chuẩn bị. Như vậy Long Nguyên Hoàng thất cùng Vân Lan Tông liền sẽ trở nên bị động, tổn thất sẽ lớn hơn. Nếu như mình làm mưu đồ lần này sự kiện sau lưng người, như vậy tất nhiên sẽ lựa chọn thừa dịp bất ngờ, tập kích Huyền Tâm Tông. Mặc dù đồng dạng sẽ tổn thất không nhỏ, nhưng là duy nhất một lần giải quyết hai cái tiên đạo tông môn, từ đây không có sau cố chi lo. Nếu như tình huống đúng như mình suy đoán như vậy, Nguyễn Dục lưu tại trong tông môn, ngược lại không an toàn. Bởi vậy, hắn muốn khuyên Nguyễn Dục cùng rời đi. Nguyễn Dục lắc đầu, thần sắc kiên định. Ta không thể đi. Tại sao? Nếu như tình huống đúng như lời ngươi nói, Hoàng thất cùng Vân Lan Tông liên thủ, diệt Vạn Hoa Cốc, kế tiếp chính là Huyền Tâm Tông, vậy ta nhất định phải cùng tông môn cùng tồn vong. Nguyễn Dục ngữ khí bình thản mà kiên định. Bởi vì tông môn chính là hắn hết thảy, chính là hắn muốn bảo vệ đồ vật. Ngươi rời đi, đây là lựa chọn của ngươi. Ta lưu lại, đây cũng là lựa chọn của ta. Nguyễn Dục trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Hắn duỗi ra một cái tay, sờ lên Lâm Phi đầu. Tựa như là một vị hiền hòa phụ thân, tại nhìn con của mình đồng dạng. Người ta sư đồ một trận, sau này nếu là không ngày gặp lại, ngươi nhưng phải chiếu cố tốt chính mình. Sư phụ. Lâm Phi hốc mắt lập tức liền ngẩng bước. Thanh âm cũng nghẹn ngào. Nguyễn Dục ngửa đầu cười một tiếng, vỗ vô bờ vai của hắn. Ha ha ha, đi, đừng lễ mề chậm chạp. Đi làm ngươi chuyện nên làm, cút đi. Lâm Phi hướng phía Nguyễn Dục lần nữa không mình hành lễ, không chút do dự quay đầu bay mất. Nguyễn Dục tại nguyên chỗ đứng một hồi, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy Lâm Phi thân ảnh, hắn mới quay người trở về tông môn. Trở lại tông môn không bao lâu, từng đạo trung tiếng vang lên, rất nhiều thái thượng trưởng lão, các trưởng lão đều bị triệu tập đến cùng một chỗ. Huyền Tâm Tông môn chủ ra lệnh, phong bế sân môn, cấm chỉ xuất nhập. Hoàng Thành diễn võ trường, Ma Thai phân thân cùng Lâm Phi bản tôn tiến hành linh hồn giao lưu, đã biết được mọi chuyện cần thiết. Hắn không khỏi nhìn về phía xa xa Ngọc Phụ Dung, Hoan Hoan. Vạn Hoa Cốc bị vây công một chuyện, tạm thời không có thể làm cho các nàng hai biết được. Hoan Hoan mặc dù thiên phú dị bẩm, tu vi cao cường, nhưng là dù sao kinh lịch sự tình quá ít. Ma Thai phân thân lo lắng Hoan Hoan nếu là biết được việc này, sẽ khó mà ẩn tàng cảm xúc, bị người phát hiện sơ hở. Thế nhưng là nhất định phải cùng Vạn Hoa Cốc một phương bắt được liên lạc, tranh thủ tự cứu. chỉ có thể đem tình hình thực tế nói cho Kim Thủy Tiên tiền bối một người, nàng hẳn là sẽ phối hợp ta. Phong tướng trên đài, tỷ thí vẫn còn tiếp tục. Ma Thai phân thân lấy thần hồn truyền âm, lặng lẽ liên hệ Kim Thủy Tiên. Tiền bối, ta có chuyện quan trọng cáo chi ngươi. Một hồi ngươi vô luận nghe được cái gì, đều nhất định muốn chấn định, không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn ra không thích hợp. Ý gì? Kim Thủy Tiên quay đầu nhìn về phía Ma Thai phân thân. Ma Thai phân thân thì là không chớp mắt nhìn chằm chằm Phong tướng đài, căn bản không nhìn nàng. Ngươi đừng nhìn ta, tiếp tục quan sát tỷ thí. Kim Thủy Tiên dựa theo Ma Thai phân thân nói, cũng tiếp tục quan sát tỷ thí. Ngươi đến cùng có cái gì sự tình khiến cho thần thần bí bí? Ngươi trước chuẩn bị tâm lý thật tốt, chuyện này ngươi khẳng định khó mà tiếp nhận, nhưng là vì mọi người tính mệnh suy nghĩ, ngươi tuyệt không thể thất thố. Kim Thủy Tiên gặp Ma Thai phân thân nói nghiêm trọng như vậy, cũng không khỏi nghiêm túc. Tốt, ngươi nói đi. Ta lĩnh hội chính là tình dục chi đạo, am hiểu nhất khống chế cảm xúc biến hóa, sẽ không để cho người phát hiện có cái gì không đúng. Ma Thai phân thân quyết định vẫn là từ từ nói. Lần này tiên đạo sẽ nhưng thật ra là cái âm mưu. Các ngươi Vạn Hoa Cốc cùng chúng ta Huyền Tâm Tông người, kỳ thật đều xem như con tin. Hoàng thất mục đích thực sự là vì tê liệt hai chúng ta tông môn. Kim Thủy Tiên nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi là thế nào biết được việc này? Hoàng thất tê liệt Huyền Tâm Tông, Vạn Hoa Cốc, có cái gì mục đích đâu? Ma Thai phân thân ngữ khí trầm trọng nói ra, giờ này khắc này, Hoàng thất cùng Vân Lan tông người chính đang vây công Vạn Hoa Cốc. Kim Thủy Tiên hào không đáp lại. Ma Thai phân thân bụng trộm lườm nàng một chút, quan sát tâm tình của nàng biến hóa. Kim Thủy Tiên giờ phút này chính khỏe miệng mỉm cười, cũng không lộ ra vẻ khác lạ. Lời ấy thật chứ? Thiên chân vạn sát, bằng vào ta cùng A Phủ, hoàn hoàn quan hệ, ta tuyệt sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa. Như ngươi lời nói, như vậy chúng ta có phải hay không cách nào còn sống rời đi Ngọc Kinh thành rồi? Tiên bối, ta đã đem việc này báo cáo Huyền Tâm Tông, mời bọn họ phái người tới cứu. Vô luận như thế nào, tại tiên đạo sẽ kết thúc trước đó, ngươi đều phải bảo trì trấn định. Kim Thủy Tiên nội tâm sóng cả mãnh liệt, hẳn không thể đem Hoàng thất cùng Vân Lan tông người ở chỗ này tất cả đều giết sạch. Nhưng là mặt ngoài, nàng nhưng lại không thể không giả bộ như không biết chút nào. Còn miễn cưỡng hơn vui cười, lá mặt lá trái. Hoàng thất cùng Vân Lan tông liên thủ, muốn diệt chúng ta Vạn Hoa Cốc, tất nhiên muốn dốc toàn bộ lực lượng. Nói cách khác, Ngọc Kinh thành thời khắc này phòng ngự bên ngoài mạnh bên trong cản, khả năng cũng chỉ có trên diễn võ trưởng những người tu tiên này. Ứng Vương thực lực, ta nhìn không ra sâu cạn, chỉ sợ cảnh giới cao hơn ra ta rất nhiều. Ma Thai phân thân trong lòng giật mình. Ngay cả Kim Thủy Tiên Đô nhìn không thấu Ứng Vương thực lực, chỉ sợ Ứng Vương đã siêu việt Nguyên Anh cảnh. Nếu quả thật là như vậy, liền xem như Thanh Thanh, Tiểu Bạch, Long Ngạo Thiên bọn hắn liên thủ, cũng không làm nên chuyện gì. Tiên bối, lấy Vạn Hoa Cốc nội tình, ngươi cảm thấy có thể kiên trì bao lâu? 3 ngày, cũng không có vấn đề. Kim Thủy Tiên hơi sợ hãi khí. Dù sao loại chuyện này, nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Long Nguyên Hoàng thất cùng Vân Lan tông cao thủ dốc hết toàn lực, Vạn Hoa Cốc có thể kiên trì bao lâu, không ai nói rõ được. Nếu là không cách nào chạy đi, như vậy liền liều mạng với bọn hắn. Ta muốn đem cái này 10 vị hoàng tử toàn giết, để Long Nguyên Hoàng thất nợ máu trả bằng máu. Còn có Vân Lan tông 10 đại thánh tử, đừng mong thoát đi một ai. Kim Thủy Tiên đã có chút muốn dấu hiệu bùng nổ. Ma Thai phân thân vội vàng an ủi. Tiền bối, tuyệt đối đừng làm loạn. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nếu như Vạn Hoa Cốc bị diệt, các ngươi chính là Vạn Hoa Cốc duy nhất truyền thừa. Chương 572, phá bên Ngọc Kinh thành chương 572, phá bên Ngọc Kinh thành tông môn truyền thừa. Đối tu tiên giả mà nói, đây là so tính mệnh còn muốn chuyện quan trọng. Chỉ muốn truyền thừa không ngừng, tông môn liền có thể có đông sơn tái khởi một ngày. Ma Thai phân thân cũng chỉ có thể dùng tông môn truyền thừa một chuyện, tới khuyên nói Kim Thủy Tiên tỉnh táo. Kim Thủy Tiên cùng Nguyễn Dục không sai biệt lắm. Bọn hắn đều không có thân nhân tại thế. Tông môn với bọn hắn mà nói, chính là nhà. Đồng môn của bọn hắn, chính là thân nhân. Nếu là nhà không có, thân người đã chết. Như vậy bọn hắn chọn, đồng quy vu tận, tuyệt không sống tạm. Lâm Phi bản tôn ngay tại chạy đến Ngọc Kinh thành trên đường. Trong lòng của hắn một mực tại tính toán phá cục chi pháp. Huyền Tâm Tông nếu là không đến nghĩ cách cứu viện, như vậy ta căn bản không có ngoại viện. Duy nhất có thể dựa vào chính là có mình. Thế nhưng là ta một người, lại có thể làm chút cái gì? Long Nguyên Hoàng thất đã mưu đồ dạng này một trận âm mưu kinh thiên. Chỉ sợ giờ phút này Ngọc Kinh thành đã trở thành một tòa lồng giam. Nếu là lúc này vào thành, hoặc là bị ngăn cản, hoặc là bị Ngự Lâm quân đuổi bắt. Nghĩ dựa vào cổng không gian, mang đi Ngọc phủ dùng, Hoan Hoan các nàng hai mẹ con. Kế hoạch này là không thể thực hiện được. Lâm Phi bản tôn có chút hối hận. Sớm biết hôm nay, hắn hẳn là bản tôn tới tham gia lần này tiên đạo hội. Nếu là có thể đem Ngọc Kinh thành, hoàng thành phòng ngự đại trận tất cả đều đánh vỡ, liền có thể thi triển tuấn di. Có lẽ có thể có một chút hy vọng sống. Ngọc Kinh thành phòng ngự đại trận không thể so với Huyền Tâm Tông Sơn môn đại trận lực phòng hộ chênh lệch. Muốn đem đánh vỡ, nếu là thả vào ngày thường, kia là người si nói mộng. Thế nhưng là bây giờ Long Nguyên Hoàng thất cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, bát đại quốc công, 36 phong hầu, cùng rất nhiều tu tiên thế gia tất cả đều xuất động. Ngọc Kinh thành phòng ngự đại trận không có những này tu tiên cường giả duy trì vận chuyển, lực phòng ngự là yếu nhất thời điểm. Nhưng là muốn đánh vỡ dạng này một tòa khổng lồ đại trận, cũng không phải Lâm Phi một cái kim đan cảnh có thể làm được. Liền xem như đem Tiểu Bạch, Thanh Thanh, Long Ngạo Thiên bọn hắn đều tăng thêm, cũng không phá nổi. Nhất định phải có lực lượng cường đại hơn mới được. Trước mắt vấn đề lớn nhất chính là lực lượng không đủ. Lực lượng không đủ, chỉ có hỏa lực đến gót. Lâm Phi trong lòng lập tức có chủ ý, không biết hy rồ uy lực của đạn có thể hay không phá vỡ đại trận. Bom hy rồ. Cái này là địa cầu nhân loại trước mắt đã biết uy lực mạnh nhất vũ khí. Một khi bạo tạc, có thể trong nháy mắt hủy diệt một tòa nhân khẩu mấy trăm vạn thành phố lớn. Lâm Phi hiện tại ngược lại có chút lo lắng, Nếu là Ngọc Kinh Thành phòng ngự đại trận ngăn cản không nổi bom hydro, thật là làm sao đây? Ngọc Kinh Thành bên trong còn sinh hoạt lấy mấy trăm vạn dân chúng vô tội, vì cứu lao bà của mình, hải tử, liền hy sinh hết mấy trăm vạn dân chúng vô tội sinh mệnh, quả thực là tội nghiệp ngập trời. Hydro uy lực của đạn không cách nào chưởng khống, vạn nhất đem Ngọc Kinh Thành, hoàng thành đại trận đều phá hủy, vậy ta không phải cứu A Phủ cùng Hoan Hoan, mà là giết chết nàng nhóm. Xem ra chỉ có thể lựa chọn những vũ khí khác để thay thế, đã có thể đánh phá đại trận, lại tận lực không thương tổn cùng vô tội. Lâm Phi bản tôn đi tới Ngọc Kinh Thành bên ngoài. Khoảng cách Ngọc Kinh Thành có chừng 10 cây số tả hữu. Hắn mở ra cổng không gian, nhanh chóng quay trở về địa cầu. Lần này, hắn không để ý tới cùng đại hạ quân đội nhóm thương nghị, trực tiếp thi triển mê hồn thuật, khống chế một các vị cấp cao, để quân đội ra một cái khả thi phương án. Bởi vì lúc trước Ma Thai phân thân sáng lập Tiên Đạo Khoa Học Kỹ Thuật Viện nghiên cứu, cho nên đại hạ quân đội đối với trận pháp sớm đã có tương quan nghiên cứu. Thậm chí bọn hắn đã tại nếm thử đem vũ khí cùng trận pháp, luyện khí kết hợp. Quân đội các cao tầng nhất trí quyết định sử dụng tốc độ siêu thanh phi đạn. Tốc độ siêu thanh phi đạn uy lực mạnh mẽ, tốc độ cũng nhanh. Các đại quân khu phát xạ về sau, có thể trong thời gian ngắn nhất khiến tốc độ siêu thanh phi đạn đến mục tiêu địa điểm. Thế nhưng là ngay sau đó lại sinh ra một vấn đề mới. Muốn công phá Ngọc Kinh Thành phòng ngự đại trận, cũng không phải một hai quả tốc độ siêu thanh phi đạn có thể làm được. Quân đội tạm thời đem vòng thứ nhất thử bắn, tạm định một vạn quả tốc độ siêu thanh phi đạn. Như thế số lượng kinh người tốc độ siêu thanh phi đạn, nhất định phải đồng thời đánh trúng phòng ngự đại trận một điểm, mới có thể sinh ra mạnh nhất bạo tạc uy lực. Nếu là phân tán từng nhóm bạo tạc, chỉ có thể đánh cỏ động rắn. Cho nên, ngoại trừ vòng thứ nhất thử bắn bên ngoài, nhiều nhất chỉ có thể tái phát bắn hai vòng tốc độ siêu thanh phi đạn. Lâm Phi cổng không gian quá nhỏ, căn bản là không có cách dung nạp như thế số lượng khổng lồ tốc độ siêu thanh phi đạn đồng thời bay qua. Không gian của ta cửa không biết có thể hay không biến lớn. Lâm Phi từ không thử nghiệm qua, nhưng là hắn vẫn cảm thấy, gia truyền bảo vòng tay tuyệt đối không chỉ là mở ra một đạo không gian cửa, như thế đơn giản, hẳn là còn có càng lớn tác dụng. Chỉ là hắn mới vừa tiến vào Nam Ly Thành thời điểm, chỉ là người bình thường, cũng không nghĩ tới sẽ trở thành tu tiên giả. Mà trở thành tu tiên giả về sau, hắn ngoại trừ dựa vào cổng không gian, tạm thời tránh né một chút nguy hiểm bên ngoài, cũng không tiếp tục tiến hành qua bất kỳ công có thể khai phá. Vòng tay dung nhập trong cơ thể của ta, đây nhất định là một món pháp bảo. Nhưng pháp bảo tầm thường là không cách nào tan nhập thể nội liền xem như linh khí, cũng không được. Chẳng lẽ là một kiện tiên khí? Nghĩ đến đây loại khả năng, Lâm Phi trái tim đập bịch bịch, vừa mừng vừa sợ. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, thử trước một chút có thể hay không khuyết trương đại không gian cửa. Lâm Phi vung tay lên, mở ra cổng không gian. Vòng tay cùng cổ tay của hắn dung hợp lại cùng nhau, nhìn bằng mắt thường không đến nó tồn tại. Chỉ có thể nhìn thấy một vòng màu đỏ cổ quái đường vân, giống như là hình xăm. Nhưng là Lâm Phi thần niệm, là có thể cảm giác được vòng tay tồn tại. Hắn tập trung thần niệm, khóa chặt vòng tay vị trí. Thôi động kim đan, thử nghiệm đem pháp lực rót vào trong đó. Trên cổ tay màu đỏ đường vân lập tức lấp lóe lên, phản phất tại hô hấp. Quả nhiên có thể hấp thu pháp lực. Hắn lập tức nhìn về phía cổng không gian, giống điều khiển pháp bảo, lấy thần hồn đến tôi động. Biến lớn. Cổng không gian vậy mà thật bắt đầu khuyết trương, biến lớn. Chỉ là trong chớp mắt, liền trở nên có cao hơn một trượng. Lớn lớn lớn. Lâm Phi tiếp tục thôi động cổng không gian biến lớn, muốn nhìn một chút không gian này cửa cực hạn là bao lớn. 3 trượng, 10 trượng. Lâm Phi sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, bởi vì theo cổng không gian không ngừng biến lớn, vòng tay vậy mà chủ động bắt đầu hút vào pháp lực của hắn. Hút vào pháp lực tốc độ, tựa như là một cái bơm nước bơm đồng dạng. Quăng. Lâm Phi vội vàng đóng lại cổng không gian. May mắn hắn mở ra vị trí của cửa không gian là tại một nơi hiếm vết người dã ngoại. Nếu không, nếu là bị cái khác tu tiên giả nhìn thấy, hoặc là cảm giác được cổng không gian tồn tại, chỉ sợ là sẽ từ Long Nguyên Vương triều bên kia bay tới. Không gian này cửa càng lớn, hút vào pháp lực tốc độ liền càng nhanh. Cũng không biết ta có thể kiên trì bao lâu. Hiện tại chỉ ít xác định một điểm, cổng không gian chỉ cần cũng đủ lớn, liền có thể dung nạp đủ nhiều tốc độ siêu thanh phi đạn bay qua. Lâm Phi lập tức lại trở về một chuyến Long Nguyên Vương triều, cùng Ma Thai phân thân tiến hành câu thông giao lưu. Địa cầu cùng Long Nguyên Vương hướng bên này có gấp trăm lần tốc độ chạy chênh lệch thời gian, hắn nhất định phải giành giật từng giây. Nghĩ cách cứu viện kế hoạch chỉ có 5 chữ: phá vây Ngọc Kinh Thành. Chương 573, tùy cơ ứng biến. Chương 573, tùy cơ ứng biến. Hoàng Thành diễn võ trường. Ma Thai phân thân biết được Lâm Phi bản tôn nghĩ cách cứu viện kế hoạch về sau, cũng là rất là chấn kinh. Hơn bạn khóa tốc độ siêu thanh phi đạn, cùng một chỗ oanh kích Ngọc Kinh Thành phòng ngự đại trận, cái này đem là bực nào hùng vĩ tràn diện, chỉ sợ sẽ chấn kinh vô số tu tiên giả cái cảm. Chẳng qua hiện nay Ngọc Kinh Thành bên trong tu tiên giả cũng sớm đã đi theo hoàng thất đi vây công vạn hoa cốc, bọn hắn khẳng định nghĩ không ra ngay tại lúc này sẽ có người đem bọn hắn nhà cho trộm. Bản tôn không hổ là bản tôn. Ma tôn phân thân âm thầm tán thưởng một phen Lâm Phi bản tôn, nghĩ cách cứu viện kế hoạch như là đã có. Như vậy tiếp xuống chính là thông chi đám người chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này vòng thứ 2 đấu vòng loại đã kết thúc, đang tiến hành vòng thứ 3 đào thải tỉ thí. 50 người đào thải một nửa, chỉ còn lại 25 người. Trải qua rút lần nữa ký quyết định mới tỉ thí trình tự, trong đó có một người là luân không. Chỉ có 24 người cần quyết đấu, đào thải 12 người. Trận tiếp theo, giáp 4 cặp quyết. Ngọc Phù Dung bay người lên đài. Đối thủ của nàng cũng ngay đầu tiên lên đài. Thất công chúa, Tiêu Dật Phi. Đám người nhìn về phía hai người bọn họ, đều tràn ngập chờ mong. Trước mắt Vạn Hoa Cốc chỉ còn lại hai vị chân truyền đệ tử, một cái là Ngọc Phù Dung, một cái là Phụ Tiên, đều là mỹ nhân tuyệt sắc. Luận tư sắc, thật thất công chúa cũng không kém cỏi bao nhiêu. Luận thực lực, không biết hai người bọn họ ai mạnh hơn một chút. Ha ha, hai vị giai nhân tuyển sắc quyết đấu, cuộc tỷ thí này thật sự là cảnh đẹp ý vui. Tại mọi người nghị luận bên trong, Ngọc Phù Dung Thi triển ra pháp bảo, cùng thất công chúa Tiêu Dật Phi bắt đầu giao đấu. Ma Thai phân thân âm thầm thần hồn truyền âm, cùng Kim Thủy Tiên giao lưu. Tiên bối, tiên đạo sẽ một khi quyết ra 10 vị trí đầu kết thúc, chỉ sợ hoàng thất liền sẽ lộ ra chân chính diện mục. Rất nhanh sẽ có người tiến đánh Ngọc Kinh Thành phòng ngự đại trận, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Một khi Ngọc Kinh Thành cùng Hoàng Thành đại trận đều bị phá ra, ngươi liền thi triển thuật gì, mang theo Vạn Hoa Cốc các đệ tử rời đi. Kim Thủy Tiên không khỏi giật mình. Cái gì người sẽ đến tiến đánh Ngọc Kinh Thành đại trận? Là Huyền Tâm Tông cao thủ tới rồi sao? Đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Cơ hội chỉ có một lần, tuyệt đối không nên ham chiến. Ma Thai phân thân lo lắng Kim Thủy Tiên hội hành sự lỗ mãng. Vì cho Vạn Hoa Cốc báo thủ, có thể sẽ công kích 10 đại hoàng tử cùng Vân Lan Tông các đệ tử. Cho nên, hắn liên tục nhắc nhở. Chỉ cần đại trận bị phá ra, liền trước tiên thuấn di đào tẩu. Vì để cho Huyền Tâm Tông một phương cũng có thể có chuẩn bị. Ma Thai phân thân lại bí mật truyền âm cho Thương Huyền trưởng lão, thông báo hắn nhất thanh. Thương Huyền trưởng lão, ta tiếp xuống nói với ngài, hy vọng ngài không muốn hoài nghi, cũng đừng rêu rao. Ừm. Thương Huyền trưởng lão có chút nghi hoặc, liếc qua Ma Thai phân thân. Chuyện gì? Lần này tiên đạo sẽ, nhưng thật ra là hoàng thất một cái âm mưu. Hoàng thất cùng Vân Lan Tông ngay tại liên thủ vây công Vạn Hoa Cốc, chúng ta những này tới tham gia tiên đạo sẽ, đều tương đương với các phái con tin. Thương Huyền trưởng lão mặt bên trên không chút biểu tình, đối với Ma Thai phân thân có chút cầm thái độ hoài nghi. Không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, Ma Thai phân thân liền giải thích. Việc này là ta bản tôn dò xét đến tin tức, đã thông qua sư phụ ta Nguyễn Dục báo cáo cho Đan Đường Thái Thượng trưởng lão Trần xem. Chắc hẳn tông chủ cũng đã biết được tình huống, chỉ là tông môn đến tuột cùng sẽ xử trí như thế nào việc này, ta bản tôn cũng không biết rõ tình hình. Nhưng là ta có hai cái phỏng đoán. Thương Huyền trưởng lão biết rõ việc này tính nghiêm trọng, cho nên hắn lựa chọn tiếp tục nghe tiếp. Cái nào hai cái phỏng đoán? Ma Thai phân thân nhất định phải thủ tín với Thương Huyền trưởng lão, mới có thể để cho hắn phối hợp chính mình. Bởi vậy, hắn không giữ lại chút nào đem phỏng đoán thật lòng bẩm báo. Cái thứ nhất phỏng đoán, Long Nguyên Hoàng thất chỉ đem Vạn Hoa Cốc diệt môn, sẽ không vây công Huyền Tâm Tông. Như vậy chúng ta có thể sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Cái thứ hai phỏng đoán, Long Nguyên Hoàng thất đem Vạn Hoa Cốc diệt môn về sau, mục tiêu kế tiếp chính là Huyền Tâm Tông. Như vậy chúng ta không thể vì Hoàng thất sử dụng, tất nhiên sẽ bị Hoàng thất giết chết. Thương Huyền trưởng lão trầm mặc. Tin tức này, với hắn mà nói, cũng là nhất thời khó mà tiêu hóa. Nếu quả thật như Ma Thai phân thân lời nói, như vậy lấy thực lực của hắn, quả quyết là không cách nào bảo toàn những này chân truyền đệ tử. Ngươi nói cho ta những này, ý muốn như thế nào? Ta đã đem tình hình thực tế cáo chi Vạn Hoa Cốc một phương trưởng lão, hai phái chúng ta có lẽ có thể hô bang hỗ trợ, cùng một chỗ chạy ra Ngọc Kinh Thành. Ma Thai phân thân lo lắng Thương Huyền trưởng lão sẽ không tin tưởng chính mình. Hắn lại bổ sung, nếu như ngài không tín nhiệm ta, có thể lựa chọn lưu lại, nhưng là ta nhất định sẽ thừa dịp loạn đào tẩu. Thương Huyền trưởng lão nội tâm có chút xoắn xuýt. Ma Thai phân thân lời nói này, quả thực là để hắn có chút giật mình, lại không cách nào hoàn toàn tín nhiệm. Dù sao không có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh Ma Thai phân thân lời nói là thật. Cái này hơn 100 tên chân truyền đệ tử, đều là ta Huyền Tâm Tông tinh nhuệ. Ta sẽ không cầm mạng của bọn hắn tới làm tiền đặt cược. Vô luận ngươi lời nói là thật là giả, ta đều tin ngươi một lần. Chỉ là cái này trong hoàng thành có đại trận bảo hộ, chúng ta ngay cả hoàng thành đều không trốn thoát được, lại như thế nào chạy ra Ngọc Kinh Thành? Ma Thai phân thân chỉ trả lời một câu nói, từ sẽ có người phá vỡ đại trận, ngài chỉ cần tùy cơ ứng biến. Phong tướng trên này, tỷ thí đã kết thúc. Ngọc Phù Dung bại bởi thất công chúa Tiêu Dật Phi. Tiêu Dật Phi dựa vào lấy lưu ly bảy màu ngọn đến thần hộ mệnh hồn. Ngọc Phù Dung tình ma vệ tâm thuật, căn bản không làm gì được nàng. Cuối cùng chỉ có thể là bại. Trận tiếp theo, giáp năm đôi quyết. Đại hoàng tử Tiêu Dật gió bay người lên này, đối thủ của hắn là lục hoàng tử Tiêu Dật Biển. Hai vị hoàng tử ở giữa tranh đấu, càng là rất có đáng xem. Đại hoàng tử Tiêu Dật gió lĩnh ngộ là phong chi chân nghĩa, không chỉ có thân pháp tốc độ cực nhanh, liền ngay cả pháp bảo tốc độ công kích cũng cực nhanh. Toàn bộ phong tướng trên này, khắp nơi đều là hắn lưu lại tàn ảnh. Lục hoàng tử Tiêu Dật Biển lĩnh ngộ là hải chi chân ý không chỉ có phòng ngự mạnh, mà lại công kích cũng không rơi vào thế hạ phong. Hai người bọn họ chiến đấu thời gian rất lâu. Cuối cùng, đại hoàng tử Tiêu Dật gió càng hơn một bậc, đánh bại lục hoàng tử Tiêu Dật Biển. Trận tiếp theo, giáp sáu đôi quyết. Hoan Hoan bay người lên này. Đối thủ của nàng là một vị tiểu hầu gia, gọi là Cố Nói Bay. Vị này tiểu hầu gia mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là cùng Hoan Hoan loại này trời sinh linh thể so sánh, vẫn là thực lực có chênh lệch không nhỏ. Hoan Hoan đánh bại Cố Nói Bay, lần nữa thuận lợi tấn cấp. Ngay sau đó, Vân Lan Tông hai vị thánh tử, Hạc Vô Song cùng Diệp Vô Ưu hai người cũng rút được một khối. Hai người này quyết đấu, đồng dạng 10 phần đặc sắc. Hai người mặc dù xuất từ cùng một tông môn, nhưng là đều thi triển toàn lực. Bởi vì bọn họ mục tiêu đều là tiên đạo sẽ thứ nhất. Ai có thể đoạt được thứ nhất? Người đó là Long Nguyên Vương Triều tiên đạo trong thế lực kim đan cảnh đệ nhất cường giả. Cuối cùng, Hạc Vô Song chiến thắng, đánh bại Diệp Vô Ưu. Hạc Vô Song cho Ma Thai phân thân lưu lại ấn tượng thật sâu. Cái này Hạc Vô Song lĩnh ngộ chân ý, hẳn là âm dương chân ý. Lại có thể dựa vào này chân ý, huyền hóa ra một âm một dương hai tôn linh thân, chiến lực gấp bội. Người này thực lực tuyệt không tại vương bất bại phía dưới. Chương 574, Thông Thiên Thần Tượng thuật chương 574, Thông Thiên Thần Tượng thuật Hạc Vô Song âm dương song linh thân chi pháp, cùng Huyết Hồn Tông Huyết Thần ảo ảnh thuật có chút tương tự, nhưng là cũng không giống nhau. Huyết Thần ảo ảnh thuật là muốn lấy hy sinh tự thân hơn phân nửa tinh huyết làm đại giá. Hạc Vô Song âm dương song linh thân không có như thế đại tác dụng phụ, mà lại, một chiêu này tại hắn cùng tứ hoàng tử Tiêu Dật núi trong tỷ thí cũng không sử dụng qua, có thể thấy được hẳn là lá bài tẩy của hắn. Kết quả bị Diệp Vô Ưu ép ra ngoài. Ma Thai phân thân đánh giá 10 đại hoàng tử, Vân Lan Tông 10 đại thánh tử bọn người. Bọn hắn đều là nhân trung long phượng, kim đan cảnh bên trong đỉnh tiêm chiến lực. Trong đó có ít người chiến lực đã có thể so với nguyên anh cảnh sơ kỳ. Nếu là đào tẩu thời điểm, bọn hắn xuất thủ ngăn cản, đem sẽ tăng lên rất nhiều chạy trốn độ khó. Ma Thai phân thân trong mắt hàn quang lóe lên. Tiếp xuống tỉ thí, mặc kệ gặp được cái gì đối thủ, đều đem bọn hắn trọng thương, miễn cho trở thành chạy trốn thời điểm phiền phức. Trận tiếp theo, giáp 10 quyết đấu. Ma Thai phân thân đứng lên. Vân Lan Tông một phương, 10 đại thánh tử một trong Vân Thông cũng đứng lên. Còn chưa lên ngài, hai người lẫn nhau đã tràn đầy chiến ý. Nhạn Khuynh Thành truyền âm nhắc nhở: "Kim Thiền sư đệ, người này chiến lực cường hành, không thể khinh thường." Hắn chân ý cũng không thuộc về âm dương ngũ hành liệt kê, nhưng là đối chiến lực tăng phúc rất lớn. Ma Thai phân thân nhẹ gật đầu. "Đại đạo 3000, âm dương ngũ hành chỉ là trong đó mấy đầu đại đạo mà thôi. Giống Vương Bất Bại loại này trời sinh bản thể, lĩnh ngộ bất bại chân ý, liền không thuộc về âm dương ngũ hành liệt kê. Tự thân linh căn chỉ là cảm ngộ đại đạo một loại môi giới. Không phải nói mình là cái gì linh căn thuộc tính, liền không phải muốn lĩnh ngộ một loại nào đó thuộc tính tương quan đại đạo chân ý, chỉ là thông qua tự thân linh căn, lại càng dễ cảm ngộ loại này thuộc tính đại đạo chân ý, không có nghĩa là không thể cảm ngộ đại đạo của hắn chân ý, mặc kệ hắn là cái gì đại đạo chân ý, chỉ cần hắn có thất tình lục dục, ta ắt có niềm tin đối phó hắn. Lúc này, Kim Thủy Tiên lại truyền âm cho Ma Thai phân thân: "Tiểu tử, ta không quen nhìn Vân Lan Tông ngang ngược càn rỡ dáng vẻ, hôm nay truyền thụ cho ngươi một môn bí thuật. Ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền xem chính ngươi bản sự, cho ta hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Đây là ta tự sáng tạo một môn công sát chi thuật, tên là Tình Ma Sát Sinh Thuật." Một đạo thần niệm tin tức tan vào Ma Thai phân thân trong đầu, chính là Tình Ma Sát Sinh Thuật. Tình Ma Phệ Tâm Thuật cùng Tình Ma Sát Sinh Thuật đều là Kim Thủy Tiên tự sáng tạo bí thuật. Ngoại trừ thân truyền đệ tử bên ngoài, nàng từ không truyền ra ngoài. Đột nhiên truyền thụ cho Ma Thai phân thân, ngược lại là làm hắn hết sức ngoài ý muốn. Hắn không khỏi suy đoán, Kim Thủy Tiên có lẽ là biết được Vân Lan Tông cùng Long Nguyên Hoàng Thất liên thủ vây công Vạn Hoa Cốc, cho nên đối Vân Lan Tông cực kỳ cửu hận, muốn mượn mình tay đến diệt vừa diệt Vân Lan Tông uy phong. Lại có lẽ là nàng cảm thấy hôm nay khả năng không cách nào còn sống rời đi Ngọc Kinh Thành, không muốn mình bí thuật thất truyền, cho nên mới truyền thụ cho chính mình. Mặc kệ là cái nào một loại khả năng, Kim Thủy Tiên tướng độc môn bí thuật truyền thụ, đây đều là lớn lao ân huệ. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Ấm cũng hoan cũng ngay tại cho Vương Thông bí mật truyền âm, nhắc nhở hắn phải cẩn thận. Vương Thông, Kim Tiền người này lĩnh ngộ đại đạo chân ý, hẳn là cùng tình dục có quan hệ. Ngươi nhớ lấy, không thể tức giận, cũng không thể đắc chí. Tóm lại, đem mình tưởng tượng thành một khối không có cảm tình tảng đá, không nên bị hắn lợi dụng. Vương Thông hướng phía Ấm cũng hoan nhẹ gật đầu, lập tức bay đến phong tướng trên đài. Tay hắn cầm cự phủ, ánh mắt lạnh như băng trừng mắt Ma Thai phân thân. Kim Thiền, ngươi đem Hứa Tinh Hải, Vương Bất Bại hai người thần hồn trọng thương, càng là khiến Vương Bất Bại một hồn một phách sụp đổ. Hôm nay, ta tất yếu vì bọn họ tuyết hận. Ma Thai phân thân không khách khí chút nào trả lời, các ngươi Vân Lan Tông 10 đại thánh tử, đã điên rồi hai cái. Ta nhìn không bằng ngươi cũng cùng bọn họ đi, góp cái thập đại tên điên. Vương Thông lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Hắn chợt nhớ tới Ấm cũng hoan nhắc nhở, lập tức lại hít sâu một hơi, bình phục một hạ cảm xúc. Hừ, muốn dùng ngôn ngữ đến chọc giận ta sao? Ngươi cái này âm hiểm ra hỏa, đừng cho là ta không biết, ngươi lĩnh ngộ chân ý, chỉ có thể thông qua điều khiển người khác tình dục đến thi triển. Ta sẽ không cho ngươi cơ sẽ, bởi vì ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem ngươi đánh bại. Bạch. Vương Thông thân hình đột nhiên một phát, cầm trong tay cự phủ liền hướng phía Ma Thai phân thân bổ tới. Ma Thai phân thân tế ra tang hồn đồng hồ, đỡ được một kích này. Ngươi biết lại như thế nào, là người liền sẽ có tình dục, ngươi cũng không ngoại lệ. Vừa vặn bắt ngươi thử một lần Tình Ma Sát Sinh Thuật uy lực. Ma Thai phân thân trải qua một phen đốn ngộ, mặc dù đối tình dục chân ý cảm ngộ làm sâu sắc, nhưng là hắn tự sáng tạo Thiên Huyễn Tình Ma Thuật, tại lực công kích phương diện có khiếm khuyết, không cách nào trực tiếp khiến chiến lược bạo tăng. Cho nên, hắn lúc trước thu phục Hắc Giao Yêu Vương thời điểm, cần tại trợ Thanh Lân, Tiểu Bạch, Thanh Thanh các nàng bày ra đại trợ, trước đem Hắc Giao Yêu Vương thần hồn trọng thương, rồi mới lại thi triển Thiên Huyễn Tình Ma Thuật. Thế nhưng là Kim Vị Tiên truyền thụ cho hắn Tình Ma Sát Sinh Thuật, vừa vặn đền bù lực sát thương không đủ nhược điểm. Pháp thuật này, vậy mà lấy tự thân thất tình lục dục làm dẫn, tu luyện ra một tôn tình ma. Càng là loại kia tình thâm nghĩa trọng người, tu luyện ra tình ma uy lực liền càng đáng sợ. Tình ma vô ảnh vô hình, thẳng vào lòng người, có thể trực tiếp công kích đối phương thần hồn, đoạn tuyệt sinh cơ. Đối tình dục chân ý cảm nộ càng sâu người, tu luyện pháp thuật này liền càng dễ dàng. Ma Thai phân thân một bên điều khiển tang hồn đồng hồ, ngăn cản Vương Thông công kích, một bên tu luyện Tình Ma Sát Sinh Thuật. Kim Thủy Tiên tiền bối pháp thuật này bên trong đề cập, lúc tu luyện cần cực kỳ nồng đậm tình cảm. Vô luận là thương tâm, vẫn là vui sướng, lại hoặc là phẫn nộ. Lúc tu luyện có thể nghĩ thêm đến để cho mình thương tâm, vui sướng hoặc là phẫn nộ thời điểm, Tình Ma Thai nén sẽ nhanh hơn. Ma Thai phân thân cùng Lâm Phi bản tôn ký ức tương thông. Hắn hồi tưởng, lúc trước Đào Hoa bị giết thời điểm, loại kia cực kỳ bi thương tâm tình. Hắn hồi tưởng, ban đầu ở Hoa Vũ Thành làm bạn Hoan Hoan trưởng thành, loại kia hạnh phúc vui sướng tâm tình. Hắn hồi tưởng, đương vừa nghe thấy La Hồng Vũ cả nhà bị đổ, loại kia vô cùng phẫn nộ tâm tình. Tại tình dục chân ý thôi động hạ, những cảm tình này đều hóa thành đại hỉ, đại bi, giận dữ, trở thành thai nén tình ma tốt nhất chất dinh dưỡng. Tình ma đang nhanh chóng trưởng thành. Tình dục đã là nó chất dinh dưỡng, cũng là vũ khí của nó. Ma Thai phân thân giờ khắc này, đối với ma tựa hồ có nhận thức sâu hơn. Vương Thông cầm trong tay cự phủ, cả người chiến y đang không ngừng kéo lên. Thông Thiên Thần Tượng thuật, hắn thi triển ra một môn cường đại mà pháp thuật. Phía sau nổi lên một tôn viễn cổ thần tượng hư ảnh. Tôn thần này tượng vô cùng to lớn, cái mũi của nó có thể hút vào tinh cầu. Nó tượng mô có thể nghiền nát tinh không. Những nơi đi qua, thiên băng địa liệt. Đây là Vương Thông bên ngoài lịch luyện thời điểm, ngẫu nhiên lấy được một môn cường đại pháp thuật. Thi triển về sau, có thể có được viễn cổ thần tượng lực lượng gia trì. Chiến lực có thể bạo tăng mấy lần. Phá cho ta. Vương Thông lần nữa một búa đánh xuống, nặng nề mà đem Tang Hồn Đồng Hồ đánh bay ra ngoài. Tang Hồn trung bên trên xuất hiện từng đạo vết rạn, đã không cách nào lại tiếp tục sử dụng, nếu không sẽ triệt để tổn hại. Ha ha ha, Kim Thiền, pháp bảo của ngươi đã hư hao. Ta nhìn ngươi như thế nào đón lấy cái này một búa. Chương 575, tỏi chim. Tỏi chim. Chương 575, tỏi chim. Tỏi chim. Đấu vòng loại tiến hành đến bước này, cương cương quyết đấu phía dưới, có ít người rốt cuộc giấu không được các chủ bài. Thì như Hạc Vô Song Âm Dương Song Linh Thân chi pháp, thì như Vương Thông Thông Thiên Thần Tự Thuật, đây đều là có thể làm chiến lực bạo tăng cường đại át chủ bài. Chỉ cần có thể đem đối thủ đánh bại, liền có thể tấn cấp. Ai cũng không muốn đổ vào tiên đạo sẽ 10 vị trí đầu cánh cửa bên ngoài. Vương Thông huy động tự phủ, tại vô cùng cường đại lực lượng ra chỉ dưới, liền ngay cả không gian đều đang chấn động. Cái này một đũa phía dưới, bất cứ địch nhân nào đều đem hóa thành huyết vụ. Ma Thai phân thân mí mắt nâng lên, trong mắt hàn quang lóe lên. Tình ma sát sinh thuật, tình ma vô ảnh vô hình. Thứ Ma Thai phân thân thể nội bay ra, chui vào Vương Thông thể nội. Vương Thông trong nháy mắt sắc mặt đại biến, thần hồn thống khổ không thôi. Hắn cầm cự phủ tay đang phát run, thế nào cũng vô pháp rơi xuống. Ngươi đối ta làm cái gì? Tôn này thông thiên thần tượng hư ảnh cũng bắt đầu lung la lung lay, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Tình ma trực chỉ lòng người, đả thương người thần hồn. Vương Thông không có lưu ly bảy màu ngọn loại này thần hộ mệnh hồn pháp bảo, căn bản là không có cách ngăn cản. Cho dù hắn đem tâm tình của mình không chế cho dù tốt, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì tình này ma cũng không phải là bởi vì hắn mà sinh, mà là xuất tử Ma Thai phân thân. Bất luận cái gì hữu tình người đều không thể tránh né tình ma công kích, chỉ có thể dựa vào ý chí đến chống cự. Nhưng mà ý chí loại vật này, tùy từng người mà khác nhau. Tình ma mỗi một lần công kích, đều sẽ làm bị thương tam hồn thất phách. Dù cho là ý chí như xác người, cũng khó có thể chịu đựng. A, từ đầu của ta bên trong lăn ra ngoài. Vương Thông cảm xúc xuất hiện kịch liệt ba động, phẫn nộ, hoảng sợ, bất an chờ các cảm xúc sinh ra. Ma Thai phân thân lập tức nắm lấy cơ hội, lại thi triển ra Thiên Huyễn Tình Ma Thuật, dẫn động Vương Thông cảm xúc, không ngừng mà phóng thích mở rộng, để hắn trầm luân tiến vào trong ảo cảnh. Bang Đức thấy cảnh này, lập tức liền ngồi không yên. Đã phế đi một cái Vương bất bại, nếu là lại phế một cái Vương Thông, tổn thất này cũng quá lớn. Dừng tay, hắn hét lớn một tiếng, không nhịn được muốn xuất thủ cứu Vương Thông. Nhưng mà lực lượng của hắn căn bản là không có cách tiến vào phong tướng đài. Ung Vương lạnh lùng nhìn xem hắn. Bang Đức không khỏi phía sau toát ra mồ hôi lạnh. Ung Vương điện hạ, ta đại biểu Vương Thông nhận thua, mời đình chỉ tỷ thí. Phong tướng trên đài, Ma Thai phân thân thu hồi Tang Hồn Đồng Hồ, nhưng là cũng không thu hồi pháp thuật. Thiên Huyễn Tình Ma Thuật cùng Tình Ma Sát Sinh Thuật phối hợp với nhau phía dưới, Vương Thông tam hồn thất phách đều hỏng mất, đầu óc đã thành một đoàn tương hồ, triệt để ngu dại. Tình này Ma Sát Sinh Thuật hảo hảo lợi hại, ta lần đầu tu luyện, chưa tu luyện đến viên mãn, liền có uy lực như thế. Nếu là có thể đem Tình Ma Sát Sinh Thuật cùng ta Thiên Huyễn Tình Ma Thuật dung hợp, uy lực khẳng định sẽ bạo tăng. Ung Vương mở miệng nói, Vương Thông đã mất sức tái chiến, đào thải. Kim Thiền tấn cấp. Phong tướng đại bình chướng mở ra. Ma Thai phân thân lập tức bay đến Thương Huyền trưởng lao thân bên cạnh, tìm kiếm bảo hộ, để tránh lại gặp đến Bàng Đức vô sỉ đánh lén. Bàng Đức nhìn thấy Vương Thông bộ kia ngu dại bộ dáng, nội tâm vẫn nộ tới cực điểm. Tam hồn thất phách đều hỏng mất, muốn khôi phục so với Vương bất bại còn muốn khó khăn. Kim Thiền tiểu nhi, ở Cung Hoan, Hạc Vô Song 10 đại thánh tử, cùng Vân Lan Tông rất nhiều chân truyền đệ tử, giờ phút này lại không còn có phách lối tư thái. Nhìn về phía Ma Thai phân thân ánh mắt, ngược lại nhiều một tia e ngại. Cái này Kim Thiền đến tột cùng lại như thế nào đánh bại Vương Thông? Nhìn Vương Thông dáng vẻ, hơn phân nửa là phế đi, cái này Kim Thiền đơn giản chính là thánh tử sát thủ. May mắn ta sớm đào thải, nếu là gặp gỡ người này, bị hắn tra tấn thành bộ dáng này, đơn giản sống không bằng chết. Liền ngay cả Huyền Tâm Tông rất nhiều các đệ tử chân truyền, nhìn về phía Ma Thai phân thân ánh mắt cũng đều có điểm là lạ. Mặc dù Ma Thai phân thân thắng, hẳn là ăn mừng, nhưng là thủ đoạn của hắn, quả thực là quỷ dị, lộ ra một cỗ tà tính, để cho người ta có loại cảm giác không rét mà run. Ma Thai phân thân nhưng mặc kệ bọn hắn thế nào nghĩ, bởi vì hắn giờ phút này đang nghiên cứu một cái mới đầu đề, có thể hay không đem Tình Ma cùng Huyễn Ma dung hợp. Đây có lẽ là Tình Ma sát sinh thuật cùng Thiên Huyễn Tình Ma thuật dung hợp nơi mấu chốt. Kim Thủy Tiên tiền bối, đa tạ ngài truyền thụ bí thuật. Nếu không ta chưa chắc là cái này Vương Thông đối thủ. Kim Thủy Tiên nhàn nhạt trả lời, không cần phải khách khí. Ta mặc dù truyền thụ cho ngươi pháp thuật, nhưng là có thể thi triển ra nhiều ít uy lực, lại muốn nhìn ngươi tự thân đại đạo cảm ngộ sâu cạn. Như thế thời gian ngắn, ngươi liền có thể tu luyện có thành tựu. Tương lai nếu là bước vào nguyên ánh cảnh, thành tựu sợ rằng sẽ vượt xa qua ta. Kim Thủy Tiên lời nói này cũng không phải cái gì lời khách sáo. Nàng dung hợp tình ma hoa, bản thân tại tình dục một đạo bên trên, liền xem như thiên tư xuất chúng. Thế nhưng là nàng tại kim đan cảnh thời điểm, đối tình dục chân ý càng ngộ, tuyệt đối không có Ma Thai phân thân như vậy thâm hậu. Ma Thai phân thân lại hỏi, tiền bối, tình này ma không phải chỉ có thể tu luyện ra một cái à? Kim Thủy Tiên lập tức sững sờ. Tình ma chính là từ ngươi tự thân tình cảm thai nghén mà ra, đương nhiên chỉ có một cái. Ngươi chẳng lẽ hoài nghi ta tàng tư rồi? Ma Thai phân thân vội vàng giải thích nói, ta không phải ý tứ này. Ta chẳng qua là cảm thấy, tình ma nếu là có thể nhiều tu luyện mấy cái, uy lực sẽ càng đáng sợ. Kim Thủy Tiên trả lời, tình ma sát sinh thuật chỗ dựng dục ra tình ma, theo ngươi giết chết càng nhiều người, tình ma sẽ càng mạnh. Ta một mực tại lo lắng, tương lai có thể sẽ lọt vào tình ma phản vệ. Cho nên ta cũng không đem này thuật truyền thụ cho Ngọc Phụ dùng, ngươi sau này cũng muốn dùng cẩn thận. Kim Thủy Tiên mới thành lập này thuật thời điểm, cũng là rất là mừng rỡ. Cảm thấy này thuật uy lực mạnh mẽ. Thế nhưng là nàng tu luyện càng lâu, dùng thuật này sát sinh càng nhiều. Nàng dần dần phát hiện, tình ma càng phát khó mà trưởng khống, thậm chí trái lại ảnh hưởng tâm tình của nàng, có phản phệ nguy hiểm. Cho nên, nàng chỉ truyền thụ cho Ngọc Phụ Dung tình ma phệ tâm thuật. Còn lại hai cuộc tỷ thí cũng rất nhanh liền kết thúc. Ung Vương mở miệng nói, trừ bỏ bị đào thải người, trước mắt còn thừa lại 13 người. Ta hiện tại công bố 10 vị trí đầu nhân tuyển, nếu là có người không phục, có thể khiêu chiến 10 vị trí đầu người. Nhưng là cơ hội chỉ có một lần, thất bại liền trực tiếp đào thải. Tất cả mọi người nhìn về phía Ung Vương. 10 vị trí đầu nhân tuyển, kỳ thật mọi người trong lòng cũng đều có một cái danh sách. Nhưng là Ung Vương đến tuột cùng sẽ thế nào sắp xếp đâu? 10 vị trí đầu nhân tuyển, theo thứ tự là Đại hoàng tử Tiêu Dật Gió, Nhị hoàng tử Tiêu Dật Mây, Ngũ hoàng tử Tiêu Dật Xuyên, Thất công chúa Tiêu Dật Phi, Thập hoàng tử Tiêu Dật Ánh Sáng. Vân Lan Tông Hạc Vô Song, Vân Lan Tông Ấm Cung Hoan, Vân Lan Tông Mây Đỉnh Trời. Huyền Tâm Tông Kim Thiền, Vạn Hoa Cốc Phụ Tiên. Không có tiến vào 10 vị trí đầu ba người khác. Theo thứ tự là Tam hoàng tử Tiêu Dật Trời, Chính quốc công phủ Chính Hy, Ứng Trời Hầu phủ Bành Trời Hóa. Ba người bọn họ sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Ung Vương nhìn về phía ba người bọn họ, hỏi: "Ba người các ngươi nhưng có không phục? Nếu là có người không phục, có thể tự đi chọn lựa đối thủ, bên thắng tiến vào 10 vị trí đầu, kẻ bại đào thải." Chính Hy nhìn về phía chư vị hoàng tử, hắn là vạn vạn không dám mạo hiểm phạm, mà lại hắn cũng không có phần thắng. Vân Lan Tông kia ba vị thánh tử cũng đều không phải là dễ trêu chủ. Vạn Hoa Cốc tiểu nữ môn, mặc dù nhìn lũng nịu lại đánh bại qua bát hoàng tử Tiêu Dật Trần, còn có Vân Lan Tông thánh tử Dịch Thủy Hàn, nàng cũng không phải quá hờ mềm. Còn như Huyền Tâm Tông cái kia Kim Thiền, Chính Hy vừa nghĩ tới Vương bất bại, Vương Thông thẳng trạng, không khỏi toàn thân lắc một cái. Tỏ chim. Trước đây 10, không tranh cũng được. Chương 576, Tung Địa Kim Quang Thuật chương 576, Tung Địa Kim Quang Thuật Chính Hy rất sáng suốt lựa chọn không tranh 10 vị trí đầu chi vị. Dù sao những cái kia ban thưởng còn không đáng đến hắn lấy mạng đi liều. Ta tự nhận tu vi không đủ, không cách nào đứng vào 10 vị trí đầu. Ta từ bỏ. Bành Trời Hóa trải qua một phen suy nghĩ, cũng làm ra đồng dạng quyết định. Ta cũng từ bỏ. Chỉ có Tam hoàng tử Tiêu Dật Trời có chút không phục, mà lại hắn cũng không cam chịu tâm, bởi vì không cách nào đứng vào 10 vị trí đầu hoàng tử, đem vô duyên hoàng vị. Trận này tiên đạo sẽ chính là đối bọn hắn chư vị hoàng tử khảo nghiệm. Tiêu Dật Trời liếc nhìn đứng vào 10 vị trí đầu người, vô luận đối đầu cái nào, hắn đều không có nắm chắc tất thắng. Vân Lan Tông kia ba vị thánh tử, thực lực không tầm thường, ta không có tất muốn cùng bọn họ tranh đấu. Vạn Hoa Cốc Phụ Tiên, lão bát chính là bại dưới tay nàng. Cái này Kim Thiền, liên tiếp bại mấy vị thánh tử, không thể cùng là địch. Tiêu Dật Trời ánh mắt chỉ có thể nhìn hướng về phía mình những huynh đệ kia, hoặc là hắn đào thải một người trong đó, hoặc là hắn bị đào thải rơi. Hoàng vị chi tranh, không có đường lui có thể nói. Lão thập, chỉ có thể có lỗi với ngươi. Ta muốn khiêu chiến thập hoàng tử Tiêu Dật Ánh Sáng. Tiêu Dật Trời lựa chọn một cái tự nhận là có nắm chắc đối thủ. Ung Vương nhẹ gật đầu, cho phép khiêu chiến của hắn. "Tốt, kia hai người các ngươi một trận chiến đi." Tiêu Dật Trời, Tiêu Dật Chỉ riêng cùng một chỗ bay lên phong tướng đài. Hai người cách không đối mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy sắc ý, hào không một chút tình huynh đệ. "Tam ca, không nghĩ tới ngươi sẽ chọn ta làm đối thủ. Ta sẽ dùng thực lực nói cho ngươi, cái này đem là ngươi phạm phải lớn nhất sai." Tiêu Dật Trời lạnh hừ một tiếng. "Sinh ở đế vương gia, người ta đều không có lựa chọn, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Động thủ đi." Hắn vây tay một cái, bay ra 18 cây thô to vô cùng xích đồng sắc cây cột. Mỗi một cây trụ bên trên đều điêu khắc một đầu thần long. Thần long trên thân quấn quanh lấy trùng điệp xiềng xích, giống như là bị khóa ở phía trên đồng dạng. Đây là Tiêu Dật Trời áp đáy hòm bảo vật. 18 cây hàng long trụ, một khi bố trí thành trận, liền xem như nguyên anh cảnh cũng có thể bị khóa nhốt ở bên trong. "Lão thập, ta vốn là muốn đem cái này hàng long trụ lưu đến cuối cùng nhất sử dụng, nhưng là hiện tại chỉ có thể sớm dùng ở trên thân thể ngươi." Tiêu Dật Thiên tướng pháp lực rót vào 18 cây hàng long trụ bên trên. Lập tức, kia từng đầu thần long phảng phất xuống tới, buộc chặt trên người chúng xiềng xích hoa hoa rung động. Bạch, bạch, bạch. Từng đầu xiềng xích như là linh như rắn, hướng phía thập hoàng tử Tiêu Dật Chỉ riêng đánh tới. Một khi bị xiềng xích này cuốn chặt lấy, liền sẽ bị kéo vào trong trận, cưỡng ép trấn áp. Thập hoàng tử Tiêu Dật Chỉ riêng không chút nào hoảng, hai tay của hắn kết ấn, thi triển pháp thuật, Tung Địa Kim Quang Thuật. Hắn toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong, thân hình lóe lên, liền biến mất ngay tại chỗ. 18 đầu xiềng xích toàn bộ vụt hụt. Thấy cảnh này, rất nhiều người cũng không khỏi lên tiếng kinh hô. Tốc độ thật nhanh. Ta căn bản thấy không rõ thập hoàng tử thân ảnh, đây là cái gì pháp thuật? Tam hoàng tử lấy 18 cây hàng long trụ bố trí thành trận, cơ hồ đứng ở thế bất bại, cái này còn thế nào đánh? Phong tướng trên đài, kim quang không ngừng mà chằn trọc xê dịch, 18 đầu xiềng xích không ngừng mà đuổi theo quấn quanh. Nhưng thủy chung không cách nào đụng phải kim quang mảy may. Tam hoàng tử Tiêu Dật Trời đứng tại một cây hàng long trụ bên trên, trấn định tự nhiên. Phản phất đã trưởng không toàn cục. "Lão thập, ngươi dạng này trốn đi chỗ tới, có ý tứ sao? Có dám hay không cùng ta chính diện đánh một trận?" Thập hoàng tử Tiêu Dật Ánh Sáng cười tiếng vang lên. "Ha ha, có gì không dám. Ngươi cho rằng có cái này 18 cây hàng long trụ, ngươi liền thật vô địch sao? Ta hiện tại liền để ngươi minh bạch, ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn. Tiêu Dật ánh sáng thanh âm phảng phất ở khắp mọi nơi, vang vọng tại phong tướng trên đài các nơi. Bởi vì tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn vừa nói một chữ, thân hình đã đến một vị trí khác. Chờ hắn một câu nói xong, khả năng đã cuốn trận chạy tầm vài vòng. Ma Thai phân thân nhìn thấy Tiêu Dật chỉ riêng tốc độ như vậy, không khỏi có chút giật mình. Tốc độ của hắn tối thiểu vượt qua 1000 lần vận tốc âm thanh. Nói cách khác, vị này thập hoàng tử mỗi giây tốc độ liền có thể đạt tới 34 vạn mét trở lên, tương đương với 340 công lý. Tại kim đan cảnh bên trong, cực ít có người có thể đạt tới tốc độ như thế. Bất quá cùng bản tôn tu luyện kim ô hóa cầu vồng thuật so sánh, vẫn là chênh lệch không ít. Kim ô hóa cầu vồng thuật, một hơi 12 vạn công lý, một hơi là 3 giây đồng hồ, một giây đồng hồ chính là 4 vạn cây số. Đây mới thật sự là thiên hạ cực tốc. Chỉ bất quá Lâm Phi bản tôn trước mắt chưa đem này thuật tu luyện tới viên mãn, chỉ là cảnh giới tiểu thành, miễn cưỡng có thể phát huy ra 1/10 uy lực, cũng chính là một giây đồng hồ, 4000 công lý. So thập hoàng tử Tiêu Dật tốc độ ánh sáng, nhanh hơn gấp 10 lần. Liên giống với là con thỏ cùng rùa đen tốc độ, căn bản không tại một cái phương diện bên trên. Bất quá thập hoàng tử Tiêu Dật chỉ riêng thi triển tung địa kim quang thuật tựa hồ càng thích hợp phạm vi nhỏ chằn trọc xê dịch. Chú trọng hơn buộc phát tốc độ, mà lại 10 phần linh hoạt. Mà kim ô hóa cầu vồng thuật am hiểu hơn là khoảng cách dài phi hành tốc độ cao. Phong tướng trên này, thập hoàng tử Tiêu Dật quang thủ bên trong xuất hiện một cây trường thương. Trường thương bên trên cũng bao trùm một tầng kim quang, tốc độ cùng bản thân hắn đồng giảm nhanh. Một cái mắt, lít nha lít nhít kim quang thương ảnh từ bốn phương tám hướng bay tới, tất cả đều đâm về phía Tam hoàng tử Tiêu Dật Trời. Tiêu Dật Trời thôi động 18 cây hàng long trụ, 18 đầu thần long hư ảnh bay ra, đem hắn bao phủ ở bên trong, bảo vệ hàng long kết giới. Từng đạo kim quang thương ảnh va chạm tại kết giới bên trên, nổ bể ra tới, lộng lẫy vô cùng, nhưng là không người nào dám xem nhẹ kim quang này thương ảnh uy lực. Tại mỗi giây 340 công lý tốc độ xuống, liền xem như một hòn đá, đều có thể có lớn lao uy lực. Huống chi là một kiện thượng phẩm bảo khí cấp bậc trường thương, lại cực hạn tốc độ ra chỉ dưới, trường thương uy lực là gấp đôi bạo tăng. Vành, vành, vành. Hàng long kết giới đang không ngừng lắc lư, Tiêu Dật Trời thi triển toàn lực duy trì kết giới. Hắn giờ phút này sắc mặt khó coi, trong lòng có chút hối hận. Lao thập ẩn tàng thật sâu, thực lực của hắn vậy mà như thế cường hành. Ta lần này sợ là treo. Vành. Tại liên tiếp mấy luân phiên công kích phía dưới, hàng long kết giới cuối cùng là gánh không được hoàn toàn sụp đổ. Một vệt kim quang xuất hiện tại Tiêu Dật Trời trước mặt. Thập hoàng tử Tiêu Dật Trần cầm trong tay trường thương, chống đỡ tại cổ họng của hắn chỗ. Tam ca, ngươi như phục. Tiêu Dật Trời nuốt ngụm nước bọt, trong lòng sợ hãi không thôi. Nếu như cái này là liều mạng tranh đấu, hắn đã bị xuyên cái lỗ thủng. Ta phục. Thập hoàng tử Tiêu Dật chỉ riêng thu hồi trường thương, khoe miệng mỉm cười nhìn về phía dưới đài đám người. Đại hoàng tử Tiêu Dật Gió, nhị hoàng tử Tiêu Dật Mây, thất công chúa Tiêu Dật Phi, bọn hắn tất cả đều một mặt nghiêm trọng. Một lần nữa xem kỹ lên thập hoàng tử Tiêu Dật ánh sáng, bọn hắn mỗi cái hoàng tử đều có lá bài tẩy của mình. Chỉ bất quá át chủ bài cũng có mạnh có yếu. Tiêu Dật ánh sáng tung địa kim quang thuật, không chỉ có thể khiến tự thân tốc độ tăng nhiều, còn có thể ra chỉ tại pháp bảo bên trên. Cái này chiến lược là khó mà lường được. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Tu tiên cũng giống như nhau. Chương 577, đường tất tất chương 577, đường tất tất Tam hoàng tử Tiêu Dật Trời khiêu chiến thất bại. 10 vị trí đầu nhân tuyển lại không biến động. Tiếp xuống chính là 10 vị trí đầu xếp hạng vấn đề. Ba hạng đầu ban thưởng, rất nhiều nhất dạy. Mỗi người một kiện linh khí cấp bậc pháp bảo, còn có hóa anh đan. Mà hạng tư đến hạng 10, mỗi người một kiện cực phẩm bảo khí cấp bậc pháp bảo, địa phẩm thất giai trở lên linh đan một viên. Ban thưởng trực tiếp hàng một cái cấp bậc. Ung Vương làm lần này tiên đạo sẽ người chủ trì, hết thảy quy tắc tỷ thí đều từ hắn đến quyết định. 10 hạng đầu tỷ thí vẫn như cũ khai thác đấu vòng loại, thắng được 5 người mới có tư cách tranh đoạt 3 hạng đầu. Hiện tại rút lần nữa ký, Ma Thai phân thân, Hoan Hoan bọn hắn những này 10 vị trí đầu người cũng bay tiến lên. Thất công chúa Tiêu Dật Phi hướng phía Ma Thai phân thân cười cười. Kim Thiền, người ta tại Vô Tận Mê Cung một trận chiến chưa phân ra thắng bại, hiện tại 10 vị trí đầu chi chiến, ta ngược lại hy vọng có thể rút đến ngươi làm đối thủ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào thất công chúa Tiêu Dật Phi cùng Ma Thai phân thân ở giữa. Bọn hắn cũng không biết được tại Vô Tận Mê Cung thời điểm, Tiêu Dật Phi đã cùng Ma Thai phân thân giao thủ qua. Hoan Hoan len lén truyền âm cho Ma Thai phân thân. "Cha, vị này thất công chúa tựa hồ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú nha. Đừng làm loạn, ta trước đó cùng nàng giao thủ, bị nàng đánh cho chạy. Khanh khách, nếu là ta rút đến nàng, nhất định thay ngươi hảo hảo giáo huấn nàng." 10 vị trí đầu người đều riêng phần mình rút lấy thăm chúc, đồng thời lấy ra, lẫn nhau biết được đối thủ là ai. Hoan Hoan cũng không có rút đến thất công chúa Tiêu Dật Phi, mà là rút được ngũ hoàng tử Tiêu Dật Xuyên. Tiêu Dật Phi đối thủ thì là Vân Lan Tông Ấm Cúng Hoan. Ấm Cúng Hoan giờ phút này còn có chút may mắn, trong lòng âm thầm vui vẻ. May mắn không có rút đến Kim Thiền, nếu không mình sợ là cũng phải bị dày vò đến thần hồn sụp đổ. Đại hoàng tử Tiêu Dật Gió rút đến đối thủ là thập hoàng tử Tiêu Dật Ánh Sáng. Đây cũng là một trận hoàng tử chi chiến. Nhị hoàng tử Tiêu Dật Mây rút đến đối thủ là Vân Lan Tông Mây Đỉnh Trời. Hai người danh tự bên trong đều có một chữ Vân. Cuối cùng nhất chính là Ma Thai phân thân đối thủ, Vân Lan Tông Thánh Tử Hạc Vô Song. Dựa theo rút thăm trình tự, bắt đầu tỉ thí đi. Giáp nhất quyết đấu. Hoan Hoan cùng ngũ hoàng tử Tiêu Dật Xuyên cùng nhau lên đài. Tiêu Dật Xuyên người này người mặc một bộ tơ vàng biển lam quần áo, cho người ta một loại nhẹ nhàng quý công tử cảm giác. Nghe nói hắn cùng lục hoàng tử Tiêu Dật Biển là huynh đệ sinh đôi. nhưng là tướng mạo của hai người cũng không giống nhau lắm. Hẳn là dị chứng song sinh, nhưng là hai người thiên phú nhưng không kém là mấy. Tiêu Dật Xuyên lĩnh ngộ là thủy chi chân ý cùng Tiêu Dật Biển Hải chi chân ý, có dị khúc đồng công chi diệu. Tiêu Dật Xuyên đánh với Hoan Hoan một trận, thi triển ra lá bài tẩy của hắn. Phụng Tiên cô đương, ta xem qua cuộc tỉ thí của ngươi, nếu là không sử dụng át chủ bài, ta tuyệt không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ta một khi vận dụng át chủ bài, ngươi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hoan Hoan điều khiển pháp bảo Táng Hoa, một bên thi triển công kích, một bên cùng Tiêu Dật Xuyên đối thoại. Ngũ hoàng tử, ngươi cứ việc xuất thủ, ta còn là có nhất định sức tự vệ, không cần cố kỵ. Làm Vạn Hoa cốc cốc chủ thân truyền đệ tử, trên người nàng thế nào có thể sẽ không có mấy món lợi hại hộ thân pháp bảo. Cho đến trước mắt, Hoan Hoan duy vừa sử dụng qua pháp bảo chính là Táng Hoa. Vô số cánh hoa bay múa, có thể công có thể phòng. Như thế duy mỹ địa pháp bảo, cũng chỉ có Vạn Hoa cốc có thể luyện chế ra tới. Tiêu Dật Xuyên nghe vậy, cũng không lại cố kỵ. Hắn vung tay lên, thế ra 9 hạt châu. Mỗi một hạt châu đều tản mát ra mênh mông thủy hệ pháp lực. Đây là ta tế luyện 9 quả Định Hải châu. Mỗi một quả Định Hải châu bên trong đều dung hợp một đầu kim đan cảnh hải yêu hồn phách. 9 quả Định Hải châu cùng một chỗ thi triển, như là 9 vị kim đan cảnh cường giả đồng loạt ra tay công kích. Người cũng nên cẩn thận. Tiêu Dật Xuyên mở miệng nhắc nhở, lập tức thúc dục 9 quả Định Hải châu. Lập tức, 9 đạo màu lam của sáng cùng một chỗ hướng phía Hoan Hoan bay đi. Cái này 9 quả Định Hải châu không chỉ có thể phát xạ công kích, hơn nữa còn có giam cầm không gian hiệu quả. Hoan Hoan tốc độ giảm mạnh, khó mà né tránh. Nàng lập tức điều khiển Táng Hoa ngăn cản. Vô số cánh hoa quanh quẩn tại nàng trung quanh thân thể. Vành, vành, vành. 9 đạo màu lam của sáng tất cả đều đánh vào trên mặt cánh hoa, nhưng là cũng không có thể đem đánh tan. Ma Thai phân thân nhìn sốt ruột, lo lắng Hoan Hoan an nguy. Kim Thủy Tiên bí mật truyền âm cho hắn. Không cần lo lắng, Phụng Tiên đạt được cấp chủ chân truyền, trên người nàng có là bảo mệnh chi vật. Liền xem như Nguyên Anh cảnh viên mãn kỳ tu tiên giả, cũng không gây thương tổn được nàng mảy may. Nghe nói như thế, Ma Thai phân thân xem như nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Vạn Hoa cốc cốc chủ đối cái này thân truyền đệ tử vẫn là rất thương yêu. Vô số cánh hoa quay chung quanh bên trong, truyền ra Hoan Hoan thanh âm. Thiên nữ tán hoa thuật. Nàng thi triển ra một môn Vạn Hoa cốc cường đại pháp thuật. Đây là một môn cần tiêu hao bản nguyên làm đại giá pháp thuật, nhưng là uy lực cực lớn. Trong hư không nổi lên rất nhiều tiên nữ hư ảnh. Các nàng cầm trong tay lãng hoa, tiện tay vung lên, liền có vô số cánh hoa từ trời rơi xuống. Giống như là tại tẩy lễ, lại giống là tại chúc phúc. Một cỗ huyền diệu vô cùng khí tức giáng lâm. Oanh. Hoan Hoan khí tức đột nhiên tăng vọt. Táng Hoa pháp bảo uy lực cũng theo đó bạo tăng. Phá. Vô số cánh hoa giống như pháo hoa nổ tung, đem 9 đạo màu làm cổ sáng toàn bộ đánh tan. 9 quả Định Hải Châu tất cả đều ném bay ra ngoài. Giam cầm không gian hiệu quả cũng biến mất theo. Ngũ hoàng tử Tiêu Dật Xuyên biến sắc, hắn vội vàng thi triển pháp lực, muốn thu hồi 9 quả Định Hải Châu. Thế nhưng là Hoan Hoan nhưng lại xuất thủ. Một đông hoa một thế giới. Vô số cánh hoa hướng phía Ngũ hoàng tử Tiêu Dật Xuyên bay đi, đem hắn cho bao bọc vây quanh, tạo thành một cái cự đại hoa cầu. Hoa cầu nội bộ tự thành một vùng không gian, cưỡng ép cắt đứt hắn cùng 9 quả Định Hải Châu quan hệ trong đó. Hoan Hoan rót vào pháp lực, khiến hoa cầu không ngừng mà co vào không gian. Tiêu Dật Xuyên bị áp chế gắt gao, căn bản là không có cách chạy trốn ra ngoài. Hắn cuối cùng nhất bất đắc dĩ nhận thua. Hoan Hoan lúc này mới thả hắn ra. "Cha, ta lợi hại sao?" Hoan Hoan hướng phía Ma Thai phân thân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, xinh đẹp khắp khuôn mặt là ngạo kiều. "Một hồi ngươi cũng phải cố gắng lên, đánh bại cái kia hạc vô song." Ma Thai phân thân không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Hoan Hoan thực lực hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của hắn. "Lợi hại, quá lợi hại." Ngay sau đó, trận thứ 2 tỷ thí, Thất công chúa Tiêu Dật Phi đối chiến Ấm Cung Hoan. Ấm Cung Hoan cực lạc chân ý, căn bản là không có cách xâm nhập lưu ly bảy màu ngọn bảo hộ. Cuối cùng bị Tiêu Dật Phi đánh bại. Như thế hoàn toàn ở Ma Thai phân thân trong dự liệu. Trận thứ 3 tỷ thí, Đại hoàng tử Tiêu Dật Gió cùng Thập hoàng tử Tiêu Dật Chỉ riêng một trận chiến. Tiêu Dật Gió lĩnh ngộ phong chi chân nghĩa, có thể làm tốc độ của hắn cực nhanh. Thế nhưng là cùng Tiêu Dật ánh sáng tung địa kim quang thuật so sánh, lại là có không nhỏ chênh lệch. Tốc độ hoàn toàn bị đối phương đè chế. Cuối cùng, Thập hoàng tử Tiêu Dật Chỉ riêng chiến thắng. Trận thứ 4 tỷ thí, Nhị hoàng tử Tiêu Dật Mây cùng Mây đỉnh thiên nhất chiến. Mây đỉnh trời có một kiện cường đại mà đỉnh đồng đao, chính là cực phẩm bảo khí. Không chỉ có thể trấn áp hư không, còn có thể đem người thú nhiếp đi vào. Tiêu Dật Mây bị bất đắc dĩ, thi triển ra lá bài tẩy của hắn. Ngoại trừ khát máu tiễn bên ngoài, hắn còn có hai cây tiễn, một cây tên là Truy Hồn, một cây tên là Phá Không. Truy Hồn tiễn có thể đả thương người thần hồn, Phá Không tiễn có thể phá toái hư không, thi triển thuần di công kích. Mây đỉnh chăn trời một tiễn xuyên lực, doa đến tại chỗ liền đầu. Trận tiếp theo, giáp năm đôi quyết. Ma Thai phân thân cùng Hạc Vô Song cùng một chỗ bay đến phong tướng trên đài. Kim Tiền, ngươi. Ma Thai phân thân trực tiếp một cái đánh gãy, đem Hạc Vô Song cho nén trở về. Đừng tất tất bắt đầu đi. Chương 578, ai còn không có điểm át chủ bài đâu. Chương 578, ai còn không có điểm át chủ bài đâu. Mặc dù Hạc Vô Song nghe không hiểu đừng tất tất, nhưng là lấy hắn lý giải, cái này tuyệt không phải cái gì lợi hữu ích. Đã ngươi như thế không kịp chờ đợi, như vậy liền bắt đầu đi. Hạc Vô Song muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên hắn vừa lên đến, liền mở ra đại chiêu. Hắn toàn thân âm dương nhị khí lưu chuyển, một phân thành hai, biến hóa ra hai tôn linh thân. Một người có mái tóc tuyết trắng, tản ra một cỗ chí dương chi khí. Một người có mái tóc đen nhánh, tản ra một cỗ chí âm chi khí. Nhìn cũng hắc bạch vô thường giống như kim quang càn nguyên kính. Hạc Vô Song tế ra một kiện gương đồng bộ dáng pháp bảo. Món pháp bảo này tản mát ra một cỗ lăng lệ vô cùng khí tức, kim quang lấp loé. Ma Thai phân thân ánh mắt ngưng tụ, lập tức đã nhận ra pháp bảo này lợi hại. Cố khí tức này, hẳn là linh khí. Linh khí cấp bậc pháp bảo, lại bởi vì ẩn chứa đại đạo chân ý, mà sinh ra một loại đặc biệt khí tức. Lâm Phi hối đoán Hàn Ngọc Hồ Lô thời điểm, được chứng kiến mấy món linh khí. Bởi vậy, Ma Thai phân thân liếc mắt một cái liền nhận ra. Quả nhiên để Thương Huyền trưởng lão nói chúng. Tại Ma Thai trên phân thân đài trước đó, Thương Huyền trưởng lão liền cùng hắn tiến hành câu thông. Cảm thấy bằng đức người này lòng nhỏ hẹp, có thể sẽ làm ám chiêu. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Thương Huyền trưởng lão còn cố ý đem pháp bảo của mình cho mượn Ma Thai phân thân sử dụng. Cho đến trước mắt, tiên đạo sẽ lên, còn chưa xuất hiện qua linh khí cấp bậc pháp bảo. Hạc Vô Song là cái thứ nhất sử dụng. Hạ phẩm linh khí cấp bậc pháp bảo, cho dù là tại trong tông môn hối đoái, đều cần hơn ngàn vạn linh thạch. Nếu là tại Vạn Tiên Minh loại địa phương này, giá cả sẽ càng kiêu ngạo hơn. Nếu như nói, cái này linh khí thật sự là Hạc Vô Song chính hắn mua sắm. Như vậy hắn khẳng định chọn cùng mình đại đạo chân ý tương hợp pháp bảo, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Cái này kim quang càn nguyên tính, rõ ràng là một kiện kim thuộc tính pháp bảo. Cùng Hạc Vô Song âm dương chân ý tuyệt không xứng đôi. Chỉ có một khả năng, cái này linh khí không phải hắn. Rất có thể là Bàng Đức cho hắn mượn sử dụng mục đích đúng là vì đối phó Ma Thai phân thân. Hạc Không Song trong mắt lóe lên sắc ý, trong lòng yên lặng hô lớn nhất thanh. Đi chết đi. Hắn huyền hóa ra âm dương hai tôn linh thần, đồng loạt ra tay, thúc dục kim quang cản nguyên kính. Một vệt kim quang thẳng tắp hướng lấy Ma Thai phân thân phong tới. Ma Thai phân thân nhanh chóng né tránh. Kim quang những nơi đi qua, phong tướng trên đài đều lưu lại từng đạo khe rãnh. Phong tướng kịch bản thân cũng là một món pháp bảo, cứng rắn vô cùng. Nếu không cũng không thể thừa nhận kim đan cảnh viên mãn kỳ tu tiên giả đối chiến. Thế nhưng là kim quang vậy mà có thể lưu lại từng đạo khe rãnh. Đủ thấy cái này kim quang càn nguyên kính uy lực mạnh. Huyền Tâm Tông một phương, Nhạn Khuynh Thành khẩn trương nắm chặt hai tay. Hạc Vô Song thế nào sẽ có linh khí? Lần này Kim Tiền sư đệ nguy hiểm, hơi không cẩn thận, khó giữ được tính mạng. Vạn Hoa Cốc một phương, Kim Thủy Tiên mày ngải có chút nhíu lên, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Ngọc Phù Dung gương mặt xinh đẹp bên trên, khó nén vẻ lo lắng. Hoan Hoan đứng ngồi không yên, ánh mắt lo lắng. Cha, Hoàng Thất một phương, Nhị Hoàng Tử Tiêu Giật Mây thầm nghĩ, cái này Hạc Vô Song thi triển âm dương song linh thân, chiến lược gấp bội, đã đủ khó chơi thế nào còn có linh khí pháp bảo. Thất công chúa Tiêu Giật Phi lắc đầu, hoàn toàn không coi trọng Ma Thai phân thân. Xem ra ta không có cơ hội, tự tay đánh bại ngươi. Thập Hoàng Tử Tiêu Giật mỉ nước lộ suy tư. Nếu là ta gặp gỡ cái này Hạc Vô Song, không biết ta tung địa kim quang thuật có thể hay không tránh thoát công kích. Phong tướng trên đài, Hạc Vô Song nhìn xem bốn phía né tránh Ma Thai phân thân, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi có thể tránh rồi chứ? Hắn âm dương hai tôn linh thần, lần nữa thôi động kim quang càn nguyên kính. Toàn bộ tấm gương lập tức tỏa hào quang rực rỡ, tựa như một viên mặt trời nhỏ, kim quang vạn trượng. Những kim quang này cũng không phải là chân chính ánh sáng, mà là vô số địa kim tuyến. Tất cả đều là từ canh kim chi khí cô đọng mà thành, dung hợp lưỡi mát chân ý mỗi một sợi kim tuyến đều vô cùng sắc bén. Liền xem như cực phẩm bảo khí hộ giáp đều có thể cắt ra. Vô số kim quang hướng phía Ma Thai phân thân bao phủ mà đến, đã tránh cũng không thể tránh. Tam bảo ngọc như ý, một thanh tam sắc ngọc như ý từ bên trong nhẫn chứa vật bay ra, lập tức phóng xuất ra thanh bạch tử tam sắc và mang, đem Ma Thai phân thân cho bảo vệ. Kim quang không cách nào tới gần một phân một hào. May mắn Thương Huyền trưởng lão đem hắn linh khí cho mượn ta, bằng không ta chỉ có thể nhận thua. Hạc Vô Song thấy cảnh này, không khỏi sửng sợ. Ngươi thế nào cũng có linh khí. Ma Thai phân thân không có trả lời hắn, lập tức thi triển ra tình ma sát sinh thuật. Tình ma vô hình vô ảnh, không có thực thể. Căn bản không e ngại kim quang càn nguyên kính kim tuyến cắt chém. Hiện tại đến phiên ta xuất thủ. Tình ma chui vào Hạc Vô Song trong óc, lập tức công kích thần hồn của hắn. Hạc Vô Song thi triển ra âm dương song linh thân, không chỉ có muốn tiêu hao tự thân pháp lực, còn muốn tiêu hao thần hồn chi lực. Cho nên, bản thể hắn thần hồn là hư nhược. Tình ma thừa lúc vắng mà vào, nhất thời làm thần hồn của hắn kịch liệt đau nhức vô cùng. A! Hạc Vô Song đội vàng thu hồi âm dương song linh thân, đồng thời thôi động âm dương chân ý, hóa thành âm dương đồ, đem thần hồn của hắn cho bảo vệ. Vậy mà đem tình ma từ trong đầu hắn cho đổi ra, như thế khiến Ma Thai phân thân có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Hừ, công kích thần hồn thủ đoạn, ta không phải không gặp qua. Ta âm dương chân ý vừa vặn khắc chế loại thủ đoạn này. Hạc Không Hai nhãn thần hung ác trừng mắt Ma Thai phân thân. Kim quang càn nguyên kính không cách nào đâm xuyên tam bảo ngọc như ý bảo hộ. Mà Ma Thai phân thân tình ma sát sinh thuật, cũng khó có thể làm bị thương Hạc Vô Song. Hai người tạm thời lâm vào một loại cục diện bế tắc. Tiếp tục làm hạ thấp đi, chỉ có thể nhìn ai pháp lực trước hao hết. Lúc này, Ma Thai phân thân thần sắc khẽ động, cảm ứng được Lâm Phi bản tôn linh hồn giao lưu. Một vạn quả tốc độ siêu thanh phi đạn đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức liền muốn oanh kích Ngọc Kinh Thành. Biết được tin tức này, Ma Thai phân thân không để ý tới cùng Hạc Vô Song tiếp tục dây dưa, mau chóng kết thúc tỉ thí, từ phong tướng trên đài ra ngoài, đây mới là chính sự. Chỉ có thể dùng biện pháp này. Ma Thai phân thân lặng lẽ lấy ra một viên phù bảo, đem pháp lực rót vào trong đó. Bạch, phù bảo bị kích phát, một cỗ lực lượng cường đại đang ngưng tụ, huyễn hóa thành một đạo lăng lệ kiếm mang. Kiếm mang đâm rách kim quang, hướng phía Hạc Vô Song phi tốc đâm tới. Hạc Vô Song quá sợ hãi, vội vàng điều khiển kim quang cản nguyên kính ngăn cản, áp chế Ma Thai phân thân kim quang bị thu hồi, hắn lập tức điều khiển tam bảo ngọc như ý công kích. Không, Hạc Vô Song mặc dù phát hiện, nhưng cũng là úc còn không mang nổi mình úc. Hắn mặc trên người một kiện trung phẩm bảo khí cấp bậc pháp y dị kiếm mang trực tiếp đem kim quang cản nguyên kính cho đánh bay ra ngoài. Tam bảo ngọc như ý phát ra tam sắc quang mang, rắn rắn chắc chắc đánh vào Hạc Vô Song trên thân. Phúc. Hạc Vô Song miệng phun máu tươi, pháp ý vỡ vụn, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, đâm vào phong tướng đài kết giới bên trên, cái này mới ngừng lại được. Kiếm mang cũng đâm vào phong tướng đài kết giới bên trên, rất nhanh tiêu tán. Thấy cảnh này, Bang Đức lập tức liền ngồi không yên. Đây không có khả năng. Liền ngay cả Ung Vương, Thương Huyền trưởng lão, Kim Thủy Tiên bọn hắn cũng đều lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc. Phu bảo một kiếm kia chính là nguyên anh cảnh tu tiên giả một kích, tuyệt không phải kim đan cảnh có thể thi triển ra. Ung Vương tại chỗ chất vấn, Kim Thiền, vừa mới một kích kia, ngươi là làm được bằng cách nào? Ma Thai phân thân nhàn nhạt trả lời, hồi bẩm Ung Vương, ai còn không có điểm át chủ bài đâu. Chương 579, ngươi còn muốn hay không? Chương 579, ngươi còn muốn hay không? Ma Thai phân thân giải thích, để Ung Vương không khỏi sương sở. Có chút ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Tiên đạo lại so với thử đến bây giờ, đã có rất nhiều người bộc lộ ra một chút ẩn tàng con át chủ bài. Thập hoàng tử tiêu giật ánh sáng tung địa kim quan thuật, Vũ hoàng tử tiêu giật xuyên chín khỏa định hải châu, Phụ tiên tiên nữ tán hoa thuật, Nhị hoàng tử truy hồn tiễn, phá không tiễn, tất cả đều là bọn hắn trước đó chưa từng biểu hiện ra qua át chủ bài. Kim Thiền có chút không muốn người biết át chủ bài tồn tại, đây cũng là hợp lý. Nếu là truy hỏi căn nguyên, ngược lại hiện không được há. Lá bài tẩy của ngươi, uy lực rất không tệ, vậy mà có thể so sánh nguyên anh cảnh trung kỳ một kích. Chúc mừng ngươi chiến thắng. Ma Thai phân thân ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ Ung Vương. Hắn nhìn thoáng qua Hạc Vô Song, quay người bay xuống phòng tướng đài. Người này chịu Tam Bảo Ngọc như ý một kích, mặc dù không chết, nhưng là cũng bị thương thật nặng. Liền ngay cả trên kim đan đều xuất hiện vết rách. Bang Đức tức giận trừng mắt Ma Thai phân thân. Đây đã là cái thứ tư bị phế thánh tử. Ung. Hắn muốn còn muốn tìm Ung Vương muốn cái thuyết pháp, cha rõ ràng Ma Thai phân thân vận dụng cái gì át chủ bài. Đúng lúc này, vèo. Trên bầu trời chợt bộc phát ra một đại đoàn ánh lửa. Ngọc Kinh Thành phòng ngự đại trận bị công kích. Cả tòa Ngọc Kinh Thành đều lắc bắt đầu chuyển động, giống như là địa chấn. Thế nào chuyện? Ung Vương sầm mặt lại, đang muốn đứng dậy đi thăm dò nhìn. Nhưng là hắn lại nhìn lướt qua Huyền Tâm Tông, Vạn Hoa có người, cũng không rời đi. Tất cả mọi người đừng hoảng hốt. Ngọc Kinh Thành có hộ thành đại trận bảo hộ, không có việc gì. Ngự Lâm Quân nhanh chóng tra ra tình huống. Ngọc Kinh Thành bên ngoài, 10 cây số chỗ, một tòa không gian thật lớn cửa đứng sừng sững lấy, cao có 300 trượng, chiều rộng 100 trượng. Cổng không gian một chỗ khác liên tiếp lấy đại hạ quân đội căn cứ. 10 vạn quả tốc độ siêu thanh phi đạn kéo lên hỏa diễm cái đuôi, xuyên qua cổng không gian bay ra. Trang diện kia, trùng trùng điệp điệp. So mưa sao băng còn muốn hùng vĩ. Ngọc Kinh Thành bên trong, vô số bách tính đứng trên đường. Vừa mới lắc lư là thế nào chuyện, động đất sao? Ngọc Kinh Thành thế nhưng là Long Nguyên Vương triều đế đô, mưa thuận gió hòa, thế nào khả năng có địa chấn? Mọi người mau nhìn, kia là cái gì? Rất nhiều dân chúng đều phát hiện ngay tại cấp tốc bay tới tốc độ siêu thanh phi đạn, kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi, phản phất là vô số pháo hoa. Bọn hắn không có chút nào ý thức được, cái này mỹ lệ chói lọi hỏa diễm mang đến sẽ là cái gì dạng hậu quả. Vâng. 10 vạn quả tốc độ siêu thanh phi đạn khóa chặt cùng một chỗ vị trí, gần như đồng thời đã dẫn phát bạo tạc. Trung tiên ánh lửa sáng lên, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ngọc Kinh Thành phòng hộ đại trận bị sinh sinh xé rách ra một cái cự đại lỗ hổng. Cuồng bạo khí lưu tuôn ra vào trong thành, tạo thành gió lốc. Trung tâm vụ nổ phương viên mấy chục dặm phạm vi, đều là một chút tu tiên thế gia, quyền quý hào môn nhà ở phủ đệ của bọn hắn, phần lớn có trận pháp bảo hộ, cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn. Nhưng là cả tòa Ngọc Kinh Thành tại mãnh liệt chấn động, đứng ở trên đường rất nhiều dân chúng vô tội đều đứng không vững, té lăn trên đất. Bọn hắn từng cái kinh hoàng không thôi. Hoàng thành trên diễn võ trường, Ngự Lâm quân còn chưa kịp đi dò xét tình huống, liền đã phát sinh lần thứ hai tập kích. Ung Vương lần này là triệt để ngồi không yên. Mười đại hoàng tử, rất nhiều tu tiên thế gia đám tu tiên giả, còn có Vân Lan Tông, Huyền Tâm Tông, Vạn Hoa Cốc ba phái người cũng đều nhao nhao đứng dậy. Ma Thai phân thân lập tức bí mật truyền âm cho Thương Huyền trưởng lão cùng Kim Thủy Tiên trưởng giả. Ngọc Kinh Thành đại trận đã phá vỡ lỗ hổng, chờ Hoàng Thành đại trận phá vỡ, liền mang theo các đệ tử thuấn di rời đi. Thương Huyền trưởng lão, Kim Thủy Tiên nghe vậy, âm thầm vận chuyển lực lượng, làm xong tùy thời thuấn di chuẩn bị. Cổng không gian chỗ, Lâm Phi bản tôn mặt mũi tràn đầy phí sức chi sắc, duy trì dạng này một tòa cự đại cổng không gian, vẹn vẹn mới vài giây đồng hồ, thiếu chút nữa đem pháp lực của hắn cho rút sạch, nhất định phải kiên trì lên. Còn có đợt tiếp theo tốc độ siêu thanh phi đạn, hắn lập tức lấy ra hai quả kim đan. Đây là Lý Triệu, thứ tư vị kim đan lão tổ, trong đó hai người kim đan, giờ phút này bị hắn trở thành nạp địa bảo, trực tiếp liền luyện hóa hấp thu, bổ sung tự thân pháp lực, có đầy đủ pháp lực chèo chống, cổng không gian mới ổn định lại. Đại lượng tốc độ siêu thanh phi đạn từ cổng không gian một chỗ khác bay tới, đồng loạt từ Ngọc Kinh Thành đại trận chỗ lỗ hổng bay vào, hướng phía Hoàng Thành vị trí vọt tới. Và anh, lại là trùng thiên ánh lửa sáng lên. Hoàng Thành phòng ngự đại trận đồng dạng không thể ngăn cản được, bị nổ tung một lỗ hổng. Ung Vương trước tiên liền thi triển lực lượng, che lại hoàng thất một mạch, còn có đông đảo tu tiên thế gia người. Lê Tượng, đến tột cùng là cái gì người? Dám tiến đánh Ngọc Kinh Thành? Bang Đức, Thương Huyền trưởng lão, Kim Thủy Tiên cũng đều bảo vệ các tông môn đệ tử. Cuồng bạo khí lưu của tới, thổi đến tất cả mọi người không thể không toàn lực ngăn cản. Đi mau. Ma Thai phân thân trước tiên thông chi Thương Huyền trưởng lão, Kim Thủy Tiên. Thương Huyền trưởng lão, Kim Thủy Tiên hai người vừa muốn thi triển thuấn di, lại giật mình phát hiện, trung quanh hư không đều bị giam cầm căn bản là không có cách thuấn di rời đi. Ung Vương thanh âm tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Tất cả mọi người không được lộn xộn, tất cả đều đề phòng. khả năng có ngoại địch xâm lấn. Thương Huyền trưởng lão, Kim Thủy Tiên liền tranh thủ tình huống nói cho Ma Thai phân thân. Ung Vương cầm giữ hư không, không cách nào thuần di. Không cách nào thuần di rời đi, hiện tại nên làm sao đây? Ma Thai phân thân đem tình huống cáo tri Lâm Phi bản tôn. Vì phối hợp tác chiến bọn hắn thoát thân, Lâm Phi chỉ có thể đem Tiểu Bạch, Thanh Thanh, Long Ngạo Thiên tung ra ngoài. Các ngươi cùng đi công kích Ung Vương, đem hắn dẫn đi. Long Ngạo Thiên phát ra một tiếng long ngâm, hình thể cấp tốc biến lớn. Tiểu Bạch, Thanh Thanh đứng tại trên đỉnh đầu của hắn, cùng một chô bay đến trên hoàng thành không. Long Ngạo Thiên há miệng ở giữa, liền phun ra một đạo năng lượng của sáng. Tiểu Bạch, Thanh Thanh cũng riêng phần mình tại trợ pháp bảo, thi triển công kích. Hàn Ngọc Hồ Lô phun ra một cỗ cực hàn chi khí, tạo thành một đạo băng hàn long quyển gió, tịch cuốn về phía hoàng thất một phương nhân viên. Thanh Thanh thi triển ra chấn thiên ấn, cũng đánh tới hướng Ung Vương vị trí. Ung Vương không chỉ có không có né tránh, ngược lại nên đón tiếp lấy. Ba đầu nguyên anh cảnh yêu vương cũng dám tiến đánh hoàng thành, muốn chết. Hắn vây tay một cái, thi triển ra một đạo đại thần thông, Trích Tinh Thủ. Một chương cự đại mà bàn tay ngưng tụ mà thành, tản mát ra một cỗ bàng bạc quần quần địa lực lượng, phản phất có thể đem ngôi sao trên trời đều đem xuống. Long Ngạo Tiên, Tiểu Bạch, Thanh Thanh ba người bọn họ công kích, vậy mà đều bị Trích Tinh Thủ cho thu vào, không có tạo thành bất luận cái gì phá hư. Ba người các ngươi nghiệt xúc, hôm nay cũng đừng nghĩ đào tẩu. Ung Vương thôi động Trích Tinh Thủ, hướng phía Long Ngạo Tiên bắt tới. Ma Thai phân thân thấy thế, lập tức thả ra lôi giống thú. Ung Vương, mười đại hoàng tử mệnh, ngươi còn muốn hay không? Hắn cố ý truyền âm cho Ung Vương. Lôi giống thú hướng phía mười đại hoàng tử vị trí nhanh chóng bay đi. Ma Thai phân thân vì hấp dẫn Ung Vương lực chú ý, chỉ có thể đến cái vây ngụy cứu triệu, thậm chí không tiếp để lôi giống thú tự bạo. Bạo cho ta. Chương 580, chẳng lẽ là tiên thuật? Chương 580, chẳng lẽ là tiên thuật? Lôi giống thú tốc độ cực nhanh, ngàn mét khoảng cách, chớp mắt đã áp sát. Nó đi tới 10 vị hoàng tử trước mặt, cường đại mà yêu vương khí tức bao phủ tất cả mọi người. 10 vị hoàng tử, rất nhiều tu tiên thế gia người căn bản không né tránh kịp nữa, từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vâng. Lôi giống thú thân ảnh trong nháy mắt bạo tạc, hung mãnh vô cùng lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Nó mặc dù chỉ là nguyên anh cảnh sơ kỳ, nhưng là nguyên anh tự bạo uy lực lại không thể coi thường. Nếu là không có pháp bảo mạnh mẽ phòng ngự, liền xem như nguyên anh cảnh hậu kỳ tu tiên giả cũng sẽ bị trọng thương. Những này kim đan cảnh các hoàng tử, liền xem như có pháp bảo mạnh mẽ phòng ngự, cũng sẽ bị cỗ này tự bạo chi lực cho nổ chết. Ung Vương thần sắc giận dữ. Mười vị hoàng tử đều là Long Nguyên hoàng thất một mạch tiên chi tiêu tử, tương lai chú định sẽ trở thành nguyên anh cảnh, thậm chí siêu việt nguyên anh cảnh tu tiên giả. Còn có rất nhiều tu tiên thế gia hậu bối nhóm, bọn hắn đều là bát đại quốc công, 36 phong hầu trở trọng thần dòng dõi huyết mạch, bọn hắn nếu là đều đã chết, Long Nguyên hoàng thất như thế nào hướng những này trọng thần bàn giao? Ung Vương không để ý tới đi bắt Long Ngạo Tiên, Tiểu Bạch, Thanh Thanh bọn hắn, lập tức thi triển thuần di, đi tới 10 đại hoàng tử trước người, đem bọn hắn cho bảo vệ. Bang Đức Đồng dạng dọa đến sắc mặt đại biến, cuống quýt thi triển lực lượng, che lại Vân Lan Tông tất cả chân truyền đệ tử. Cái này Kim Tiền đến cùng đang làm gì sao? Thật là thằng điên. Thương Huyền trưởng lão, Kim Thủy Tiên hai người thi triển lực lượng, đem các đệ tử đều bao vây lại, nhanh chóng hướng phía hoàng thành đại trận lỗ hổng liền xông ra ngoài. Đợi đến lôi giống thú tự bạo năng lượng tiêu tán, 10 đại hoàng tử bọn người tất cả đều lông tóc không tổn hao gì. Ung Vương lập tức đằng không mà lên, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lạnh như băng sát ý, xem ra Huyền Tâm Tông, Vạn Hoa Cốc người cũng đã có phát giác, chẳng lẽ là kế hoạch tiết lộ? Mặc kệ có hay không tiết lộ, bọn hắn hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đào tẩu. Bạch, 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 hơn ngàn đạo lôi bắn chớp mắt đã tới. Ung Vương căn bản không né tránh kịp nữa, liền bị đánh trúng. Lâm Phi bản tôn tại 10 cây số bên ngoài, thông qua Long Hồn hệ thống đồng thời điều khiển hơn ngàn đại lôi xà pháo. Chúng đích, nhất định phải vì mọi người tranh thủ càng nhiều đảo mệnh thời gian, nếu không một khi bị Ung Vương đuổi kịp, như thường một con đường chết. Long Ngạo Tiên, Tiểu Bạch, Thanh Thanh ba người bọn họ đồng loạt ra tay, đồng thời đánh về phía Ung Vương. Hỗn đản, nương theo lấy gầm lên giận dữ, một tôn cao tới trăm trượng thiên địa pháp tướng xuất hiện, hình dạng cùng Ung Vương không khác nhau chút nào. Đây chính là Ung Vương nguyên thần biến thành. Một đám hạng giá áo túi cơm, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đào tẩu. Ung Vương thần niệm bao phủ phương viên hơn ngàn công lý phạm vi, hắn lập tức liền phát hiện trốn ở xa xa Lâm Phi bản tôn, còn có kia hơn ngàn đài lôi xà pháo. Lâm Phi bản tôn toàn thân chấn động, không tốt, bị phát hiện. Tiểu Bạch, Thanh Thanh, Long Ngạo Tiên, tranh thủ thời gian chạy. Ung Vương nguyên thần thi triển thần thông, đem phương viên hơn ngàn công lý phạm vi hư không đều cho cầm cố lại. Long Ngạo Tiên, Thanh Thanh, Tiểu Bạch bọn hắn đều không thể thi triển thuật gì. Lâm Phi cũng cảm nhận được áp lực lớn, chỉ có thể dùng kim ô hóa cầu vòng thuật. Hắn tay kết pháp quyết, thể nội bản nguyên bắt đầu cháy rừng rực. Một cỗ khó mà tưởng tượng lực lượng tán phát ra, trong nháy mắt khiến tốc độ của hắn tăng vọt hơn 3 lần. Bạch. Lâm Phi thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến ngay cả tàn ảnh đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy nơi hắn đi qua, lưu lại một đạo hư quang. Hắn thi triển pháp lực, đem Long Ngạo Tiên, Tiểu Bạch, Thanh Thanh đều cho thu nhập Ngọc Tịnh Bình bên trong. Hướng phía cùng Thương Huyền trưởng lão, Kim Thủy Tiên bọn người phương hướng khác nhau bay đi. Tốc độ kinh người. Ung Vương thấy thế, đem nguyên thần thu hồi thể nội, nhưng là mơ tưởng từ trong tay của ta chạy thoát. Bạch. Hắn thi triển tuấn di, hướng phía Lâm Phi bản tôn phương hướng liền đuổi tới. Ung Vương liên tiếp không ngừng mà thi triển tuấn di, một đường đuổi theo. Nhưng là chọn bẹn đuổi theo ra hơn bọn dặm, đều không có đuổi kịp Lâm Phi bản tôn. Người này thi triển đến tột cùng là cái gì pháp thuật? Thậm chí ngay cả ta đều đuổi không kịp. Chẳng lẽ là tiên thuật? Ung Vương mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, thế nhưng là lại không thể làm gì. Lâm Phi bản tôn đã chạy mất dạng. Ung Vương liền xem như muốn đuổi theo, cũng đuổi không kịp. Kim Ô hóa cầu đồng thuật, tại Kim Ô truyền thừa trong trí nhớ, danh xưng thiên hạ cực tốc. Tại rất nhiều tiên chim thần thú bên trong, có thể so sánh cùng nhau cũng chỉ có Kim Sĩ đại bằng điểu. Một hơi 12 vạn công lý. Tốc độ như thế, Ung Vương có thể đuổi kịp mới là lạ. Chỉ bất quá pháp thuật này thi triển, cần lấy tiêu hao tự thân bản nguyên làm đại giá. Bạch. Một mảnh giữa rừng núi. Lâm Phi chật vật rơi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt. Ta đi, cái này Kim Ô hóa cầu vòng thuật tiêu hao cũng quá lớn. Nếu là Ung Vương một mực đuổi theo không thả, chúng ta đều có thể đem mình cho mãi chết. Bản nguyên tiêu hao quá nhiều, trong thời gian ngắn, ta sợ là khó khôi phục. Bản nguyên cùng pháp lực, thần hồn khác biệt. Pháp lực, thần hồn tiêu hao sạch có thể thông qua luyện hóa đan dược, hấp thu linh thạch, đến khôi phục nhanh chóng. Thế nhưng là bản nguyên chính là căn cơ gốc rễ. Như vậy cũng tốt so, người bình thường làm một ngày sống, khí lực hết sạch, chỉ cần ăn bữa cơm, nghỉ ngơi một chút, liền có thể khôi phục lại. Nhưng là nếu như nhân sinh bình thường một cơn bệnh nặng, dù cho khỏi bệnh rồi, thân thể cũng không lớn bằng lúc trước, đây chính là thường tổn tới bản nguyên. Lâm Phi thời khắc này kim đan đều ảm đạm vô quang, thân hồn càng là suy yếu, có một loại buồn ngủ cảm giác. Ta nhất định phải mau chóng tu liên kim ố ăn ngày thuật, mới có thể khôi phục bản nguyên. Phân thân, ngươi tự cầu phúc đi. Lâm Phi mở ra cổng không gian, quay trở về địa cầu. Đại hạ giờ phút này chính là ban đêm, không có mặt trời. Vì có thể càng nhanh khôi phục bản nguyên, hắn bay thẳng ra địa cầu, đi tới mặt trăng mặt khác, đối mặt với mặt trời tu luyện. Xung quanh thân thể của hắn tia sáng biến mất, cả người đều thành một đạo hắc ảnh. Thái dương chi lực liên tục không ngừng bị luyện hóa hấp thu, chuyển hóa trở thành hắn bản nguyên. Long Nguyên Vương triều cảnh nội, Ma Thai phân thân đã bị Thương Huyền trưởng lão cho mang đi. Rời đi Ung Vương giam cầm không gian phạm vi, có thể thi triển thuật gì? Tại cùng Vạn Hoa cốc người tách rời trước đó, hắn bí mật truyền âm cho Kim Thủy Tiên, Ngọc Phụ Dung, Hoan Hoan. Kim Thủy Tiên tiền bối, Vạn Hoa cốc đã bị diệt môn, tuyệt đối không nên trở về. A phủ, Hoan Hoan, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Kim Thủy Tiên cảm kích trả lời, Lâm Phi, hôm nay ân cứu mạng, ta Vạn Hoa cốc đệ tử đều ghi khắc với tâm. Ngày sau hữu duyên gặp lại. Kim Thủy giải lụa tiên lấy Ngọc Phụ Dung, Hoan Hoan bọn người tuấn di rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Huyền Tâm Tông một phương các đệ tử, giờ phút này cũng còn ở vào mộng bức trạng thái. Đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Kim Tiền tại sao muốn để Yêu Vương tự bạo, đi tập kích 10 đại hoàng tử? Thương Huyền trưởng lão, ngươi đây là muốn mang bọn ta đi cái nào nha? Thương Huyền trưởng lão cũng thi triển tuấn di, hướng phía Huyền Tâm Tông phương hướng tiến đến. Ma Thai phân thân vội vàng khuyên nói ra, Thương Huyền trưởng lão, hiện tại không thích hợp về tông môn. Tại sao? Chỉ cần trở về tông môn, chúng ta liền an toàn. Ung Vương ngay tại chạy đến. Hắn tuấn di khoảng cách càng xa, sợ là không chờ chúng ta trở về tông môn, liền sẽ bị hắn bắt lấy. Thương Huyền trưởng lão do dự một chút, vẫn là nghe theo Ma Thai phân thân đề nghị. "Tốt, vậy chúng ta đi trước địa phương khác tránh một chút." Chương 581, đường ai nấy đi chương 581, đường ai nấy đi Đại Hạ quốc. Hạ xem khoa học kỹ thuật tin tức này. Gần nhất một tuần, các nơi trên thế giới thiên văn kẻ yêu thích phát hiện trên mặt trăng xuất hiện một đạo nhân hình bóng đen. Không ít người nhao nhao suy đoán, có phải hay không có ngoài hành tinh sinh mệnh tồn tại. Cũng có người suy đoán, đây có phải hay không là trong truyền thuyết thần thoại tiên nhân. Nhưng là căn cứ chuyên gia thảo luận giải thích, khả năng này chỉ là một loại nào đó màu đen thiên thạch rơi xuống trên mặt trăng, bởi vì khoảng cách xa xôi, nhìn như cái mơ hồ bóng người thôi, tuyệt không phải cái gì ngoài hành tinh sinh mệnh. Tiên nhân mà nói, càng là lời nói vô căn cứ, đơn thuần phong kiến mê tín, xin các khán giả lý tính đối đãi, tin tưởng khoa học. Trên mặt trăng, một bóng người màu đen ngồi xếp bằng, liên tục không ngừng tinh hoa mặt trời bị bóng đen hấp thu luyện hóa. Trải qua mấy ngày nay tu luyện, ta hao tổn bản nguyên, khôi phục không đủ 1/10. Cũng không biết phân thân bên kia tình huống thế nào. Lâm Phi trong lòng lo lắng lấy Long Nguyên Vương Triệu bên kia động tĩnh, chỉ có thể tạm thời đình chỉ tu luyện, trước trở về một chuyến. Hắn vừa dừng lại tu luyện, trung quanh thân thể kia sáng liền khôi phục. Đúng vào lúc này, trên địa cầu, America, một ít tiên văn kẻ yêu thích nhóm chính đang quan sát mặt trăng, bọn hắn trùng hợp thấy được khiếp sợ một màn. Một mái tóc đen dài, thân mặc trường bào màu trắng thanh niên nam tử. Hắn đẩy ra một đạo phát sáng cửa, rồi mới liền biến mất không thấy. Ta thấy được cái gì? Ta xuất hiện ảo giác sao? Chẳng lẽ Đại Hạ quốc thật sự có thần tiên ở lại trên mặt trăng? Bạch, Lâm Phi thân ảnh xuất hiện giữa rừng núi. Hắn đem Tiểu Bạch, Thanh Thanh, Long Nạo Thiên phóng ra. Long Nạo Thiên rất tự giác thu nhỏ thân thể, hóa thành một viên màu đen vòng tay, treo ở Lâm Phi trên cổ tay. Thanh Thanh duỗi lưng một cái, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là bất mãn chi sắc. Lâm Phi, cái này Ngọc Tịnh Bình bên trong quá không thoải mái. Ngươi có thể hay không thay cái pháp bảo? Tiểu Bạch che miệng cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển. Nhất cử nhất động đều tản ra vô hạn phong tình, vũ mị yêu kiều. Nàng kia cố quyến rũ kình, liền ngay cả Lâm Phi nhìn đều có chút chịu không được. Có thể còn sống, cũng không tệ rồi. Nhân loại kia, tu vi quả thực là thật là đáng sợ. Long Nạo Thiên thanh âm bên trong cũng lộ ra một tia sao sợ. Người kia rất có thể là yêu thần cảnh giới. Nếu không ba người chúng ta liên thủ công kích, tuyệt không có khả năng không gây thương tổn được hắn mảy may. Yêu thần, đây là yêu thú tu hành một loại cảnh giới xưng hô. Lâm Phi đối với Nguyên Anh cảnh trở lên cảnh giới cũng không hiểu rõ, nhưng là trải qua chuyện này cũng thấy được Ung Vương đáng sợ. Hơn ngàn đài lôi xạ pháo cùng một chỗ công kích, vậy mà không thể giết chết Ung Vương. Vì cứu các ngươi, trên mặt ta ngàn đài lôi xạ pháo đều không có thu hồi lại. Mặc dù không có lấy đi, nhưng là Lâm Phi để Long Hồn hệ thống đem lôi xạ pháo quyền hạn đều cho khóa. Long Nguyên Hoàng thất chính là chuyển về đi, cũng chỉ là một đống sắt vụn, căn bản là không có cách sử dụng. Còn như bọn hắn nghĩ nghiên cứu minh bạch, vậy liền càng không có thể. Dù sao người nơi này, đối với khoa học kỹ thuật nghiên cứu một nghèo hai trắng, không có khả năng vượt qua mấy ngàn năm trình độ khoa học kỹ thuật, hiểu rõ lôi xạ pháo nguyên lý. Ba người các ngươi cảnh giới, ta trước cùng phân thân bắt được liên lạc. Lâm Phi cùng Ma Thai phân thân tiến hành linh hồn giao lưu. Vô luận cách xa nhau bao xa, chỉ cần là tại cùng một cái trong không gian, giữa bọn hắn linh hồn cảm ứng liền sẽ không bị chặt đứt, lẫn nhau ký ức liền có thể liên hệ. Mặc dù Lâm Phi chỉ trở về địa cầu một tuần thời gian, nhưng là bên này đã qua hơn 2 năm thời gian. Cái này hơn 2 năm qua, phát sinh rất nhiều ngoài dự liệu của hắn sự tình. Lúc trước Ma Thai phân thân bọn hắn đào tẩu về sau, Thương Huyền trưởng lão nghe theo đề nghị của hắn, không có tiếp tục trở về Huyền Tâm Tông. Bọn hắn hơn 100 vị chân truyền đệ tử, trước được đưa đến Đại Yên Vương triều cảnh nội, giấu ở một mảnh hoang tàn vắng vẻ núi rừng bên trong. Thương Huyền trưởng lão một mình trở về Huyền Tâm Tông dò xét, ước định 3 ngày trong vòng hạn. Nếu là hết thảy bình thường, hắn về tới Huyền Tâm Tông. Như vậy trong vòng 3 ngày, nhất định sẽ trở về, đem mọi người đều tiếp về tông môn. Nếu là 3 ngày về sau, Thương Huyền trưởng lão chưa có trở về, nói rõ xảy ra ngoài ý muốn, hắn để mọi người tự làm quyết định chỗ. Kết quả 3 ngày về sau, Thương Huyền trưởng lão chưa có trở về. Ma Thai phân thân, Nhạn Quynh Thành, Cổ Trời, Liêu Vân Truyền, Lục Trầm bọn hắn 5 người, trở thành tất cả mọi người chủ tâm cốt. Ma Thai phân thân cho rằng, Huyền Tâm Tông khả năng đã bị diệt môn. Bởi vậy mọi người không nên lại trở về về Long Nguyên Vương Triều. Liêu Vân Truyền lại không tán đồng. Hắn cảm thấy, vô luận Huyền Tâm Tông phải trang bị diệt môn, đều hẳn là phái người trở về dò xét tra rõ ràng. Nếu như Huyền Tâm Tông vẫn còn, như vậy mọi người liền có thể trở về tông môn. Nếu là Huyền Tâm Tông không có ở đây, mọi người thân là Huyền Tâm Tông đệ tử, cũng hẳn là vì tông môn báo thủ. Không ít đệ tử đều nhao nhao phụ họa, đồng ý Liêu Vân Truyền ý nghĩ. Nhạn Quynh Thành, Cổ Trời, Lục Trầm cũng đều đồng ý. Bởi vì đây là Liêu Vân Truyền nói ra, cho nên hắn tự mình tiến về dò xét. Đồng thời có 10 vị chân truyền đệ tử tự nguyện đi theo tiến về. Vì bảo trì cùng giữa bọn hắn liên hệ, Ma Thai phân thân đem gửi hồn chi pháp nói cho Liêu Vân Truyền. Trải qua Liêu Vân Truyền đồng ý, Ma Thai phân thân tại trong đầu hắn đều lưu lại một tia thần niệm. Liêu Vân Truyền bọn người ẩn nấp hành tích, chia ba đội, từ phương hướng khác nhau trở về Huyền Tâm Tông, nhưng lại tại Huyền Tâm Tông phụ cận bị mai phục. Đối phương có mấy danh nguyên anh cảnh tu tiên giả, bọn hắn cho Liêu Vân Truyền bọn người hai con đường lựa chọn. Con đường thứ nhất, giao ra hồn máu, từ đây hiệu mệnh Long Nguyên hoàn thất. Thứ hai con đường, chết. Liêu Vân Truyền thà chết chứ không chịu khuất phục, lựa chọn tự bạo, lại chưa có thể thương tổn được đối phương mảy may. Có đệ tử lại tham sống sợ chết, lựa chọn giao ra hồn máu, đồng thời bán Ma Thai phân thân đám người hành tung. Đối phương thi triển siêu hồn chi thuật, xác định bọn hắn lời nói là thật, lập tức liền chạy tới giấu kín chi địa. Nhưng là chờ bọn hắn đến thời điểm, Ma Thai phân thân bọn người đã sớm chuyển di. Tông môn bị diệt, trước mọi người đổ xa vời, không ít người đều nản lòng thoái chí. Nhưng là cũng có người lập chí muốn vì tông môn báo thù. Cuối cùng, Ma Thai phân thân đợi còn lại hơn 90 vị chân truyền đệ tử, phân tán thành 3 nhóm, đường ai nấy đi. Một nhóm đệ tử đi theo Cổ Trời, đi đến Vạn Tiên Minh, muốn tại trợ Vạn Tiên Minh tài nguyên tu luyện, tăng lên cảnh giới tu vi, tương lai có cơ hội lại vì tông môn báo thù. Một nhóm đệ tử nản lòng phái trí, phân tán rời đi, lấy tên đẹp bảo tồn hỏa chủng, vì tông môn truyền thừa lưu lại hương hỏa. Lục Trầm cũng ở trong đó, hắn tự mình rời đi. Cuối cùng nhất một nhóm quyết định báo đoàn sửa ấm, trùng kiến tông môn, đồng thời chủ động đem Huyền Tâm Tông bị diệt môn tin tức truyền ra, tìm kiếm cái khác lưu lạc bên ngoài đệ tử, để phòng bọn hắn lại gặp đến Long Nguyên Vương triều cùng Vân Lan Tông độc thủ. Nhóm người này lấy Nhạn Khuynh Thành cầm đầu, nhưng là bọn hắn cộng lại hết thảy cũng không đến 20 người. Ma Thai phân thân trước mắt cùng Nhạn Khuynh Thành bọn người ở tại một khối, tiềm ẩn tại Đại Yên Vương triều cảnh nội. Long Nguyên Hoàng thất diệt Vạn Hoa Cốc về sau, liền cùng Vân Lan Tông cùng một chỗ tiến về vây công Huyền Tâm Tông. Trong đó còn có phương gia phái tới đại lượng tu tiên giả, tam phương liên thủ. Nguyên lai Huyền Tâm Tông bị diệt môn, còn có phương gia ở trong đó tham dự. Chương 582, phương pháp tốc thành chương 582, phương pháp tốc thành Lâm Phi biết được Huyền Tâm Tông bị diệt môn tin tức. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Sư phụ, Nguyễn Dục lúc ấy không chịu theo hắn rời đi, kiên trì lưu tại trong tông môn. Khả năng đã bỏ mình. Không biết hùng nào, quyết tâm, giả thiên bảo, Long Huyên bọn hắn như thế nào. Lúc trước tông môn vì bảo hộ Lâm Phi, đối ngoại tuyên bố Lâm Phi đã chết. Hùng Đào, quyết tâm, giả thiên bảo, Long Huyên bốn người biết được tin tức này, đều trong lòng khổ sở, liền cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện. Sau đó Lâm Phi lấy kim tiền chi danh, nhập chủ Viêm Dương Phong, vẫn bận bế quan tu luyện, liền không còn có gặp qua bốn người bọn họ. Bởi vậy, bốn người bọn họ đến tột cùng là bên ngoài lịch luyện, vẫn là lưu tại trong tông môn, Lâm Phi hoàn toàn không biết. Phương gia cùng Long Nguyên Vương triều liên thủ, diệt Huyền Tâm Tông, cũng bởi vì ta giết Phương Hàn sao? Phương gia như thế có thủ tất báo. Quả thực nếu như Lâm Phi cảm thấy phẫn nộ, bởi vì một người mà diệt một tông cửa. Phương gia đối với chuyện này không chút nào ẩn tàng, bên ngoài trắng trợn tuyên truyền. Bởi vậy, tin tức này đã truyền ra. Phương gia chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, nếu ai dám đắc tội Phương gia, dám giết người của Phương gia, ai liền phải thừa nhận Phương gia lựa giận. Giết một mình ta, đồ ngươi cả nhà, đây cũng là ta Phương gia. Phương gia dựa vào cái này là uy, để đông đảo tu tiên thế gia, tiên đạo tông môn cũng không khỏi sợ hãi. Long Nguyên Vương triều nếu không phải đạt được Phương gia tương trợ, cũng quả quyết không dám động diệt Vạn Hoa Cốc, Huyền Tâm Tông tâm tư. Bây giờ trừ đi hai cái này tông môn, từ đây Long Nguyên Vương triều cảnh nội, ngoại trừ Vân Lan Tông bên ngoài, tất cả tu tiên giả đều tất cả đều quy thuận Long Nguyên Hoàng thất một mạch. Đây mới là Long Nguyên Hoàng thất mục đích cuối cùng nhất. Lâm Phi cùng Ma Thai phân thân ký ức giao lưu xong về sau, hắn liền lại thông qua gửi hồn chi pháp, tìm được Lý Như Tuyết. Những cái kia tham dự vây công Vạn Hoa Cốc, Huyền Tâm Tông tu tiên thế gia người, cơ hồ tất cả đều bị Long Nguyên Hoàng thất cưỡng ép thu phục. Sở Hinh Nhi, Lý Như Tuyết, Tầm Mai, Lữ Tuyết các nàng tất cả đều bị cưỡng ép mang đến Ngọc Kinh Thành. Vừa đến, chữa trị Ngọc Kinh Thành phòng ngự đại trận. Thứ hai, đem rất nhiều tu tiên thế gia tất cả đều thu nạp tại Ngọc Kinh Thành. Kể từ đó, Ngọc Kinh Thành phòng ngự liền trở nên càng thêm cường đại. Long Nguyên Hoàng thất ban bố mới quy định, phàm là tu tiên thế gia tu tiên giả, không được toàn bộ rời đi Ngọc Kinh Thành. Mỗi lần ra ngoài, nhất định phải tiến hành báo cáo chuẩn bị. Đồng thời, nhất định phải rời một nhóm tộc nhân vào kinh ở lại. Đây là Long Nguyên Hoàng thất khống chế những này tu tiên thế gia một loại thủ đoạn. Liên giống với năm đó Nam Ly Thành Tam đại gia tộc, ba lớn Kim Đan lão tổ mang theo một bộ phận tộc nhân ở tại Ngọc Kinh Thành. Quê quán chỉ để lại mấy tên tu tiên giả tọa trấn, chiếu khán những tộc nhân khác. Lâm Phi thông qua gửi hồn chi pháp, cùng Lý Như Tuyết lấy được liên hệ, để nàng cùng Tầm Mai rời đi trước Ngọc Kinh Thành. Hai người bọn họ đều thọ nguyên còn thừa không có mấy, lại không đột phá Kim Đan cảnh, liền thật muốn hương tiêu ngọc vẫn. Địa điểm gặp mặt, hiện tại Đại Yên Vương triều biên cảnh một tòa thành nhỏ, Dương Cốc Thành. Ba ngày sau, Lý Như Tuyết, Tầm Mai hai người đến nơi này. Vừa thấy mặt, Lý Như Tuyết liền kích động nhào vào Lâm Phi trong ngực. "Lâm Phi, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi." Nàng song tay ôm lấy Lâm Phi lưng eo, trước ngực hai đoàn mềm mại, càng là chăm chú đặt ở Lâm Phi ngực. Như thế thân mật cử động, để Lâm Phi mặt mo có chút nóng lên. Tuy nói hai người bọn họ là quen biết đã lâu, nhưng là vẫn luôn tương kính như thân, không có cái gì thân mật tiến hành. Lần này gặp mặt, Lý Như Tuyết cảm xúc lại là có chút khó mà tự điều khiển. "Ta đây không phải hảo hảo sao? Ngươi để cho ta lại nhiều ôm một hồi, đừng nói chuyện." Ngạch. Lâm Phi lúng túng nhìn xem Tầm Ai. Tầm Ai cũng không tiếp tục là lúc trước tiểu nha hoàn. Nàng thấy cảnh này, chẳng những không tránh né, còn trêu ghẹo lên Lâm Phi. Chậc chậc, nhìn thấy tình cảnh này, ta không khỏi nghĩ tới đại hạ một bài tử. Chỉ ao ước bên đường không ao ước tiền, phong hỏa chưa hứa đổi tuổi tác, ngọc châm trùng hợp kính đoàn tụ. Nguyện hướng giang hồ cùng triển vọng, lại từ du hiệp mở đất mới trời, tướng kỳ vô phụ này lương duyên. Bài ca này là ý gì? Lâm Phi vừa nghe liền hiểu. Chỉ là hắn có chút ngoài ý muốn, Tầm Ai tiểu nha đầu này vậy mà tại Vân Châu thời điểm, lại còn học được thi tử. Tầm Ai, ngươi hồ nháo cái gì, đi một bên chơi. Tầm Ai lập tức hai tay chống nạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận bất bình. Ta chỗ nào hồ nháo? Lâm Phi, tỷ tỷ của ta đối tâm ý của ngươi, ngươi chẳng lẽ một điểm cũng nhìn không ra sao? Các ngươi từ phàm tục thời điểm cũng đã quen biết, như thế nhiều năm. Lý Như Tuyết ngẩng đầu, hai con ngươi rưng rưng, yên lặng nhìn xem Lâm Phi. Giờ khắc này, Lâm Phi trong lòng run lên, muốn nói mình không rõ Lý Như Tuyết tâm ý, kia thật là giả bộ hồ đồ. Chỉ là những năm gần đây, hắn vẫn bận với tu luyện, cùng Lý Như Tuyết cũng là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, không có chân chính xuyên phá qua tầng này giấy cửa sổ. Hôm nay cũng là bị Tầm Mai cho xuyên phá. Như Tuyết, ta. Lý Như Tuyết giơ ra một ngón tay, chống đỡ tại Lâm Phi trên môi. Ngươi đừng nói chuyện, nghe ta nói. Từ từ năm đó ngươi đã cứu ta, ta cũng đã vui vẻ với ngươi. Đối ta mà nói, có hay không cái gì danh phận, không trọng yếu. Chỉ cần có thể hầu ở bên cạnh ngươi, chỉ cần có thể vì ngươi làm điểm cái gì, ta liền thỏa mãn. Nhưng là kinh lịch lần này Long Nguyên Hoàng thất sự tình, một mực không còn có tin tức của ngươi. Ta cho là ngươi xảy ra ngoài ý muốn, một khắc này, ta thật tuyệt vọng, ta cũng không còn cách nào ẩn tàng đối tình cảm của ngươi. Đối tu tiên giả mà nói, tình cảm một chuyện, thường thường phạm là tục sự tình, khó quên nhất. Thì như Lâm Phi đối Đào Hoa tình cảm, Lâm Phi cùng La Hồng Vũ giao tình. Kỳ thật luận quen biết, Lâm Phi cùng Lý Như Tuyết là sớm nhất. Hai người bọn họ duyên phận không ít. Nếu không phải lúc trước Lý Như Tuyết từ huyết lang bang tiểu lâu la thủ hạ cứu được hắn, lại thu mua hắn đồ uống lạnh, để hắn có món tiền đầu tiên, từ đây phát tài, Lâm Phi cũng không có khả năng có giờ này ngày này. Mà đối Lý Như Tuyết mà nói, năm đó Lâm Phi từ Lý gia nhân thủ bên trong cứu ra nàng, đây là nàng nhân sinh khó quên nhất. Như Tuyết đã nói đã đến nước này, ta nếu là không cho ngươi một cái thuyết pháp, không khỏi cũng quá không phải nam nhân. Ta vốn cho rằng đường tu tiên từ từ trăm năm gần nhau, ngươi ta sớm đã như thân nhân. Từ hôm nay sau này, ngươi không còn là thân nhân của ta, mà là nữ nhân của ta. Nữ nhân của ta, bốn chữ này để Lý Như Tuyết lệ như suối trào. Nội tâm của nàng nhiều năm tình cảm, tại lúc này cuối cùng đạt được đáp lại. Lâm Phi, Thẩm Mai lau lau nước mắt, thay Lý Như Tuyết cảm thấy vui vẻ. Nàng yên lặng quay người rời đi, để Lâm Phi cùng Lý Như Tuyết có thể đơn độc ở chung, kể một ít tư mật thoại. Như Tuyết, ngươi bây giờ chưa đột phá trúc cơ cảnh viên mãn, nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi mới được. Lý Như Tuyết đem mặt dán tại Lâm Phi trong ngực, giống con khéo léo mèo con đồng dạng. Những năm này, ta một mực chưa từng lười biếng tu luyện, có thể là tư chất quá kém, cho nên chậm chạp chưa có thể đột phá, bất quá không quan hệ, dù là chỉ có thể lại hầu ở bên cạnh ngươi 2 3 năm, ta cũng thấy đủ. Lâm Phi dùng tay khơi gợi lên cằm của nàng, khóe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa. Ta có phương pháp tốc thành, có thể giúp ngươi đột phá tu vi, ngươi có bằng lòng hay không thử một lần? Cái gì phương pháp tốc thành? Đoàn tụ song tu. Chương 583, ta lại có hải tử. Chương 583, ta lại có hải tử. Phương pháp song tu, tại trong tu tiên giới cũng không hiếm thấy. Rất nhiều tu tiên thế gia đều sẽ tại trợ phương pháp này tu luyện. Bởi vì cử động lần này không chỉ có thể lẫn nhau tăng cao tu vi, mà lại cũng có thể tiết kiệm tài nguyên tu luyện. Mà lại, nếu là cùng cảnh giới tu vi cao hơn tu tiên giả đoàn tụ song tu, tu vi hơi thấp một phương, được lợi sẽ rất lớn. Thậm chí có thể đột phá tu luyện bình cảnh, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Lý Như Tuyết bản thân tư chất còn kém, không có linh căn, Nàng là dựa vào phục dụng thủy thuộc tính thoát thai đan mới có được linh căn, sau đó lại phục dụng trúc cơ đan, đột phá đến trúc cơ cảnh. Căn cơ không chặt chẽ, muốn dựa vào tự mình tu luyện đến kim đan cảnh, kia là tuyệt đối không thể. Bây giờ nàng chưa đạt tới trúc cơ cảnh viên mãn, liền xem như Lâm Phi cho nàng kết kim đan, nàng cũng vô pháp đột phá. Liền trước mắt mà nói, nhanh nhất đột phá chi pháp chính là đoàn tụ song tu. Nghe được cái này phương pháp tốt thành, Lý Như Tuyết gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Xấu hổ nhỏ bộ dáng, càng lộ vẻ đáng yêu. Cái này phương pháp tốt thành có thể làm sao? Tung nhưng đã sống gần 200 năm. Thế nhưng là Lý Như Tuyết vẫn như cũng là tấm thân xử nữ, thỏa thỏa địa hoàng hoa lão khuê nữ. Mặc dù tình cảm sự tình, ngoài miệng có thể nói ra được. Thế nhưng là giường thơm sự tình, chung quy là có chút thẹn thùng. Lâm Phi khẽ cười một tiếng, đưa nàng bế lên. Thử một chút, ngươi sẽ biết. Hai người tiến vào trong phòng ngủ. Lâm Phi bày ra cấm chế, ngăn cách trong ngoài. Cái này nhưng làm muốn vụng trộm dò xét tình huống Tầm Ai cho lo lắng. Thế nào cái gì đều nghe không được. Chọn vẹn qua hai ngày thời gian, Lâm Phi cùng Lý Như Tuyết hai người mới từ trong phòng đi ra. Lý Như Tuyết khí sắc hồng nhuận, giữa lông mày tràn đầy xuân ý phảng phất đổi một người giống như. Thiếu nữ chi khí không còn lại, ngược lại nhiều hơn mấy phần thiếu phụ khinh thuộc khí chất. Lâm Phi, ta sau này thế nào xưng hô ngươi? Là phu quân, vẫn là lão công? Lâm Phi lắc đầu cười một tiếng. Hắn cùng Lý Như Tuyết song tu, đối với hắn tu vi cơ hồ không có bất kỳ cái gì tăng trưởng, nhưng lại giúp hắn phá trừ đại hạ một chút quan niệm trói buộc. Tu tiên giả vốn cũng không nên bị thế tục quy củ đốt thuốc. Đều được, gọi ta Lâm Phi cũng được, người ta ở giữa không cần thiết quan tâm những danh xưng này. Vậy, Tầm Ai thân ảnh giống như gió, nhanh chóng xuất hiện tại trước mặt hai người. Nàng đánh giá hai người, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tỷ tỷ, ngươi đột phá. Lý Như Tuyết nhẹ gật đầu, xinh đẹp khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý không sai, ta hiện tại đã là kim đan cảnh. Cùng Lâm Phi đoàn tụ xong tu sau, không đến một ngày, nàng liền đột phá đến trúc cơ cảnh viên mãn. Rồi sau đó, nàng lại ăn vào chấm dứt kim đan, thuận lợi đột phá kim đan cảnh. Lý Như Tuyết âm thầm đối Lâm Phi truyền âm. Phu quân, ta cùng Tầm Ai sớm đã tỉ muội tương xứng, tình cảm rất sâu đậm. Ngươi có muốn hay không đem tiểu nha đầu này cũng thu vào trong phòng? Lâm Phi khỏe miệng co giật. Cái này Long Nguyên Vương triều nữ nhân, tư tưởng tiếp nhận trình độ chính là cao. Tam thê tứ thiếp, tập mãi thành thói quen. Một chút hào môn nhà giàu ra, đương gia chủ mẫu đem thiếp thân nha hoàn nhét vào chủ quân trong phòng làm tiểu thiếp. Đây cũng là thường cũng có sự tình. Nhưng Lâm Phi nhưng không tiếp thụ được loại này. Nếu như không phải lưỡng tình tương duyệt, không có tình cảm cơ sở, phát sinh chuyện nam nữ, không có chút ý nghĩa nào. Đừng hồ nháo. Lâm Phi từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên kết kim đan, đưa cho Tầm Ai. Đây là đưa cho ngươi. Ngươi ăn vào về sau, liền chuyên tâm đột phá, hai người chúng ta hộ pháp cho ngươi. Tầm Ai cầm đan dược, cao hứng đi phòng bên trong tu luyện. Lâm Phi tại phòng ốc chung quanh bày ra cấm chế, phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài. Có chấm dứt kim đan trợ lực, Tầm Ai cũng thuận lợi đột phá đến kim đan cảnh. Kể từ đó, nàng cùng Lý Như Tuyết cũng không có lo lắng tính mạng. Như Tuyết, ngươi cũng không cần lại về Ngọc Kinh Thành. Long Nguyên Hoàng thất diệt ta tông môn, giết sư phụ ta, giết hại ta đồng môn, món nợ máu này ta nhất định phải đòi lại. Lý Như Tuyết biến sắc. Đúng rồi, Long Nguyên Hoàng thất đã hạ mật lệnh, toàn cảnh bên trong điều tra Huyền Tâm Tông, Vạn Hoa Cốc đệ tử. Phàm là không rõ lai lịch tu tiên giả, một khi phát hiện, liền bị đuổi bắt. Huyền Thiên Thành bây giờ cũng được an trí cường đại mà tu tiên thế gia trấn thủ, ngươi đừng lại trở về. Lâm Phi trong lòng không khỏi nhớ tới Ngọc Phụ Dung, Hoan Hoan, cũng không biết mẹ con các nàng hiện ở phương nào. Vạn Hoa Cốc bị diệt môn, các nàng cũng chỉ có thể lưu lạc bên ngoài. Lâm Phi lo lắng nhất chính là các nàng sẽ vì Vạn Hoa Cốc báo thù. Nếu là lưu tại Long Nguyên Vương triều cảnh nội, một khi bị Long Nguyên Hoàng thất bắt lấy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Long Nguyên Hoàng thất vậy mà như thế đuổi tận giết tuyệt. Bằng vào ta bây giờ cảnh giới tu vi, không cách nào chống lại, chỉ có thể tiến về địa phương khác lịch luyện. Ta đem các ngươi mang theo trên người, có nhiều bất tiện, các ngươi nếu không trở lại địa cầu đi thôi. Lý Như Tuyết lắc đầu. Không được, từ khi Huyền Tâm Tông, Vạn Hoa Cốc bị diệt về sau, các đại tu tiên thế gia nhận phong thưởng. Bọn hắn ở các nơi các tộc nhân tranh quyền đoạt lợi, khiến Xích Hỏa Thương hội sinh ý nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Mà lại Đại Yên Vương triều đối Long Nguyên Vương triều phát động chiến tranh, ngày sau tình thế có thể sẽ càng nghiêm trọng. Xích Hỏa Thương hội sinh ý, Lâm Phi một mực không có quá coi ra gì. Lúc trước chẳng qua là cảm thấy, cho Lý Như Tuyết tìm một chút chuyện làm, miễn cho nàng ngày thường nhàm chán, cảm thấy trống rỗng sống qua ngày. Như Tuyết, sinh ý cuối cùng chỉ là phạm tục sự tình. Người cũng nên buông xuống, như là ưa thích làm ăn, có thể đi đại hạ bên kia lại bắt đầu lại từ đầu. Lý Như Tuyết lần nữa lắc đầu cự tuyệt. Nàng muốn giúp Lâm Phi, mà không phải đơn thuần trốn ở phía sau, ngồi mát ăn bát vàng. Ngươi đã muốn vì Huyền Tâm Tông báo thủ, liền cần tại Long Nguyên Vương triều có nội ứng. Bây giờ Sở gia đã di chuyển tiến vào Ngọc Kinh Thành, đây chính là một cơ hội. Lâm Phi gặp thuyết phục bất động Lý Như Tuyết, cũng chỉ đành theo nàng. Vậy chính ngươi phải chú ý an toàn. Ta tạm thời lưu tại Đại Yên Vương triều cảnh bên trong tu luyện, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta. Lâm Phi trước mắt chỉ là Kim Đan cảnh hậu kỳ tu vi, mặc dù có Tiểu Bạch, Thanh Thanh, Long Ngạo Thiên bọn hắn bảo hộ, nhưng cuối cùng thực lực bản thân vẫn là quá yếu ớt. Hắn tính toán đợi đạt tới Kim Đan cảnh viên mãn kỳ, hoặc là đột phá Nguyên Anh cảnh về sau, lại tính toán sau. Lý Như Tuyết cùng Lâm Phi lại triền miên mấy ngày, liền rời đi. Lâm Phi bắt đầu bế quan tu luyện. Mặc dù không có tông môn, nhưng là lúc trước hắn tại Vạn Tiên Minh kiếm lấy đại lượng linh thạch, đầy đủ hắn tiếp xuống tu luyện cần thiết. Chỉ là không có Viêm Dương Phong loại này bảo địa, đối với hỏa chi chân ý cảm ngộ thật to giảm bớt. 3 tháng sau, Lâm Phi mở mắt, trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Như Tuyết mang thai. Hắn lưu tại Lý Như Tuyết trong đầu một tia thần niệm. Vừa mới cảm giác được, Lý Như Tuyết có bầu, nàng chính kích động không thôi. Ta lại có hài tử. Mặc dù không phải lần đầu tiên làm cha, nhưng Lâm Phi vẫn là cảm thấy rất kinh hỉ. Hắn cùng Đào Hoa đứa bé thứ nhất, chưa xuất thế, liền chết yểu. Ngọc Phù Dung sinh ra hoan hoan, thế nhưng là Lâm Phi một mực cũng không biết rõ tình hình. Bây giờ Lý Như Tuyết mang thai, Lâm Phi lại là thật sự rõ ràng cảm nhận được kia cỗ tâm tình vui sướng. Trong đầu hắn lóe lên một tia ý nghĩ, có lẽ có thể mượn Đại Yên Vương triều đến phát triển tự thân thế lực. Chỉ dựa vào một mình ta, muốn hướng Long Nguyên Hoàng thất báo thủ, không khác với châu chấu đá xe. Nếu là ta cũng có thể sáng lập một cái giống Phương gia giải như vậy sinh thế nhà, thì sợ gì Long Nguyên Vương triều. Chương 584, mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng chương 584, mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng Lâm Phi thông qua gửi lưu tại Lý Như Tuyết thể nội kia một sợi thần niệm, cùng nàng tiến hành liên hệ. Bây giờ nàng có bầu, muốn cho nàng đến Đại Yên Vương triều ở tạm. Chờ đem hải tử sinh ra tới, lại đi quản lý Xích Hỏa Thương hội. Lý Như Tuyết đồng ý việc này, nàng đem Xích Hỏa Thương hội sự vụ giao cho Tầm Ai. Tầm Ai đi theo Lý Như Tuyết kinh doanh Xích Hỏa Thương hội đã có hơn 100 năm. Sớm liền thành có thể một mình đảm đương một phía nhân vật. Lý Như Tuyết đi tới Lâm Phi ẩn cư Dương Cốc Thành. Lâm Phi ban ngày bồi tiếp Lý Như Tuyết dạo phố giải sầu, ban đêm lại tiến hành tu luyện. Mắt thấy Lý Như Tuyết bụng càng ngày càng lớn, hắn trong lòng cũng là càng ngày càng chờ mong. 10 tháng sau, nương theo lấy nhất thanh khóc nỉ non, Lâm Phi đứa bé thứ hai giáng sinh. Nam Hải, là Nam Hải. Chúc mừng đại nhân. Ba mụ từ trong phòng đi ra, vẻ mặt tươi cười hướng Lâm Phi báo tin vui. Mẹ con bình an, đại nhân nhanh vào xem một chút đi. Tốt, trung điệp có thưởng. Lâm Phi tiện tay lấy ra một trương 1000 kim kim phiếu, liền thưởng cho bà mụ. Bà mụ lần thứ nhất nhìn thấy như thế nhiều tiền, kém chút ngạc nhiên mất đi. Đa tạ đại nhân. Lâm Phi bước nhanh đi vào trong nhà, nhìn xem nằm ở trên giường Lý Như Tuyết cùng Hải Tử. Trong lòng có một loại khác cảm giác. Như Tuyết, ngươi vất vả. Lý Như Tuyết lắc đầu, nàng ngồi dậy, đem Hải Tử đưa cho Lâm Phi. Không có cái gì vất vả ta thế, nhưng là kim đan cảnh tu tiên giả, tố chất thân thể viễn siêu người bình thường. Ngươi xem một chút con của chúng ta, hắn nhiều đáng yêu. Lâm Phi nhận lấy Hải Tử, phảng phất nhận lấy một toàn núi lớn. Hắn thật nhỏ a. Lâm Phi hai tay không dám chút nào dùng sức, sợ làm đau Hải Tử. Hắn bộ này chân tay luôn cuốn bộ dáng, để Lý Như Tuyết nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha, không có quan hệ, hắn không có như vậy mảnh mai. Ngươi cho nhi tử lấy cái danh tự a. Tên của Hải Tử, kỳ thật Lâm Phi đã sớm nghĩ kỹ. Gọi hắn Thanh An như thế nào? Lâm Thanh An. Hoan Hoan danh tự, gọi Lâm Thanh Hoan. Làm đệ đệ của nàng, gọi Lâm Thanh An. Nghe xong chính là người một nhà. Lý Như Tuyết khỏe miệng mỉm cười, khẽ gật đầu. Tốt, liền gọi Thanh An. Lâm Phi trong ngực Hải Tử, tựa hồ nghe đã hiểu. Hắn nhắm mắt lại, khỏe miệng khẽ động, lộ ra mỉm cười. Cái này nhỏ bộ dáng, đơn giản muốn đem Lâm Phi tâm đều hòa tan. An An, ngươi là chúng ta Lâm gia trưởng tử. Sau này Lâm gia khai chi tán diệp, liền toàn nhờ vào ngươi. Đối đại đứa bé này, Lâm Phi so với đợi Hoan Hoan còn muốn để tâm. Lúc trước bởi vì Ngọc Phụ Dung nguyên nhân, Lâm Phi tuân theo ý nghĩ của nàng, không đi làm liên quan Hoan Hoan nhân sinh con đường, chỉ làm nàng người hộ đạo. Cho nên, tại Hoan Hoan 14 tuổi về sau, liền bái sư Vạn Hoa Cốc cấp chủ. Từ đây về sau, Lâm Phi không còn có gặp qua nàng, nhưng là tại An An trưởng thành trên đường, Lâm Phi muốn làm rất nhiều, không chỉ muốn làm một cái hợp cách cha, còn muốn làm một cái nhân sinh đạo sư. Lâm Phi không có ý định để An An quá sớm tiếp xúc tu luyện. Rất nhiều tu tiên giả đều là bởi vì rất sớm đã tiếp xúc tu luyện, nhân sinh lịch duyệt quá ít, tính cách phần lớn có vấn đề. Lâm Phi dự định để An An tận khả năng lấy một phàm nhân thân phận kiếp sau sống, đừng cho hắn sinh ra hơn người một bậc suy nghĩ. 14 tuổi trước đó, Lâm Phi cùng Lý Như Tuyết cùng một chỗ bồi bạn An An trưởng thành. Hắn không có truyền thụ An An liên khí chi pháp, mà là dạy An An tập võ. Tu luyện đại hạ mới võ, không chỉ có thể cường thân kiện thể, hơn nữa còn có thể mài liên ý chí của một người. Bởi vì tập võ chi đạo nằm ở kiên trì bền bỉ, nếu là bỏ dở nửa chừng người, là không cách nào tu luyện tới hóa kình cấp độ. 14 cuối năm, Lâm Phi mới chính thức truyền thụ cho An An liên khí chi pháp, có tụ linh pháp trận gia trì, còn có linh thạch phụ trợ tu luyện. Không đến thời gian 3 năm, An An liền đạt đến liên khí 12 tầng. An An, ngươi bây giờ trưởng thành, xem như một cái nam nhân. Cho nên, ta cùng mẫu thân ngươi thương nghị, cho phép ngươi rời đi Dương Cốc Thành, đi bên ngoài sông sáo lịch luyện. 17 tuổi Lâm Thanh An đã trưởng thành là một cái thiếu niên tuấn tú lang. Hắn anh tư bừng bừng phấn chấn, dáng người thon dài, toàn thân không có thiếu gia nhà giàu nuông chiều chi khí. Ánh mắt của hắn kích động, tràn đầy đối thế giới bên ngoài chờ mong. Quá tốt rồi, cha. Kia ta hôm nay liền xuất phát sao? Hắn đã có chút không thể chờ đợi. Dương Cốc Thành đối với hắn mà nói, có chút quá nhỏ. Hắn muốn nhìn một chút phía ngoài rộng lớn thế giới. Lý Như Tuyết không khỏi sáng giọng, ngươi liền như thế muốn rời đi chúng ta sao? Lâm Thanh An chạy tiến lên đây, ôm lấy Lý Như Tuyết cánh tay. Ai nha, mẫu thân, ta thế nào bỏ được rời đi ngài cùng cha đâu? Ta chính là ra đi chơi một chút chờ ta chơi chán, tự nhiên sẽ trở về gặp các ngươi. Lâm Phi cười nhạt một tiếng. Hắn phất tay, lấy ra ba kiện vật phẩm. Cái này ba loại bảo vật, là ta chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Lâm Thanh An mở to hai mắt nhìn, kinh hỉ vô cùng. Cha, đây đều là cái gì nha? Lâm Phi giới thiệu nói, chiếc nhẫn này là nhẫn chữ vật, tu tiên giả mới có. Ngươi nhỏ máu nhận chủ về sau, liền có thể sử dụng, chuyên môn dùng để tồn trữ các loại vật phẩm. Nhớ lấy, không thể để bên ngoài người biết được, nếu không sẽ cho ngươi dẫn tới họa sát thân. Lâm Thanh An chưa chân chính trải qua trong nhân thế hiểm ác, đối với bảo vật nhận biết, đối với lòng người hắc ám, đều rất nông cạn. Biết cha. Lâm Phi lại tiếp tục giới thiệu, cái này kiện thứ hai bảo vật là tị độc châu. Vật này có thể tùy thân mang theo, phòng ngừa chướng khí xương độc, cũng có thể ngậm vào trong miệng giải độc. Cái này mai giải độc châu là lúc trước Lâm Phi giết Tần Thiên Bảo từ trên người hắn đạt được. Thứ ba kiện bảo vật là hắc dao vòng tay. Nếu là ngươi gặp được nguy hiểm, nó sẽ cứu ngươi một mạng, nhưng là chỉ có thể sử dụng 3 lần. Hắc dao vòng tay kỳ thật chính là Long Nạo Tiên. Lâm Phi chưa hề hướng con trai mình biểu hiện ra qua Long Nạo Tiên. Bởi vậy, Lâm Thanh An căn bản không biết đây là một đầu nguyên anh cảnh hậu kỳ yêu vương. Trừ cái đó ra, tại bên trong nhận chữ vật, ta còn thả một chút chữa thương, khôi phục chân khí đang dược. Còn có một số thương nhánh đạn dược, như thế nào sử dụng, ngươi cũng biết. Những năm gần đây, Lâm Phi đã sớm dạy qua con trai mình như thế nào sử dụng thương nhánh đạn dược. Những vật này, thế nhưng là hắn lúc trước dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng át chủ bài. Bây giờ truyền thụ cho con trai mình, liền nhìn nhi tử có thể xông ra một phen cái gì làm. Lâm Thanh An tiếp nhận cái này ba kiện bảo vật, rồi mới trịnh trọng quỳ trên mặt đất, cho Lâm Phi cùng Lý Như Tuyết dập đầu một cái. Cha, mẹ, ta lần này đi ra ngoài, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Các ngươi tuyệt đối đừng quá quan niệm. Lâm Thanh An đứng dậy, nét miệng cười một tiếng, quay người liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Ta muốn đi sông sáo thiên hạ á. Nhìn xem hắn biến mất thân ảnh, Lý Như Tuyết không khỏi có chút không bỏ. Đứa nhỏ này lớn như thế, còn là lần đầu tiên rời nhà. Hắn ở bên ngoài, vạn nhất ăn không đủ no, mà không đủ ấm làm sao đây? Vạn vừa gặp phải người xấu. Lâm Phi đưa nàng ôm vào trong ngực, an ủi một phen. Hắn trưởng thành, luôn luôn muốn đích thân đi gặp một lần thế giới bên ngoài. Huống chi, có Long Nạo Thiên bảo hộ, An An không có việc gì. Ta còn tại trong đầu hắn lưu lại một tia thần niệm, tùy thời có thể biết được hành tung của hắn, ngươi cũng đừng quan tâm. Mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng. Cho dù Lý Như Tuyết biết Lâm Phi làm những ngày bảo hộ, như cũng tránh không được có chút lo lắng. Chúng ta liền như thế một đứa con trai, hắn cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn. Chương 585, ngươi đây là tại đùa lửa a chương 585, ngươi đây là tại đùa lửa a mười mấy năm qua. Lâm Phi mặc dù cùng Lý Như Tuyết thường xuyên đoàn tụ song tu, nhưng lại không tiếp tục mang thai qua hải tử. Cảnh giới tu vi càng là cao tu tiên giả, thai nghén đời sau tỷ lệ liền càng thấp. Bây giờ Lâm Phi cùng Lý Như Tuyết đều là kim đan cảnh. Hai người bọn hắn nghĩ lại muốn đứa bé, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thanh An, đứa con trai này. Thế nhưng là Lâm Phi bồi dưỡng Lâm gia gia chủ tương lai, hắn đương nhiên sẽ không cầm con trai mình mệnh nói đùa. Cho nên, chuyên môn an bài Long Nạo Tiên tùy thân bảo hộ. Lý Như Tuyết rời đi Dương Cốc Thành, nói là đi tuần tra xích hỏa thương hội sinh ý, nhưng là Lâm Phi suy đoán, nàng khẳng định vẫn là không bỏ xuống được cái này nhi tử bà bối, tự mình em thầm đi nhìn chằm chằm. A phủ, Hoan Hoan, các ngươi hiện tại ở đâu? Từ khi Ngọc Kinh Thành tách rời về sau, Lâm Phi liền không còn có các nàng hai mẹ con tin tức. Cái này thủy chung là nội tâm của hắn một cái lo lắng. Ma Thai phân thân cùng Nhạn Khuynh Thành một mực tại cùng một chỗ. Nhạn Khuynh Thành đã đột phá nguyên anh cảnh, tu vi tăng lên không ít. Nhưng là nguyên bản đi theo tại bên người nàng những chân truyền đệ tử kia, đã ai đi đường đấy? Không có tông môn che chở, tất cả mọi người trở thành tán tu. Nghĩ muốn tăng lên cảnh giới tu vi, liền cần đại lượng tu hành tài nguyên. Tu hành tài nguyên từ đâu tới đây? Đơn giản cũng chỉ có như vậy mấy cái đường tắt. Một là giết người đoạt bảo, đánh giết một chút tu tiên giả, từ trên người bọn họ thu hoạch tài nguyên. Cái này cùng những cái kia chiếm núi làm vua đạo phỉ, không có cái gì hai loại. Hai là săn giết yêu thú. Yêu thú da lông, xương cốt, huyết nục, yêu đan đều có thể dùng để hối đoái linh thạch. Ba là tiến về một chút nguy hiểm tuyệt địa lịch luyện. Trên Tiên Nam đại lục có không ít hung hiểm chi địa, có là thiên nhiên hình thành bảo địa, có thể dựng dục ra một chút đặc thù thiên tài địa bảo. Có là giống như Thủy Nguyệt Động Tiên, là tiên nhân còn sót lại bảo địa, hay là cái khác tu tiên đại năng lưu lại. Bốn là phụ thuộc thế lực khác, liên giống với cổ trời, tiến về vạn tiên minh hiệu lực, cũng có thể đi đầu quân một chút vương triều hoàng thất, hoặc là cường đại mà tu tiên thế gia. Nhưng là nhất định phải giao ra hồn máu, lấy đó trung thành, từ đây mất đi tự do thân. Đi theo Nhạn Khuynh Thành một nhóm kia các đệ tử chân truyền, bọn hắn muốn trùng kiến tông môn, vì tông môn báo thù xúc động. Theo thời gian trôi qua, cũng sớm đã tâm ý ngồi lạnh. Dù sao bọn hắn có không ít người đã tu luyện 300-400 năm lâu. Nếu là tại 500 tuổi thọ nguyên đại nạn trước đó, không cách nào đột phá nguyên anh cảnh, cuối cùng cũng chẳng qua là một bộ xương khô thôi. Liền ngay cả Nhạn Khuynh Thành đều có chút tiếc khí. Đại Yên Vương triều cảnh nội, một mảnh nơi núi rừng sâu xa. Nhạn Khuynh Thành thở dài, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên tràn đầy ưu sầu chi sắc. Kim Thiền sư đệ, bây giờ liền chỉ còn lại hai người chúng ta. Ngươi có cái gì dự định sao? Ma Thai phân thân hỏi ngược lại, Nhạn sư tỷ, lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Nhạn Khuynh Thành lắc đầu cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Ai, mặc dù ta bây giờ đã là nguyên anh cảnh, thế nhưng là lấy cá nhân ta chi lực, cuối cùng không có cách nào đối phó Long Nguyên Hoàng Thất. Vì tông môn báo thủ, bây giờ cũng chỉ là một câu nói xuống thôi. Tu hành mấy trăm năm, kết quả là lại không biết nên đi nơi nào. Ma Thai phân thân nhìn ra, Nhạn Khuynh Thành đã có chút đánh mất đấu trí. Đối với tương lai, không có kỳ vọng quá lớn. Sư tỷ, lấy thực lực của ngươi, gia nhập Vạn Tiên Minh cũng không thành vấn đề. Gia nhập Vạn Tiên Minh, từ đây mặc người thúc đẩy sao? Ta tình nguyện làm một tiêu giao tán tu cả cuộc đời này. Sư tỷ, ngươi có chút quá với bi quan. Kim Thiền sư đệ, hẳn là ngươi muốn đi đầu quân Vạn Tiên Minh. Nhạn Khuynh Thành quay đầu nhìn về phía Ma Thai phân thân, bây giờ hai người bọn hắn cũng coi là gắn bó làm bạn. Nếu là ngay cả Ma Thai phân thân cũng rời đi như vậy, nàng đành phải lưu lạc với giang hồ. Ma Thai phân thân mở miệng nói, Nhạn sư tỷ, kỳ thật có chuyện, ta một mực giấu giếm ngươi. Cái gì sự tình? Ta không gọi Kim Thiền. Vậy ngươi gọi cái gì? Lâm Phi. Nhạn Khuynh Thành không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái tên này, nàng từng nghe nói qua. Ta nhớ được, tông môn đối ngoại tuyên truyền, Lâm Phi đã chết, ngươi thế nào sẽ là hắn? Việc này nói rất dài dòng. Ma Thai phân thân đem lúc trước mình như thế nào đắc tội Phương ra một chuyện, cùng tông môn bảo vệ mình một chuyện, tất cả đều khay mà ra. Minh bạch sự tình ngọn nguồn về sau, Nhạn Khuynh Thành mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ngươi lúc trước tranh đoạt Viêm Dương Phong thời điểm, ta chưa từng nghe nói qua danh hào của ngươi. Ngươi đã nhưng đã hiểu hết thảy, như vậy nên rõ ràng, ta khẳng định là không thể lại đầu nhập vào Vạn Tiên Minh. Vậy ngươi đến cùng làm gì dự định? Ta kỳ thật còn biết được một cái bí mật. Nhạn Khuynh Thành lập tức nhíu mày. Ngươi cái này giấu giếm ta sự tình, không khỏi cũng quá là nhiều. Cái gì bí mật? Huyết Ma Bảo Khố. Đây là cái gì đồ vật? Ma Thai phân thân đem Huyết Ma Bảo Khố tường tình, nói cho Nhạn Khuynh Thành. Nghe xong về sau, nàng rất là chấn kinh. Huyết Ma Bảo Khố chính là Huyết Ma lão tổ để lại một chỗ bảo tàng. Nếu là ngươi ta có thể tiến vào bên trong, có lẽ có thể được đến tu hành tài nguyên. Nhạn Khuynh Thành nhịn không được nhả danh nói, chỉ bằng hai người chúng ta. Ngươi không phải nói, Huyết Hồn Tông đã từng sẽ vượt qua nguyên anh cảnh tu tiên giả dẫn đội tiến về, cũng vẫn lạc trong đó sao? Hai chúng ta đi, không phải không công chịu chết sao? Huyết Ma lão tổ chính là đã từng uy danh hiển hách địa ma đạo cự phách. Tu vi của hắn cao thâm mặt chắc, không tầm thường tu tiên giả có thể so sánh. Muốn đi vào hắn lưu lại bảo khố, tự nhiên là nguy hiểm và phần. Nếu là Huyền Tâm Tông còn ở đó, Ma Thai phân thân cũng sẽ không đánh Huyết Ma bảo khố chủ ý, nhưng là Huyền Tâm Tông bây giờ không có ở đây. Lâm Phi muốn tu luyện tới cảnh giới cao hơn, muốn đem Lâm gia bồi dưỡng thành tu tiên thế gia, nhất định phải có đầy đủ tài nguyên tu luyện mới được. Máu này ma bảo kho, tự nhiên là đáng giá xông vào một lần. Có không gian cửa tại, vạn nhất thật gặp được nguy hiểm, cùng lắm thì hắn tránh trở lại địa cầu đi. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn đến cái một hòn đá ném hai chim. Ma Thai phân thân đem Lâm Phi bản tôn kế sách chuyển cáo cho Nhạn Khuynh Thành. Ta dự định đem Huyết Ma bảo khố tin tức cố ý tiết lộ cho Long Nguyên Hoàng Thất, còn có Đại Yên Hoàng Thất, tốt nhất lại hấp dẫn nhóm thứ ba tu tiên giả đi vào, để bọn hắn nhiều mặt tranh đấu. Ở phía trước dò đường, chúng ta đục nước méo cỏ. Nhạn Khuynh Thành nghe được cái chủ ý này, không khỏi có chút giật mình. Ngươi đây là tại đùa lửa a? Nhạn sư tỷ, việc này ý ta đã quyết, nhưng là ngươi có thể không cần tham dự. Lời này của ngươi là ý gì? Xem thường ta, cảm thấy ta tham sống sợ chết sao? Ma Thai phân thân bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn là thật tâm không muốn để cho Nhạn Khuynh Thành tham dự. Dù sao việc này độ nguy hiểm quá cao, hơi không cẩn thận, khả năng vẫn lạc trong đó. Nhạn sư tỷ, ta không có ý tứ này. Hừ. Nhạn Khuynh Thành tiểu hừ một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực. Việc này ta nhất định phải tham dự, dù là giết mấy cái Long Nguyên Hoàng Thất tu tiên giả, cũng coi là vì tông môn báo thù. Chúng ta thời điểm nào khởi hành? Chương 586, Lâm gia con dâu chương 586, Lâm gia con dâu Lâm Phi dự định đem Huyết Ma bảo khố làm Long Nguyên Hoàng Thất một cái phần mộ. Nhưng lại như thế nào đem Long Nguyên Hoàng Thất dẫn vào cùng? Lại như thế nào dẫn thế lực khác vào cuộc? Cái này liền cần thiết kế tỉ mỉ một chút. Bất quá hắn hiện tại cũng không nóng nảy, dù sao Lâm gia hiện tại chưa phát triển. Hắn muốn chờ Lâm gia căn cơ đã thành, lại đi mở ra Huyết Ma bảo khố. Sở dĩ để Ma Thai phân thân đem tin tức này nói cho Nhạn Khuynh Thành, chỉ là muốn cho Nhạn Khuynh Thành một mục tiêu, miễn cho nàng ngày càng làm hao mòn, không có đấu trí. Về trước một chuyến địa cầu, đã lâu không gặp ba mẹ, miễn đến bọn hắn nhị lao lo lắng. Lâm Phi mở ra cổng không gian, về tới trên mặt trăng. Hắn thi triển ẩn nặc thuật, bay trở về trên địa cầu. Vân Châu. Lâm Phi về nhà thăm một chút phụ mẫu. Hơn một năm không thấy. Cho đến nay, Lâm Phi đã có hơn một năm không có trở lại quê quán. Liền ngay cả ăn Tết đều bỏ qua. Lâm Thiên Dân, Trương Lan Chi bọn hắn nhiều lần gọi điện thoại, nghĩ muốn liên lạc với Lâm Phi. Nhưng là điện thoại vẫn luôn không tại khu phục vụ. Cái này nhưng để bọn hắn nhị lão lo lắng hồi lâu. Lần này Lâm Phi một về nhà, nhưng đem hai bọn họ cho kích động hỏng. Tiểu Phi. Trương Lan Chi bước nhanh về phía trước, ôm lấy Lâm Phi. Hốc mắt nhất hồng, kém chút nước mắt tuôn ra mà ra. Người đứa nhỏ này, đều bận bịu cái gì đâu, ngay cả điện thoại cũng không cho ra đánh. Lâm Thiên Dân kéo căng lấy khuôn mặt, chắp tay sau lưng ở sau người. Cố ý giả trang ra một bộ rất bình tĩnh bộ dáng. Lần này trở về, đợi bao lâu a? Không ngay lập tức sẽ liền rời đi a? Trương Lan Chi cũng khẩn trương ngẩng đầu nhìn Lâm Phi. Lâm Phi vốn là nghĩ lập tức trở về dù sao địa cầu một ngày, Thiên Nam Đại Lục bên kia chính là hơn 3 tháng. Nhưng là nhìn lấy phụ mẫu ánh mắt bên trong tha thiết chờ đợi, hắn lại không có ý tứ mở miệng. Ta chuyên môn về đến thăm các ngươi, thế nào khả năng lập tức đi đâu? Ta đêm nay trong nhà, mẹ, ngươi cho ta làm cái gì ăn ngon nha? Trương Lan Chi vui vẻ không thôi. Ngươi muốn ăn cái gì, mẹ liền làm cho ngươi cái gì. Đi, tranh thủ thời gian vào nhà ngồi. Trương Lan Chi lôi kéo Lâm Phi vào phòng. Đây là Lâm Phi từ nhỏ đến lớn địa phương, thế nhưng là đi vào, hắn lại cảm thấy có chút lạ lẫm. Phòng ở từ bên ngoài nhìn, không có cái gì biến hóa. Nhưng là trong phòng, lại lần nữa tiến hành trang trí. Đồ điện gia dụng, đồ dùng trong nhà đều đổi mới rồi, thậm chí ngay cả lộ thiên nhà xí đều đổi thành buồn cầu tự hoại. Mẹ, ngươi cùng ta trà phát tài. Thế nào bỏ được đem trong nhà trang trí như thế xa hoa? Lâm Phi mặc dù có không ít tài sản, nhưng là cũng không cho phụ mẫu chuyển qua quá nhiều tiền. Vừa đến, cha mẹ của hắn lớn tuổi, cho bọn hắn quá nhiều tiền, hắn sợ phụ mẫu bị điện giật tin lừa gạt. Lâm Phi cũng không sợ tiền bị lừa không có, chủ yếu là sợ bị lừa, nhị lao tâm tắc khó chịu. Thứ hai, nông thôn nghèo thân thích nhiều. Nhà ai nếu là biến thành người có tiền, liền sẽ có rất nhiều có quan hệ thân thích tới cửa đến bấu víu quan hệ vay tiền. Lâm Thiên Dân, Trương Lan Chi hai người đều là loại kia bản phận người thành thật, không quá sẽ cự tuyệt người khác, càng sợ đả thương bằng hữu thân thích quan hệ. Nếu là cho bọn hắn nhị lão lưu lại quá nhiều tiền, đoán chừng đều sẽ bị nhờ. Cuối cùng nhất nếu không về tiền đến, bằng hữu thân thích cũng đều thành cựu nhân. Trương Lan Chi cười lấy nói ra, ta và cha ngươi hiện tại liền trồng kia vài mẫu điện, đi đâu phát tài đi. Gia trang trí, người mua điện đồ dùng trong nhà những việc này, không đều là ngươi an bài Hồng Tụ đến làm sao? Lâm Thiên Dân cũng mở miệng nói, Hồng Tụ cô nương này thật không tệ, người mỹ tâm thiện. Nàng cơ hồ mỗi tuần đều đến thăm hai chúng ta, cho chúng ta tiện thể một chút rau quả ăn thịt. Có đôi khi còn tự thân xuống bếp cho chúng ta nấu cơm ăn, tiểu tử ngươi nhưng chớ cô phụ người ta. Lâm Phi không khỏi im lặng. Hắn những năm gần đây vẫn bận tu luyện, đối với phụ mẫu sơ với chiếu cố, lại không nghĩ rằng Hồng Tụ một mực tại yên lặng giúp mình chiếu khán nhị lão. Trương Lan Chi lôi kéo Lâm Phi tay, thăm dò mà hỏi thăm, nhi tử, ngươi cùng Hồng Tụ đến cùng là cái gì quan hệ nha? Ta biết ngươi bây giờ có tiền, thích ngươi nữ hài nhiều, nhưng là vô danh không có phân con gái người ta thường xuyên hướng nhà ta chạy, người trong thôn đều nói xấu. Lâm gia bây giờ tại trong thôn cũng coi như là người nhà có tiền, khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều thôn dân nói dài đạo ngắn. Hồng Tụ thường xuyên đến Lâm gia, rất nhiều người trong thôn đều đối nàng quen thuộc, cho là nàng chính là Lâm Phi bạn gái. Lâm Phi bây giờ đã buông xuống thế tục quy củ đức thúc, cũng không để ý cho Hồng Tụ một cái danh phận, sau này dễ dàng hơn Hồng Tụ giúp mình chiếu cố phụ mẫu. Cha, mẹ, các ngươi đối Hồng Tụ đều rất hài lòng sao? Lúc này ngoài viện vang lên một trận ô tô tiếng còi. Lâm Thiên Dân, Trương Lan Chi hai người lập tức đứng dậy. Hồng Tụ đến rồi, đi, chúng ta cùng đi ra tiếp nàng. Lâm Phi đi theo phụ mẫu cùng đi ra khỏi cửa phòng, liền thấy Hồng Tụ tiến vào viện tử. Thúc thúc, a di, ta. Hồng Tụ nhìn đến đứng tại nhị lão phía sau Lâm Phi, lập tức sợ ngây người. Lâm Phi, ngươi thời điểm nào trở về? Lâm Phi hướng phía nàng cười cười, đi ra phía trước, từ trong tay nàng nhận lấy dẫn theo rau quả ăn thịt. Ta vừa về nhà không bao lâu, vừa mới cha mẹ ta còn nhắc lên ngươi, ngươi liền đến. Hồng Tụ sửng sốt một chút, còn không có từ nhìn thấy Lâm Phi trong vui mừng chậm tới. Thúc thúc, a di nói ta cái gì rồi? Bọn hắn nói ngươi thường xuyên đến nhìn nhìn bọn họ, người trong thôn cũng bắt đầu nói xấu. A, ta. Hồng Tụ nhất thời có chút bối rối, không biết nên nói điểm cái gì. Vậy ta sau này không tới. Lâm Phi duỗi ra một cái tay, đưa nàng ôm vào trong ngực. Nói cái gì ngốc nói đâu, sau này ngươi đến thường xuyên đến. Cha mẹ ta đối ngươi cũng thật hài lòng, muốn cho ngươi làm con dâu, ngươi nguyện ý không? Con dâu. Nghe được ba chữ này, Hồng Tụ giống như là bị lôi cho đánh trúng bảo. Cả ngươi đều ngây dại. Ta. Lâm Thiên Dân, Trương Lan Chi nhìn thấy hai người như thế thân mật cử động, cũng là lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hồng Tụ, ngươi cùng Tiểu Phi nếu là cùng một chỗ, chúng ta đều duy trì. Ngươi đã nói, ngươi là cô nhi, không có cha không có mẹ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, sau này chúng ta chính là cha mẹ ngươi. Hồng Tụ hốc mắt lập tức cầm ước. Nàng chờ đợi đã lâu sự tình, đột nhiên cứ như vậy thực hiện. Nàng chưa hề hy vọng xa vời qua cái gì danh phận, càng không nghĩ tới có thể trở thành Lâm gia con dâu. Đây hết thảy, phản phất mộng đồng dạng. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Dĩ nhiên không phải, không tin, ngươi bóp mình một chút. Lâm Phi mặt mỉm cười mà nhìn xem Hồng Tụ. Hồng Tụ nhãn châu xoay động, lại là đưa tay tại Lâm Phi trên cánh tay nhéo một cái. Nàng cũng không dùng quá lớn khí lực, nhưng là Lâm Phi lại cố ý phối hợp hét to nhất thành. Ai nha, đau. A, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ha ha ha, đùa ngươi chơi. Lâm Phi đưa tay sờ sờ Hồng Tụ mũi ngọc tinh xảo, âm thầm đối nàng thần hồn truyền âm. Hồng Tụ, cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cố phụ mẫu. Chỉ cần ngươi nguyện ý, sau này ngươi chính là của ta nữ nhân, là Lâm gia con dâu. Bất quá ta hiện tại không cách nào cho ngươi cử hành hôn lễ, chỉ có thể chờ đợi sau này bổ quyết thêm. Hồng Tụ vui vẻ liên tục gật đầu. Nàng nào vào Lâm Phi trong ngực, nội tâm vui sướng đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Lâm Thiên Dân, Trương Lan Chi thấy cảnh này, vui không ngậm miệng được. Xem ra chúng ta Lâm gia rất nhanh liền có việc mừng muốn làm.